Chương 31, hôn. Chương 31, hôn. Điện hạ, ngươi đợi ta, ta lập tức quay lại. Thanh Loan cắn răng, đành phải mang theo Thạch Thất đội vàng ly đi. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tiêu Dác chậm rãi chuyển động xe lăn, hướng về Tiêu Chính Đạo vị trí chậm rãi nhích tới gần. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng này đen nhánh con ngươi thâm thúy bên trong lại lộ ra mấy phần băng hàn. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, thật coi hắn Tiêu Dác là quả hờ mềm. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Tô Ngọc Nghiên, tại Tiêu Dác xuất hiện một phút này, chậm rãi mở ra con ngươi đen nhánh. Nàng lặng im nhìn xem Tiêu Dác tới gần, môi đỏ nhếch, một cỗ vô hình chấn động lặng yên tản ra. Ha ha ha, Tiêu Dác, ngươi cái này dòng dọc tử bản sự không tệ đi, nhà ngươi nương tử tê liệt tại giường, ngươi cũng leo lên ngồi xe lăn, thật đúng là tuyệt phối. Nhìn thấy Tiêu Dác phí sức bạch lên xe lăn một mình đi vào trước mặt, Tiêu Chính Đạo nhịn không được rêu cợt một câu. Tô Ngọc Nghiên nghe lời chói tai, đại mi nhíu chặt một tia, lặng yên híp híp hẹp dài con ngươi. Lão Tam, ngươi thế nào cùng lão Lục nói chuyện đâu? Đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên vì duy trì hoàn mỹ huynh trưởng người thiết lập, lên tiếng tượng trưng an ủi một chút, lập tức liền dương mắt lạnh lẽo hai người. Trong lòng thầm nghĩ, đấu a, đấu a, hai cái làm người ta ghét. Xú đệ đệ. Tiêu Dác có nửa khắc đồng hồ công phu mới đưa xe lăn trượt đến trước người, nhẹ thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu, cười nhìn về phía Tiêu Thịnh Lăng, "Tam ca ngươi dán gần một chút, ta có mấy lời nói với ngươi." "A, lời gì không thể ở trước mặt mọi người nói ra?" Tiêu Thịnh Lăng hơi nheo mắt, lộ ra một vẻ hào hứng giạt rào ý cười. Nhiều người như vậy, có chút không mở miệng được. Tiêu Dác có chút xấu hổ cúi đầu. "Ha ha, ngươi vẫn là giống như trước kia, lá gan so con chuột đều nhỏ, một chút nam nhi cởi mở đều không có." Tiêu Thịnh Lăng nói, tiến đến Tiêu Dác trước mặt, hạ thấp giọng hỏi, "Nói đi, ngươi muốn nói cái gì?" "Tam ca a, ta kỳ thật muốn nói với ngươi." Tiêu Dác đôi mắt chớp lên, tại Tiêu Thịnh Lăng bên tai chậm rãi phun ra ba chữ, thanh âm cực kỳ nhỏ, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Ba chữ này, con mẹ nó. Tiêu Thịnh Lăng đôi mắt đột nhiên co lại, bản năng cảm thấy nguy hiểm tới gần, vừa định tránh, cũng đã muộn. Ba. Một tiếng vang dọn. Hắn trực tiếp bị Tiêu Dác một cái lớn bức đấu mạnh mẽ rút trúng gương mặt. Một tát này đánh cho thực sự. Tiêu Thịnh Lăng khỏe miệng lập tức rịn ra máu tươi, gương mặt cấp tốc sưng đỏ, răng đều bung lỏng mấy quả. Túc. Lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem trên bậc thang kia đối hai huynh đệ. Ngoa tạo. Đây là trong lời đồn kia cái hướng nội tự ti, thổ lộ bị cự sau liền hoàn toàn hoang phế lục hoàng tử. Lúc nào thời điểm biến như thế bừa. Mà Tiêu Cảnh Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này trong ngày thường phế vật thế mà đánh Tiêu Thịnh Lăng một bàn tay. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Tiểu tử này điên rồi đi. Ngay cả nguyên bản lạnh nhạt chỗ Chi Tô Ngọc Nghiên cũng là hơi kinh ngạc, nàng ánh mắt nhanh chóng lóe lên một cái, khỏe môi nhẹ câu. Đương nhiên phải kể tới nhất ngộng bức còn muốn số Tiêu Thịnh Lăng. Hắn che lấy sưng nửa gương mặt, kinh ngạc trừng to mắt, không dám tin nhìn về phía Tiêu Dác. Tiêu Dác người Tiêu Dác từ trong ngực móc ra miên khăn, túi đầu cẩn thận lau sạch lấy giữa ngón tay nhiễm vết máu, thản nhiên nói, thật không tiện, ngồi quá thấp đủ không đến, chỉ có thể mời Tam ca đem mặt lại gần. Đáng người, đánh mặt đánh tới loại trình độ này, đã không thể dùng như bức hai chữ hình dung. Quả thực là người tiên. Hơn nữa người này lý do thật mẹ nó đầy đủ. Ngươi nghe một chút, ta đủ không đến, ngươi đem mặt lại gần đây là tiếng người sao? Ngươi tên hôn đản này, ta giết ngươi. Đi chết đi! Tiêu Thịnh Lăng tức giận đến lồng ngực gấp rút chập trùng, một đôi mắt dâng lên lấy cháy hừng hực lửa giận, nhấc chân liền muốn mạnh mẽ hướng phía Tiêu Dác ngực thở đi. Dừng tay. Tô Ngọc Nghiên sắc mặt trầm xuống, đang muốn đứng dậy, lại đột nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngưng lại. Dám động hắn, ta để ngươi chết. Một đạo lạnh lùng sừng sững giọng nữ ở đỉnh đầu mọi người trên không ầm vang nổ vang, rõ ràng lọt vào tai. Mọi người đều là sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp như gió lướt xuống, nhanh chóng rơi vào Tiêu Dác xe lăn trước. Cùng lúc đó, nương theo lấy một hồi u lan làn gió thơm. Một đầu tuyết trắng thon dài đùi ngọc đột nhiên bay lên, mạnh mẽ đá vào Tiêu Thịnh Lăng trên bụng. Oành. Tiêu Thịnh Lăng đôi mắt nổi lên, trên mặt gân xanh dày đặc, cả người như là như đạn pháo bay rất ra ngoài. Đông, trung điệp đụng ở trên tường. Phốc phốc, một ngụm ân máu đỏ tươi phun tung tóe mà ra, vãi đầy mặt đất. Tiêu Thịnh Lăng sắc mặt trắng bệnh, trên trán to bằng hạt đậu mồ hôi quần quần mà xuống, khóe miệng chảy xuống một chuỗi máu tươi. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, đưa tay lau khóe miệng, hoảng sợ trừng mắt nhìn đứng tại xe lăn trước nữ tử váy trắng. Cả người tựa như gặp quỷ đồng dạng, la thất thanh, "Ngươi, không, không có khả năng không ngừng Tiêu Thịnh Lăng một người gặp quỷ." Lúc này, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem kia thon dài bóng hình xinh đẹp, trong mắt thần sắc trước từ nghi hoặc, một chút xíu chuyển thành không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng ngưng kết thành kinh hãi. Thế giới này huyền ảo sao? Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bóng lưng kia rõ ràng là. Tiêu Cảnh Thiên dọn một chút đứng dậy, một đôi tràn đầy khiếp sợ con ngươi gấp nhìn chằm chằm nữ tử, thần tình kích động bạc phần. "Đạo vận, bệnh của ngươi tốt." Ngắn gọn lời nói lại tựa như kinh lôi nổ vang. "Oanh!" Toàn trường hoàn toàn vỡ tổ. "Vương đạo vận, là..." Bóng lưng kia chính là nàng. Cái kia tựa như lưu tinh xẹt qua lưu lại chói lọi hào quang, nhưng lại lặng yên mà qua tuyệt đại giai nhân. Thời gian qua đi nửa năm, nàng xuất hiện lần nữa. Lầu 2. Lão hoàng đế Tiêu Chính Đạo đôi mắt đông nhiên co rụt lại, ngoảnh vô chiếc ghế lan can đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Mà nguyên bản yên tĩnh ngồi nơi hẻo lánh uống rượu Vương Liêm, nhìn thấy dưới lầu Vương Đạo vẫn xuất hiện, càng là kém chút đem tròng mắt đều trợn lồi ra. "Ta..." Môi hắn run rẩy, hai mắt đăm đăm nhìn xem dưới lầu, vươn tay run rẩy bớt, giống như là đang đuốt ve lấy sẽ chỉ xuất hiện ở trong mơ lúc gương mặt kia. "T. Lão Vương, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác?" thấy thế nào thấy cùng tôn nữ của ngươi dáng dấp giống nhau nữ hoa hoa. Bên cạnh bồi ngồi võ tướng lao giả dùng sức xoa xoa con mắt, không tin nhìn xem Vương Liêm. Vương Liêm căn bản không đáp lời nói, đứng dậy, phát điên đồng dạng hướng xuống sông. Váy trắng như tiên, mặc phát cao bản. Trong trẻo trong con ngươi chạy xuôi hắc đàm giống như sắc khí. Nàng tại trắng hay đen bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt, như cùng một đóa nở rộ u minh hoa, làm cho người không dám nhìn thẳng. Không có dấu hiệu, không có chuẩn bị. Nàng cứ như vậy xuất hiện ở trong đại sảnh, giống như một tôn băng điêu giống như đứng ở đám người trước người. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên chậm lại. Đám người đầu tiên là giật mình, rất nhanh liền bạo phát ra đình thai nhức óc tiếng ồn ào, trời ạ lỗ. Thật là nàng. Vương đạo vận. Điên rồi. Kim Lăng thậm chí đại vũ đệ nhất mỹ nữ lại lần nữa trở về. Đám người đồng loạt ngừng thở nhìn xem cái này đã từng kinh diễm toàn bộ đại vũ nữ nhân. Đạo vận, thật là ngươi sao? Một đạo khàn khàn tiếng nói bỗng nhiên cất cao. Tiêu Cảnh Tiên toàn thân run rẩy nhìn xem Vương Đạo Vận, trên mặt nổi lên một tia vui mừng như điên, thậm chí không lo được thân phận của mình, vậy mà thất thố kêu tên của nàng. Một màn này rơi vào đám người tầm mắt, nhao nhao sinh lòng cảm thán. Đại hoàng tử quả nhiên đối với nó vẫn là tình hữu độc chung. Đáng tiếc, bây giờ đệ nhất mỹ nhân sớm đã gả làm vợ người, đại hoàng tử sợ là không đùa. Nghĩ tới đây, đám người đồng loạt đem ánh mắt tập trung tới Tiêu Giác trên mặt, trong mắt hâm mộ ghen ghét hỏng. Tiểu tử này vận khí thật tốt ta. Nguyên bản cưới bị bệnh liệt giường vương hữu, nhưng chưa từng nghĩ bệnh thê biến tiểu thê, là thật tiện sát người bên ngoài. Không thấy được đại hoàng tử trắng bệnh cả mặt sao? Nghĩ đến liền hắn cũng hối hận đi. Tiêu Cảnh Tiên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Vương Đạo Vận, chờ mong lấy nàng cho hắn khẳng định. Nhưng Vương Đạo Vận lại ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho hắn. Chỉ thấy nàng quay người đi đến Tiêu Giác bên người, ngồi xuống, đưa tay thay hắn sửa sang quần áo, sau đó lại nâng lên mặt của hắn cẩn thận chú đáo, ánh mắt cương triều dịu dàng. Không có sao chứ? Không có việc gì. Tiêu Giác nhún nhún vai, cười mây trôi nước chảy. Hắn nhìn xem Vương Đạo Vận, sơ tối như đêm trống không trong mắt rõ ràng phản chiếu lấy đối phương bộ dáng. Nương tử vừa rồi một cước kia, đẹp trai ngây người. Phốc thử Vương Đạo Vận nghe vậy khỏe miệng phát họa ra một vệt cười yếu ớt, đôi mắt cong cong dường như vành trăng huyết, hoặc bắt trước mắt, kia phu quân có ban thưởng gì? Cái này sao? Muốn không buổi tối kể cho ngươi thiến nữ ưu hồn. Tiêu Giác cười trêu chọc. Nhưng Vương Đạo Vận hiển nhiên không vừa lòng điều kiện này, lườm hắn một cái. Phu quân keo kiệt, vậy thì bản nương tử chính mình lấy. Nàng bỗng nhiên nửa cúi người, nghiêng về phía trước, sau đó tại Tiêu Giác sợ ngây người trong ánh mắt, đem mê người môi đỏ. Dán vào. Hôn. Bốn môi chạm nhau, trắng trợn. Chương 32, ta thắng chương 32, ta thắng soạn. Một màn này đường đám người trong mắt trực tiếp nát đầy đất. Tập cũng đi theo ba mát. Tất cả mọi người trong đầu trong nháy mắt tung ra một cái ý nghĩ, kết thúc, nữ thần bị heo cho hủy. Tiêu Cảnh Thiên hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc ở đằng kia, con ngươi kịch liệt co bảo, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao lại? Vương Đạo Vận như vậy cao ngạo một người, thế nào sẽ thích được một cái phế vật? Còn chủ động? Thân hắn? Không có khả năng. Tiêu Cảnh Thiên thì dường như nhận lấy kích thích lớn, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước rơi xuống tại chiếc ghế bên trên. Hắn không cam lòng nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, hận độc Tiêu Giác. Dựa vào cái gì? Hắn Tiêu Cảnh Thiên cái nào điểm so ra kém cái kia Tiêu Giác? Không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Tiêu Cảnh Thiên hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng ngăn chặn ngực quần quần tức giận. Hắn nhìn xem kia thân mật ôm nhau hai người, đôi mắt âm trầm xuống, đáy mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Một hôn rơi xuống. Vương Đạo Vận chậm rãi nâng lên tú thủ. Trên mặt nàng không đỏ không thở, thậm chí thoải mái giơ tay lên cong xóa đi khóe môi nước bọt. Sau đó cười khanh khách nhìn xem còn đang sững sờ Tiêu Giác. Phu quân ngoan ngoãn chờ ta, thiếp thân còn có một ít chuyện xử lý xong chúng ta cùng nhau về nhà. Nói đi, nàng đứng người lên nhanh chân hướng phía Tiêu Thịnh Lăng mà đi. Ngươi làm gì? Đừng tới đây. Tiêu Thịnh Lăng dọa đến vội vàng lui lại, sắc mặt tái nhợt, giống gặp quỷ như thế trừng mắt nàng. Vương Đạo Vận lại không để ý tới hắn sợ hãi, đi qua duỗi tay nắm lấy cổ áo liền đem hắn xách lên. Người cái nữ nhân điên này. Nữ nhân điên? Có ai không người tới đây mau? Hộ giá. Tiêu Thịnh Lăng nơi nào thấy qua địa bộ này, tim mật đều dọa phá. Đúng lúc này, xoát, âm thầm bỗng nhiên lướt đi một đạo màu đen cẩm bào lão giả, ngăn ở Vương Đạo Vận trước đó. Lão giả này mặt trắng không râu, mũi ưng môi mỏng, đục ngầu hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh quét về phía Vương Đạo Vận. Là Tiêu Thịnh Lăng tân tân khổ khổ bồi dưỡng thành tới thiếp thân cung phụng, tên là Hồng Lập. Lớn mật, còn không mau một chút bung ra điện hạ. Hồng Lập lạnh hừ một tiếng. Nhị lưu vũ phu cảnh, giống như không đang chú ý Vương Đạo Vận cụp xuống lông mi nhẹ run rẩy, lẩm bẩm âm thanh, liền tiện tay hất lên. Chỉ nghe phanh một tiếng. Tiêu Thịnh Lăng cả người liền trùng điệp bay ra ngoài, đầu trực tiếp đập trên mặt đất, miệng bên trong lúc này phát ra tiếng hét thảm. Hồng Lập nhìn thấy Vương Đạo Vận lại đối đãi mình như vậy chủ tử, sắc mặt lập tức biến xanh xám, làm cản. Ám sát hoàng tử làm cùng tội phản quốc cùng chỗ, đây chính là Chu Cựu tộc tội chết. A Vương Đạo Vận cười lạnh một tiếng, có thể không nguyện ý nghe những này. Nàng hiện tại một bụng tức giận không có phát tiết ra ngoài đâu, chỗ nào còn quản cái khác. Tiêu Thịnh Lăng là tam hoàng tử, nàng tự nhiên không thể làm lão hoàng đế làm gì hắn, nhưng Tiêu Thịnh Lăng bên người thần tín nhưng là không còn vận tốt như vậy. Nàng hôm nay nhất định phải điên một lần. Một phương diện thay Tiêu Giác đem quá đi nhận ủy khuất cho đòi lại, một phương diện khác đâu chính là lập uy. Nàng muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Tiêu Giác từ nay về sau con nàng bị này nương tử bà bọc. Ôn nào? Vương Đạo Vận híp híp mắt đối với Hồng Lập ngược chính là một ước, trực tiếp đập lên. Ngươi! Hồng Lập biến sắc, liền vội rút thân mong muốn tránh né. Nhưng sau một khắc, thân thể hắn rung mạnh, mắt lộ kinh hãi, cảm giác hai chân giống như là chầm xuống chỉ như thế, linh ngay tại chỗ. Hán, thân thể không động được. Vương Đạo Vận một cước rơi xuống, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Theo người ngoài xem ra, Hồng Lập dường như ngay tại đứng tại chỗ tùy ý nàng đạp dường như, căn bản tránh đều không tránh. Bành! Hồng Lập trong nháy mắt tựa như đạn pháo bay ngược mà ra, kê sát đất trượt 4-5 mét vừa rồi đụng ở trên vách tường dừng lại. Phốc, bộ ngực của hắn sụp đổ xuống, tiết hầu ngai ngái một cỗ máu tươi dâng lên, trực tiếp phun ra ngoài. Một màn này thấy đám người sững sờ. Con tưởng rằng lão giả này là cỡ nào châu phê nhân vật, kết quả cũng không gì hơn cái này đi. Thật là như vậy sao? Trọng lực uy áp sao? Ở vào trong phạm vi người trong nháy mắt tiếp nhận viễn siêu với mình gấp 10 trọng lực. Không nghĩ tới thực lực của nàng vậy mà đã đến đáng sợ như vậy trình độ. Tô Ngọc Nghiên đôi mắt ngưng lại, nhìn ra Vương Đạo Vận thủ đoạn. Vương Đạo Vận một cước giải quyết Hồng Lập, rơi quay đầu lại, chuẩn bị lại bước Tiêu Thịnh Lăng gọi mấy người trợ giúp tới cho nàng chút giận. Tiêu Thịnh Lăng trông thấy cái kia đạo tựa như giống như ma quỷ thân ảnh tới gần, doa đến hồn nhi đều nhanh ném đi, liều mạng dãy rủa lấy về sau chuyển đi. Đương nhiên, hắn dường như chú ý tới cái gì, mắt lộ ra vui mừng như điên nhìn về phía lầu hai lớn tiếng kêu gọi, "Phụ hoàng cứu nhi thần." Soạn. Tất cả mọi người sắc mặt khẽ giật mình, đồng loạt nhìn về phía lầu hai. Chỉ thấy nơi đó có một đạo màu vàng sáng long bào lão giả, chậm rãi đứng người lên, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn sang. "Nô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế." Toàn trường quỳ mọc xuống núi kêu biển gầm như thế cung kính thanh âm vang dội bỗng nhiên vang tận mây xanh. "Đều bình thân a." Tiêu Chính Đạo mỉm cười ra hiệu, ánh mắt quét mắt vòng chung quanh. Khi thấy Tiêu Thịnh Lăng kia tràn đầy khẩn cầu ánh mắt lúc, lông mày mạnh mẽ nhăn lại, trong mắt xẹt qua một tia căm ghét. "Đồ hỗn trướng, ngươi xem một chút, thật tốt một trận Lập Xuân Yến bị ngươi nghịch tử này cho pha trộn thành bộ dáng gì, còn chưa cút trở về diện bích hối lỗi, trong một tháng đều không cho phép ra khỏi cửa, nếu không chấm cắt ngang chân của ngươi." Tiêu Chính Đạo phẫn nộ trách cứ, kỳ thực cũng là đang cho hắn tìm lối thoát hạ. "Đúng đúng đúng, nhi thần tuân chỉ." Tiêu Thịnh Lăng lập tức vui mừng, có chút ác độc trừng mắt nhìn Vương Đạo Vận, cuối cùng xám xịt đứng lên chạy ra ngoài. "Đạo Vận, ngươi có thể tỉnh lại quá tốt rồi." Tiêu Chính Đạo lại nhìn xem Vương Đạo Vận, ngữ khí nhu hòa chút. Dù sao đối với nó cảm nhận rất không tệ, hơn nữa vẫn luôn đem nàng coi là thái tử phi nhân tuyển, về sau phụ tá đại hoàng tử đăng cơ. Vương Đạo Vận nhìn thấy Tiêu Chính Đạo thái độ đối với chính mình chuyển đổi, nhếch miệng lên một vệt châm chọc đường cong. "Lão nhân này, thật sự là dối trá. Mặt ngoài hòa ái dễ gần, thật là tại nàng sinh bệnh nằm trên giường thành tàn phế người sau, liền rốt cuộc không có hỏi tới nàng nửa phần. Có lẽ, hữu dụng người, hắn mãi mãi cũng là vẻ mặt ôn hòa, mà không có giá trị lợi dụng người, liền sẽ bỏ đi giày rách." Tạ hoàng bá bá quan tâm. Thanh âm không mặn không nhạt, mang theo sơ ly. "Ân." Tiêu Chính Đạo cười gật đầu, lại nhìn về phía một bên ngồi trên xe lăn Tiêu Giác, hai con mắt híp lại, khiển trách, thân làm hoàng tử nên có hoàng tử dáng vẻ, đừng cả ngày cùng ngươi tam hoàng huynh làm ở Mỹ. "Còn có, lúc không có chuyện gì làm nhiều học một ít ngươi đại hoàng huynh, đừng suốt ngày không có việc gì." Tiêu Giác mặt không biểu tình, cúi đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nghe vậy cũng chỉ là đạm mạc lườm Tiêu Cảnh Thiên một cái, cũng không tiếp lời. "Học đại hoàng huynh? Học hắn cái gì? Gắn xong mỹ nhân thế sao?" Mặt ngoài tâm liên tiếp tâm, phía sau đều đang chơi đầu óc. "Phụ hoàng, ngài cũng đừng trách cứ lục đệ. Hôm nay việc này là Lao Tam chủ động khiêu khích, lục đệ cũng là người bị hại." Hắc, càng nói càng lái kình. Tiêu Cảnh Thiên con hàng này vậy mà lại chủ động mở miệng vì hắn giải thích, quả thực sống lâu thấy. Tiêu Giác nhịn không được quay đầu nhìn về phía hắn, sách. Gia hỏa này là xuất thân chính quy a. Rõ ràng trong lòng hận hắn hận muốn chết, mở miệng lại là yêu thương đệ đệ hảo ca ca. Diễn kỹ này ở kiếp trước tuyệt đối có thể cầm người tí hon màu vàng. "Tốt, chuyện này chấm biết được." Tiêu Chính Đạo không nhịn được khoát tay áo, "Hôm nay đến hội đến đây là kết thúc a." Dứt lời, hắn hất lên tay áo, mang theo một đám văn thần võ tướng dẫn đầu ly trận. Lão hoàng đế vừa đi, các tân khách cũng nhao nhao cáo tử. Tô Ngọc Nghiên nhìn chằm chằm Vương Đạo Vận bóng lưng, dư quang lại liếc qua trên ghế ngồi Tiêu Giác, bước liên tục nhẹ giơ lên chuẩn bị ly đi. "Uy, cảm ơn ngươi." Lúc này, dễ nghe thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tô Ngọc Nghiên bước chân dừng lại, quay đầu liền nhìn thấy Vương Đạo Vận kia tràn đầy thành khẩn thân sắc, lông mi nhíu chặt. "Cảm ơn ta cái gì?" "Cảm ơn ngươi lựa chọn ban đầu." Vương Đạo Vận nói liền nắm lên Tiêu Giác đại thủ, cùng hắn mười ngón cấu chặt, nhu nhu cười nói, "Không thể không nói, ngươi thật rất không có ánh mắt." Tô Ngọc Nghiên hô hấp trì trệ, con tại sau lưng ngọc thủ nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay trong thịt lại không có chút nào phát giác. "Ghê tởm xú nha đầu, ngươi cho rằng ánh mắt của ngươi lại có thể tốt đi đâu?" Nói xong, nàng cười lạnh một tiếng, ngước mắt liếc mắt Tiêu Giác. "Ngươi không hiểu ta." Vương Đạo Vận mỉm cười, thanh âm vẫn như cũ thanh tịnh nghiêm hai. "Tựa như ngươi vĩnh viễn không hiểu hắn đồng dạng nha đầu này nói chuyện thật làm cho lòng người đổ đắc hoàng." Tô Ngọc Nghiên trong lòng không hiểu dâng lên một cơn lửa giận, nàng lạnh hừ một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Vương Đạo Vận nhìn chăm chú lên Tô Ngọc Nghiên biến mất tại chỗ khúc quanh sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe môi nhẹ câu, lẩm bẩm câu, "Ta thắng." Chương 33, hỏng, hướng ta tới. Chương 33, hỏng, hướng ta tới. Tiêu Giác rất cảm động. Có câu nói thế nào? Có người đem ngươi trở thành thảo, có người đem ngươi trở thành bảo. Mà nhà mình nữ tử, hiển nhiên là thuộc về cái sau. Tiến hội kết thúc, tân khách cũng đi không sai biệt lắm. "Nhị nha." Châu Thanh Liên từ lầu 2 chạy vội mà xuống, lòng tràn đầy vui vẻ. Trước mắt lão hoàng đế cuối cùng đã đi. Trong lòng của nàng cũng trùng điệp thở phào. Cả người dường như xuất lồng chim hoàng yến bay nhảy lấy, lập tức va vào Vương Đạo Vận trong ngực. Đêm nay đến hội mặc dù tan rã trong không vui, nhưng cái này cùng nàng thanh ngâm các không có quan hệ gì, cùng nàng người các chủ này càng không có quan hệ gì. Dù là lão hoàng đế một hồi bất hạnh tại trên đường cái bị người ám sát, nhưng chỉ cần ra cánh cửa này, đều cùng nàng Châu Thanh Liên không quan hệ. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể gây chuyện. Châu Thanh Liên theo Vương Đạo Vận trong ngực nhô đầu ra, Trương Tiêu Giác một cái, tam tiểu tử nhất định hận ngươi chết đi được, đoạn thời gian gần nhất không cần đơn độc đi ra ngoài. Tiêu Giác vô tội nháy mắt mấy cái, thầm nương, ta có thể cái gì cũng không làm à, là hắn chủ động trêu chọc ta. Châu Thanh Liên nhíu môi, ta thế nào nhớ kỹ là ngươi ra tay trước. Tiêu Giác sờ lên cái mũi, không có lên tiếng. Là ngươi liền sẽ có tính tình, cho tới quan tâm đến nó làm gì Thiên Vương lão tử, làm liền xong rồi. Mấy người đang tán gẫu. Đương nhiên, không xong, có thích khách. Hộ giá, hộ giá. Giết a xông lên a. Thích khách nhiều lắm, cần tăng phái nhân thủ. Nhanh, nhanh hộ tống bệ hạ về thanh ngâm các bên trong tránh một chút. Dồn dập tiếng chém giết bỗng nhiên theo thanh ngâm các ngoại chuyển đến. Tiếp lấy lộn xộn tiếng bước chân từ xa mà đến gần, dường như lại gãy trở lại. Ách, Châu Thanh Liên đang cùng Vương Đạo Vận cười nói, nghe được động tĩnh, nụ cười lập tức trệ ở, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không tốt. Nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, sắc mặt đại biến, liền vội vàng đứng lên lao ra muốn đem lầu các lớn cửa đóng lại, đem mọi người cản ở bên ngoài. Nhưng vừa chạy hai bước, thân ảnh liền định ngay tại chỗ. Bởi vì lao hoàng đế Tiêu Chính Đạo đã tại mấy vị cung trong thái giám hộ tống hạ gãy trở lại. Kết thúc, kết thúc. Châu Thanh Liên vẻ mặt cầu xin. Nàng cho tới nay nhất là lo lắng để phòng chuyện vẫn là đã xảy ra. Xoát xoát xoát. Phía ngoài lờ mờ, đao quang kiếm ảnh, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lần này tới thích khách phải chăng phá lệ nhiều chút? Cho dù là xuất động đại lượng cầm quân ngăn khuất thanh ngâm các ngoài cửa, nhưng vẫn như cũng nhường không ít thích khách áo đen giết vào. Giết cầu hoàng đế, không cần ham chiến, một kích thành công sau, lập tức trốn xa. Là cầm đầu người áo đen thủ lĩnh, đầu đội màu đen mũ rộng đành, dùng thanh âm khàn khàn, phân phó lấy thủ hạ bên người làm việc. Siêu, hắn thân ảnh lóe lên, người như quỷ mị, cả người mũi chân điểm mặt đất liền chui vào giữa không trung, hướng phía lao hoàng đế giết tới. Cái khác người áo đen thì là riêng phần mình phóng tới lao hoàng đế bên người thái giám, đao kiếm cùng múa, trong nháy mắt chém liền đổ số tên thái giám. Những này thái giám đều không phải là người bình thường, mạnh nhất cũng có nhị lưu võ tu cảnh. Nhưng bọn này người áo đen hiển nhiên càng mạnh. Bọn hắn bất luận thân pháp, thủ đoạn vẫn là công phu đều hơn xa tại những này thái giám, vẹn vẹn giao thủ một cái, liền chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa, những người áo đen này dường như cũng không phải là tạm thời khởi ý, hiển nhiên sớm làm bạn toàn chuẩn bị. Giờ phút này xông vào trong các về sau, không biết rõ có bao nhiêu cọc ngầm, mật thám chờ một chút giấu ở tứ phương, tùy thời mà động. Cứ như vậy, lão hoàng đế tình cảnh lập tức hung hiểm rất nhiều. Phốc xích, trường kiếm quán xuyên một tên thái giám lồng ngực. Người áo đen thủ lĩnh lại không có rút kiếm, mà là tay không tấc sắt tiếp tục hướng phía lao hoàng đế nhào tới, cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc này, bèn một đạo bóng trắng ở giữa không trung tránh hiện ra. Kia trắng non phấn nộn ngọc thủ nắm chặt thành quyền, một quyền rơi đập thủ lĩnh áo đen trên bờ vai. Giang rắc, nước xương thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Cánh tay trái trực tiếp nước xương. Thứ người áo đen thủ lĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh đến lảo đảo lùi lại, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, nhuộm đỏ màu đen mũ rộng vành. Ai? Âm trầm con ngươi xuyên thấu qua mũ rộng vành. Thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Đạo Vận một bộ tuyết trắng váy dài, chắp tay sau lưng đứng ở lão hoàng đế phía trước. Lan ra ngoài, nàng đạm mạc lườm người áo đen kia thủ lĩnh một cái, thanh âm nhạt như nước, lại mang cho đối phương áp lực thật lớn. Người áo đen thủ lĩnh thần sắc ngưng lại, hắn thấy không rõ đối phương sâu cạn, nhưng lại bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Ám ảnh lâu làm việc, người không có phận sự nhanh chóng ly đi. Hắn trầm mặc một lát, khẽ quát một tiếng, đưa tay đem đỉnh đầu mũ rộng vành giật xuống, lộ ra một trương mang có mặt nạ vàng kim gương mặt. Mà thủ lĩnh sau lưng những bóng đen kia cũng tận đều giật xuống mũ rộng vành, lộ ra khác biệt chất liệu mặt nạ. Nhóm người này, 4 cái bạch mặt nạ vàng sát thủ, 10 cái mặt nạ đồng xanh sát thủ, tăng thêm mặt nạ vàng kim thủ lĩnh, hết thảy 15 người. Tỷ tỷ cẩn thận, là ám ảnh lâu kim bài sát thủ xuất động, thực lực của hắn sợ là không tại nhất lưu võ tu cảnh phía dưới. Thanh loan thanh âm truyền đến, nàng thân ảnh ở giữa không trung lướt qua, vụt xuất hiện tại Tiêu Giác trước người, trường kiếm trong tay rút ra một nửa, chuẩn bị gấp rút tiếp viện Vương Đạo Vận. Thanh Loan, ngươi che chở phu quân cùng Thanh Liên về phòng trước, nơi này giao cho ta. Vương Đạo Vận ngữ điệu nhẹ nhàng vung tay áo bảo, thân hình phiêu nhiên mà động, như tiên hạc dương cánh giống như. Hướng phía người áo đen kia thủ lĩnh mau chóng đuổi theo. Vậy thì tỷ cẩn thận. Thanh Loan biết nặng nhẹ, không chần chờ liền con Tiêu Giác hướng lầu hai phóng đi. Dù sao nhất lưu võ tu cảnh ở giữa tranh đấu đã không phải là nàng có thể tham dự, nàng có thể làm chỉ là cam đoan Tiêu Giác không bị chiến đấu lan đến gần, bảo hộ điện hạ mới là chủ yếu nhất. Về phần lao hoàng đế an nguy, Thanh Loan đã tự động loại bỏ. Tiêu Chính Đạo nhíu mày nhìn xem giữa sân Vương Đạo Vận một trận chiến 15 mà không rơi vào thế hạ phòng, có chút thở dài một hơi. Hắn cất bước mong muốn đuổi theo Thanh Loan bọn người tránh trở về phòng. Hoàng Ba Ba còn mời chờ tại nguyên chỗ đường động, ta sẽ bảo vệ an toàn của ngài. Vương Đạo Vận lên tiếng ngăn lại hắn. Chờ tại dưới mí mắt nàng, khả năng bảo vệ an toàn của hắn. Mặc dù không thế nào ưa thích lão hoàng đế, nhưng lúc này Vương Đạo Vận nhất định phải hết tất cả biện pháp bảo vệ hắn. Không phải, một khi xuất hiện sai lầm, chỉ sợ sẽ có vô cùng vô tận phiền toái tìm tới bọn hắn. Không ngừng Châu Thanh Liên đi theo gặp nạn, sợ là toàn bộ đế quốc đều sẽ đại loạn. Tốt. Tiêu Chính Đạo nghe vậy dừng bước, đứng ngay tại chỗ. Đạo Vận ngươi cũng phải cẩn thận. Vương Đạo Vận nhẹ gật đầu, lần nữa xông ra cùng kim mặt bọn thủ lĩnh chiến ở cùng nhau. Mà lúc này, lầu 2, Châu Thanh Liên trong sương phòng, làm Thanh Loan đẩy cửa ra sau, ba người trong nháy mắt như gặp đại địch. Ba ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm cái kia đạo đưa lưng về phía ba người đứng ở phía trước cửa sổ một đạo hắc ảnh. bóng đen nghe được động tĩnh chậm rãi quay đầu, đỉnh đầu mũ rộng vành không gió phiêu khởi, lộ ra bên trong mặt nạ vàng kim. Vậy mà thoáng cái tới hai tên kim bài sát thủ. Ha ha, Chu các chủ, bản tôn đã đợi người rất lâu. Châu Thanh Liên nghe vậy trong lòng lộn bột một tiếng, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hỏng, thì ra nhóm người này là hướng về phía nàng tới. Hiện tại hô còn hữu dụng sao? Điện hạ Thanh Loan sắc mặt có chút không dễ nhìn, nắm chặt trường kiếm bàn tay cũng càng ngày càng gấp, đốt ngón tay trắng bệnh. Như đối phương chỉ là bình thường giang hồ thích khách, Thanh Loan tự tin còn có mấy phần chắc chắn. Thật là, nếu như nàng không có đoán sai, trước mặt thần bí nhân này cũng hẳn là nhất lưu võ tu cảnh. Cao thủ như vậy vậy mà tiềm phục tại nữ tử trong khuê phòng, giản làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chương 34, cùng thẩm nương một khối bị bắt cóc. Chương 34, cùng thẩm nương một khối bị bắt cóc. Đừng xúc động. Tiêu Giác đưa tay vô vô bờ vai của nàng, ra hiệu an tâm chớ đổi. Trước biết rõ ràng đối phương làm mưu tài vẫn là sát hại tính mệnh. Các hạ không mời mà tới, nghĩ đến hẳn là có việc muốn thương, muốn cái gì, chỉ cần không phải mệnh, đều dễ thương lượng. Tiêu Giác dùng hết lượng thanh em ôn nhu thương lượng. Ha ha, ngươi là người thông minh, bản tôn nữa thích cùng người thông minh liên hệ. Bóng đen người lóe lên, xuất hiện ở Tiêu Giác trước mặt. Giữa hai người chỉ cách lấy một quyền cách ly. Ngươi. Thanh Loan sầm mặt lại, đang chuẩn bị rút kiếm, lại bị Tiêu Giác đưa tay ấn trở về. Tiêu Giác xông nàng lắc đầu. Hắn mặc dù không có thể động dụng nội lực, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng đối phương rất mạnh, mạnh có chút quá mức. Thậm chí so phía dưới cái kia kim bài sát thủ mạnh hơn nhiều. Người này sợ không phải bình thường kim bài sát thủ đơn giản như vậy. Thanh Loan tuyệt không phải đối thủ. Tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ kích thích đối phương sát tâm. Đến lúc đó ba người bọn hắn cũng chỉ có thể làm hoàng tuyển lộ người. Ngươi, còn có ngươi, cùng bản tôn đi, nhớ kỹ chớ có lên tiếng, nếu không bóng đen chỉ vào Châu Thanh Liên cùng Tiêu Giác, lạnh giọng cảnh cáo. Nói xong, hắn tay phải vươn ra ngón giữa và ngón trỏ, hư không liên đạn. Bù bù. Hai đạo chỉ kình phá không mà tới, mạnh mẽ đánh trúng tại nặng nghề trên vách tường. Bành bành, trong nháy mắt đâm xuyên ra hai cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Thanh Loan con ngươi rụt lại, gương mặt xinh đẹp hơi hơi tái một tia. Thông sư, có thể đem nội lực cực lớn áp xúc ngưng tụ vào một điểm, bộc phát ra cực hạn lực xuyên thấu. Cái loại này đáng sợ lực phá hoại, tuyệt đối siêu việt nhất lưu cấp bậc. Tiểu nha đầu, ngươi trở về truyền bút thư. Sau ba ngày, Tử Trúc Lâm bên ngoài, cầm 300 vạn lượng bạc đến đổi về ngươi gia chủ tử còn có vị này Chu Cắt chủ bóng đen người cười cười, lập tức nắm lên Tiêu Giác cùng Châu Thanh Liên thả người bật lên, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trong bóng đêm. Đáng chết. Thanh Loan mạnh mẽ dậm chân, khóe môi đều gặm cắn một tia đỏ thắm vết máu. Lúc này, lầu dưới động tĩnh cũng không có, hiển nhiên thích khách thấy con mồi tới tay đã toàn bộ rút lui ly. Xoát, một đạo váy trắng thân ảnh theo dưới lầu phi tốc xông lên. Vương Đạo Vận nhìn thấy Thanh Loan chỉ một người đứng tại chỗ, trong lòng nhất thời trầm xuống, biết chúng kế. Thanh Loan, phu quân cùng Thanh Liên đâu? Điện hạ cùng Chu tỷ tỷ đều để thích khách bắt đi, đều là ta vô dụng. Thanh Loan này té quỵ dưới đất, hướng Vương Đạo Vận nhận lầm. Mau dậy đi. Vương Đạo Vận đưa nàng nâng đỡ, lại nhìn kỹ Thanh Loan một phen. Gặp nàng cũng không thương thế lúc này mới yên tâm. Người không nên tự trách, chuyện này trách không được ngươi. Thích khách kia có nói gì hay không? Người kia nói, sau 3 ngày cầm 300 vạn lượng bạc tới Tử Trúc Lâm bên ngoài chuộc về điện hạ cùng Chu tỷ tỷ. Vương Đạo Vận nghe vậy gấp nhíu mày, trầm tư nói, 3 ngày quá ngắn, chúng ta căn bản gom góp không đến 300 vạn lượng, đến nghĩ một chút biện pháp. Lao hoàng đế theo dưới lầu thở hổn hển bỏ lên, mang trên mặt hiếm thấy lửa giận cùng thần sắc lo lắng. Bạc trước theo quốc khố bát, vô luận như thế nào, cũng phải cứu về Lục Tử cùng Thanh Liên nha đầu kia. Cuối cùng, Tiêu Giác là bị đói tỉnh. Đã một ngày một đêm chưa ăn cơm, tâm hắn khổ lại nói không nên lời, bởi vì miệng bị ngăn chặn, giống nhau bị ngăn chặn miệng. Còn có cùng Tiêu Giác lưng tựa lưng buộc chung một chỗ Châu Thanh Liên. Tiêu Giác cười khổ một tiếng, cái này buộc dây thừng ra hỏa hẳn là cố ý nuốt buộc vừa vặn phù hợp bọn hắn hiện tại tư thế, dây thừng quấn quanh gắt đao, ngay cả động cũng không động được một phần. Hiện tại đầu xuân, thời tiết rất là mát mẻ, phía sau lưng hương mềm mại chân nhăn dù là lộ ra hai tầng vải bóc, cũng có thể rõ ràng tận xương. Nhưng Tiêu Giác lại vô tâm để ý tới, hiện tại chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp sống mà đi ra đi. Bốn phía đen như mực, chỉ có một ngọn đèn dầu tàn mát ra hơi sáng quang. Tiêu Giác híp mắt dò xét hoàn cảnh bốn phía, cảm giác giống tại trong lều vải. Ngoài cửa có lấy hai đạo nhân ảnh lúc gần lúc hiện, thỉnh thoảng vung lên lều vải vây màn nhắm vào bọn hắn một cái. Thật đúng là chuyên nghiệp a. Chỉ có điều, đám gia hỏa này có phải hay không quá không có nhân tính? Ít ra cho uống miếng nước a huy. Thùng thùng Tiêu Giác dùng duy nhất có thể động bộ vị. Cái óc nhẹ nhàng đụng đụng sau lưng Châu Thanh Liên. Thùng thùng. Châu Thanh Liên tức giận giống nhau dùng cái óc, dùng sức đập mạnh Tiêu Giác. Tiêu Giác lập tức đau nhè răng trợn mắt, khóe miệng co giật lấy, cười khổ không thôi. Nữ nhân này, thật đúng là một chút an ý đều không có. Mà thôi, cái này đần nữ tử là không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại nếu là có tiện tay binh khí liền tốt. Tiêu Giác ngửa đầu suy tư, đột nhiên cảm giác trên nót có cái thô sáp giống như là bằng sắt vật. Hắn đôi mắt sáng lên, là châm gài tóc. Ha ha, đám ngu xuẩn này, buộc bọn hắn trước đó vậy mà không có soát người, Châu Thanh Liên trên đầu châm gài tóc lại còn tại. Tiêu Giác có chút quay đầu, lại có chút chuyển quay đầu. Thằng đến xoay cổ đau, rốt cục dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn kia cây châm cài tóc. Châm gài tóc rất xinh đẹp, hơn nữa hiện ra bằng phẳng trạng, dưới đáy như là dao găm trạng, lanh lảnh sắc bén. Quá tốt rồi, hoàn toàn có thể dùng tới làm dao găm dùng. Tiêu Giác nghĩ, đột nhiên nghiêng mặt qua, dùng ngoài miệng vải đi cọ Châu Thanh Liên cái cổ trắng ngọc. Châu Thanh Liên đôi mắt kinh hãi, địch tử này muốn làm gì? không hội kiến sắc đẹp của nàng khởi ý, mong muốn bụng trộm chiếm tiện nghi a. Tên đáng chết. Châu Thanh Liên ngượng ngùng khó tả, càng là lên cơn giận dữ, liều mạng dùng cái hót đi đụng hắn. Tiêu rắc một cái không xoa, trực tiếp bị đụng phải huyệt thái dương, đầu góc ông một chút, đau gần chết. Cái này xuẩn đàn bà. Cũng may, ngăn chặn miệng vải bị hắn cho cọ rơi mất. Đừng đụng, đừng đụng, Thẩm Nương ngươi nghe ta nói, ta có biện pháp chạy đi. Tiêu rắc đau lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, hạ giọng kêu. Châu Thanh Liên lập tức đình chỉ dãy rủa, dùng sức mấy mắt, thấy Tiêu rắc có thể nói chuyện, kịp phản ứng là hiểu lầm Tiêu rắc, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Thẩm Nương, ta cần ngươi đỉnh đầu châm gài tóc, ngươi quay tới một chút. Tiêu rắc một bên nói, một bên bên mặt chậm rãi hướng đỉnh đầu nàng tìm kiếm. Rốt cục dùng miệng cắn châm gài tóc. Hắn đôi mắt sáng lên, đột nhiên hướng bên cạnh lật ra, thuận lợi đem châm gài tóc ngậm lên miệng, sau đó tìm góc độ hất lên, rơi vào chói chặt lấy lòng bàn tay. Thỏa. Kéo kẹt kéo kẹt. Nhỏ vụn nuốt ve âm thanh chậm rãi truyền ra. Châu Thanh Liên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, biết Tiêu rắc tại dùng châm gài tóc cắt dây thừng, tâm đều nhanh khẩn trương rơi cổ họng bên trong. Ngô Ngô Châu Thanh Liên nghiêng đầu, hướng phía Tiêu rắc ra hiệu, đồng thời dương lên cái cằm. Tiêu rắc sững sờ minh bạch nàng ý tứ, có chút xoắn xuýt. Ô ô Châu Thanh Liên trừng trừng mắt phượng, thúc giục hắn. Vậy liền đắc tội. Tiêu rắc thở dài, dò ra mặt, há miệng đem Châu Thanh Liên miệng bên trong vải kéo xuống. Hai tấm mặt gần trong căng tức, lẫn nhau hô hấp tương giao, hơi thở hỗn loạn. Một loại quái dị không khí lặng yên mà tới. Khục, một hồi chúng ta cắt dây thừng làm như thế nào trốn? Châu Thanh Liên điềm nhiên như không có việc gì thu tầm mắt lại, hỏi vấn đề quan tâm nhất. Nhìn như phong khinh vấn đạm, nhưng nàng hai cái thai rủ xuống sớm đã đỏ đấu. Chương 35, nương tử, ta có lỗi với ngươi. Chương 35, nương tử, ta có lỗi với ngươi không biết rõ. Tiêu rắc một bên cắt dây thừng, một bên cảnh giác nhìn xem bên ngoài lều. Đúng lúc này, đạp đạp đạp. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Nhường Tiêu rắc cùng Châu Thanh Liên tất cả đều rung động. Ba nhà chủ. Ngoài cửa thủ vệ thanh âm cung kính truyền ra. Ha ha ha. Uống. Rót đầy ba nhà chủ ngươi uống say. Nơi này lâu chủ nói không cho vào lăn người ngựa. Bớt lo chuyện người. Để cho ta đi vào. Là tiểu nương tử, hắc hắc, ta tới có chút say khướt lời nói bay vào đến, nhường trong lều vải trong lòng hai người đột nhiên siết chặt. Châu Thanh Liên gương mặt xinh đẹp càng là trắng bệnh một mảnh. Nàng hít sâu một hơi, biết lần này giữ nhiều lành ít, thế là thở dài một tiếng nói, một hồi nếu là. Liền dùng trong tay ngươi châm gài tóc giết ta đi. Thẩm Nương tình muốn chết, cũng không muốn nam nhân khác điếm ô thân thể. Tiêu rắc sắc mặt trầm xuống, trong mắt có băng lãnh sát khí hội tụ, trên tay châm gài tóc một khắc không ngừng, thanh âm lại bình tĩnh dị thường, Thẩm Nương không có việc gì, ta cam đoan. Châu Thanh Liên nghe kia trầm ổn tràn ngập cảm giác an toàn thanh âm, đột nhiên trong lòng dâng lên trận trận dòng nước ấm, lập tức một cô chua xót ủy khuất lóe lên trong đầu. Nàng tuy là chu phụ đích nữ, có thể mẫu thân mất sớm, phụ thân càng là tại trưởng thành lúc buông tay nhân gian. Chính mình sống một mình thâm trạch, ngoại trừ Vương Đạo Vận một người liền không ai làm bạn. Đợi đến sắp thành thân thời điểm, lại đuổi kịp phu quân trên chiến trường, kết quả cũng là thảm thiết phi phàm, thi cốt chưa lạnh. Khi đó sinh hoạt đối một cái vừa mới thành niên nữ tử mà nói, quả thực chính là luyện ngục. May mà Vương Đạo Vận một mực hầu ở bên người nàng, dạy bảo nàng cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, giáo thụ nàng võ nghệ kỵ xạ công phu. Theo nàng đi qua đời người hắc ám nhất, ngẫm lại nàng cả đời này thật đúng là không dễ dàng. Ai Châu Thanh Liên thở thật dài một tiếng, ánh mắt mê ly hoảng hốt nhìn chằm chằm trong trướng đồng ánh nến, nhẹ giọng nỉ nó nói, kỳ thật chết cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt, tình chịu tội, một người thủ mặc quả. Tiêu Dác trầm mặc không nói, lời này hắn liền tiếp không lên, cũng không thể nói. Hoàng thúc ngươi an tâm đi thôi. Thẩm Nương ta thay người chiếu cố. Châu Thanh Liên thấy Tiêu Giác không nói lời nào, nhịn không được lần nữa nhìn về phía Tiêu Giác. Cái này xem xét, lòng của nàng không khỏi phanh phanh nhảy dựng lên. Tiêu Giác tuấn tú khuôn mặt tại sắc màu ấm ánh đến chiếu rọi phá lệ thâm thúy, nhất là hắn lúc này lộ ra ngoài lạnh lùng bên mặt hình dáng, lộ ra không giận tự uy, cũng là có mấy phần hắn hoàng thúc năm đó uy phong. Châu Thanh Liên ánh mắt biến sáng lấp lánh, sau đó lại ảm đạm xuống, tự rêu cười một tiếng. Chính mình thật sự là tịch mịch lâu. Liên nhìn lấy chất nhi đều cảm thấy lông mày thanh mắt tú gấp. Châu Thanh Liên a Châu Thanh Liên, ngươi hủ nữ. Ngay tại Châu Thanh Liên suy nghĩ xuất thần thời điểm, bịch, ngoài cửa ba nhà chủ đã tiến đến, uống ngã trái ngã phải, một cước đạp lăn lều chạy bên cạnh cửa nhóm lửa buồn. Đồng thời, hắn còn chỉ vào nhóm lửa buồn giận mắng, "Thao, ngươi nhóm lửa buồn cũng dám cùng ta nổi giận?" "A, Tiêu Giác, Châu Thanh Liên, ha ha, tiểu nương tử, ta tới." Chậc chậc, nhìn cái này làn da, chân mềm đều có thể bóp ra nước đây. Ba nhà chủ là thứ cặn bã sợi dâu ngay ngắn mặt thô ráp đại hán. Hắn lảo đảo đi đến một tới, đưa tay liền chụp vào Châu Thanh Liên. Châu Thanh Liên giật nảy mình, tiếp theo chửi gầm lên, "Ngươi lăn đi!" Đừng đụng ta. Ha ha ha. Không nghe lời. Vậy thì đập một quả thuốc ca. Thuốc này thật là theo Tây Vực nhập khẩu liệt nữ nu cam đoan để ngươi ngoan ngoãn phục thị ta. Châu Thanh Liên nghe nói, toàn thân run lên. Tây Vực nhập khẩu thuốc. Khẳng định là mỹ thuốc không nghi ngờ gì. Phi. Ngươi lão xuất sinh, ngươi nằm mơ. Tiện đệ tử, ngươi mắng ai lão xuất sinh. Ba nhà chủ giận dữ, một thanh hung tợn nắm cầm của nàng, đem một bình dược hoàn trực tiếp đổ xuống hơn phân nửa bình. Ăn. Ngươi cho ta ăn. Ha 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 khụ khụ. Ngươi lăn cục. Châu Thanh Liên bị sặc tới nước mắt đều chảy xuống, kháng cự lắc đầu. Nhưng cũng là chuyện vô bổ, vẫn là bị uy hạ không ít. Dược hoàn đi xuống một nửa bình, gương mặt của nàng trong nháy mắt như mây lửa đồng dạng, nghiêng đầu, còn bảo lưu lấy lý trí hai con người, liều mạng cầu khẩn nhìn xem Tiêu Giác, giết ta, nhanh, giết Thẩm Nương. Tiêu Giác ánh mắt trong nháy mắt âm u, động tác của hắn cực nhanh, sợi dây trên tay bị phát mài đến chỉ kém một tia, chỉ còn lại một tia. Đột nhiên, ba, Một tiếng, dây gai rốt cục đứt gãy. Tiêu Giác ánh mắt trong nháy mắt biến sát khí trùng thiên. Một đôi tĩnh mịch con ngươi như là dã thú lóe ra nguy hiểm qua mang, dường như có thể nhắm người mà phệ. Hắn mạnh mẽ đứng dậy đến, phải tay cầm lên châm gài tóc mạnh mẽ đâm xuống dưới. Phốc phốc, máu tươi ba thước. Ba nhà chủ huyết hầu bị một phát châm xuyên thấu, máu tươi phun tung tóe mà ra. Nấc 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 trong miệng của hắn không ngừng phun bọt máu, ánh mắt mở rất lớn, ánh mắt còn lưu lại điên cuồng cũng không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, đông, ngửa mặt một nằm, chết không nhắm mắt. Hô hô, chỉ là một động tác này, Tiêu Giác đều mệt đầu đầy mồ hôi. Dù sao thân thể hoàn hư đây, thật là khó chịu. Giết ta, giết ta. Châu Thanh Liên cả người cuộn mình thành đoàn, thống khổ và phẫn, miệng bên trong mơ hồ không rõ khẽ hô. Tiêu Giác giật mình, hắn lập tức nào tới, phí sức ôm lấy Châu Thanh Liên, thẩm lương ngươi chịu đựng, ta hiện tại dẫn ngươi đi. Giết, giết ta. Châu Thanh Liên chật vật mở miệng, đánh mất lý trí một khắc cuối cùng còn tại hô hào câu nói này. Tiêu Giác không do dự nữa, nhặt lên ba nhà chủ trùy thủ bên hông, ôm lấy ý thức hỗn loạn Châu Thanh Liên, lảo đảo vọt ra lều vải. Người nào? Ách bảo hộ ở bên ngoài binh sĩ nhìn thấy Tiêu Giác ôm một nữ tử chạy đến, vô ý thức muốn ngăn cản. Siêu, phúc. Tiêu Giác không chút do dự vùng ra dao găm trong tay, lưỡi dao xẹt qua một đạo đường cong, thẳng vào tiến thủ vệ cổ họng, máu tươi văng khắp nơi. Một cái khác thủ vệ thấy thế, doa đến vong hồn cố bước lên, quay người muốn chạy trốn. Bá. Trong tay châm gài tóc hất lên, hóa thành lưu quang đâm vào phía sau lưng của hắn tâm bộ. Phù phù. Thủ vệ ứng thanh ngã xuống đất, dãy rủa trong chốc lát liền không có động tĩnh. Một nháy mắt dây hai người, Tiêu Giác sắc mặt đều trắng bệnh, hai chân cũng run dữ dội hơn. Mẹ nó, hắn thể trở về nhất định phải mau chóng đem thân thể bù lại. Nóng quá. Hô hô. Muốn đốt Châu Thanh Liên lúc này thanh âm suy yếu bất lực, dường như lá rụng trong gió. Cả người nàng mềm nhũn treo ở Tiêu Giác trong ngực, thân thể mềm mại nóng rực nóng hổi. Thẩm Nương. Tiêu Giác lòng nóng như lửa đốt, không còn dám dừng lại, lo lắng một hồi địch nhân sẽ đuổi tới, vội vàng li mở. Hắn không dám đi đại lộ, dọc theo trong rừng rừng rậm một đường lão đảo nghiêng ngã chạy chậm đến. Bóng đêm quá đen, đường dưới chân cũng thấy không rõ. Đột nhiên, vang một tiếng, Tiêu Giác một cước trực tiếp đạp hụt. Hẳn là bắt thú hố loại hình cả bẫy. Hắn sát mặt đại biến, theo bản năng đem Châu Thanh Liên thân thể xoay chuyển, đổi thành phía sau lưng của mình ở phía dưới. Vạn nhất phía dưới có cái gì gai ngược bẫy kẹp thú loại hình, cũng phải trước xuyên thấu thân thể của hắn mới có thể gây tổn thương tới Châu Thanh Liên. Đông, rốt cục bình an chạm đất. Tiêu Giác kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt biểu lộ càng phát ra vặn vẹo dữ tợn. Vạn hạnh dưới thân ngoại trừ cứng rắn nham thạch bên ngoài, cái gì cũng không có. Lúc này, Tiêu Giác bỗng nhiên cảm giác mặt bên trên truyền đến ấm áp xúc cảm. Thứ gì? Ân hắn có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ có thể trông thấy Châu Thanh Liên đầu nhích lại gần, sau đó môi đỏ. Vâng. Đầu góc lập tức liền nổ tung. Xoẹt. Sau một khắc, bộ ngực hắn quần áo đống nhiên bị cặp kia trắng non non tay xé mở. Tiêu Giác đôi mắt chừng một cái, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Chờ một chút. Thẩm Nương, cái này không được. Nô Châu Thanh Liên lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí, cả người tựa như giọm bị đồng dạng nhào tới. Dù sao dập đầu non nửa bình thuốc, không có tại chỗ qua đời đều coi như nàng vận khí tốt. Tiêu Giác dùng sức thôi táng kia mềm mại thân thể. Thật là hư không còn khí lực a. Thẩm Nương ngươi tỉnh táo nô. Ta sẽ y y thuật. Ta có thể nô. Chữa khỏi bệnh của ngươi. A theo Tiêu Giác một tiếng thấp buồn bực tiêu thảm. Liên chỉ còn lại trầm tĩnh. Đêm dài đằng đẵng, lá rụng che lại đáy hố hạ, một mảnh xuân sắc. Vài tiếng ve kêu huyền chuyển du dương. Nguyên bản dò ra ánh trăng vừa ngượng ngùng trốn vào trong tầng mây, nhường đêm biến càng thâm thúy hơn mê ám. Sau 4 canh giờ, trong hố sâu mới chậm rãi truyền ra một vệ hữu khí vô lực nhưng lại bi thương đến cực điểm nghẹn ngào. Nương tử, ta có lỗi với ngươi. Chương 36, Thẩm Nương không phải thai họa. Chương 36, Thẩm Nương không phải thai họa. Hôm sau, dương quang sáng loáng chiếu sáng trong rừng. Tiêu Giác sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy trên thân đau bứt nhức đến cực điểm. Một hồi đau đớn kịch liệt từ sau móc lốp khắp toàn thân, làm cho hắn thái dương mồ hôi một giọt một nhỏ xuống. Tối hôm qua bất hạnh tiến vào cái hố bên trong, phía sau lưng gánh chịu hắn cùng Châu Thanh Liên hai lực lượng cá nhân, lúc ấy không có cảm giác gì. Bây giờ lại giống như là gãy xương dường như, đau tới nội tâm, thực sự bị lao tội. Tiêu Giác có chút túi đầu nhìn xem ghé vào ngực ngủ say nữ nhân, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Hắn giơ tay lên vuốt vuốt có chút thấy đau mi tâm, thầm than một tiếng, nghiệp chướng. Nô nữ nhân trong ngực vô ý thức ngâm khẽ một tiếng, thanh âm mềm mại lưu dài. Nàng tư thái nở nang dị thường, dung mạo tú đẹp tuyệt luân, da thịt bạch trắng như tuyết, thổi qua liền phá. Đen nhánh túi phát xóa, chặn nửa gương mặt gò má. Mặt khác nửa gương mặt lại là tinh xảo như vẽ, lộ ra sắc mặt ửng đỏ, xinh đẹp động nhân. Tiêu Giác nhịn không được đưa ngón trỏ ra chọc chọc, kia xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mềm mại, mang theo ấm áp chân nhắn cảm giác, hết sức thoải mái. Lúc này, Châu Thanh Liên hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài run rẩy, hô hấp mềm mại mà đều đặn. Tấm kia tiểu xảo môi đỏ bởi vì say đắm ở mộng đẹp mà hé mở lấy. Tiêu Giác chăm chú nhìn hồi lâu, mới rời ánh mắt đi xem một phía. Bọn hắn chỗ đáy hố cách ly mặt đất ước chừng có 3-4 mét. Cửa hàng kết đầy mạng nện, hẳn là hoang phế thật lâu. Tiêu Giác trong lòng hơi trầm xuống. Nơi này hiển nhiên thật lâu không có đã có người đến đây rồi, chẳng lẽ bọn hắn thật muốn khốn chết ở chỗ này? Nếu là thường ngày thời điểm, 3-4 mét độ cao hắn nhảy lên một cái, phí tốn sức còn có thể đi ra. Nhưng dưới mắt, hắn không chỉ có thân thể phù phiếm đáng sợ, đói khát cùng thiếu nước cũng khó có thể duy trì thể lực, mong muốn leo đi lên không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Điểm trọng yếu nhất, hắn phía sau lưng thụ thương rất sâu, nếu không phải dựa vào cường đại nghị lực chống đỡ đến bây giờ, chỉ sợ sớm đã hôn mê. Tuyệt cảnh. Tiêu Giác cắn răng, đem phiền muộn trong lòng áp chế xuống, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt. Loại tình huống này lại vội vàng sao động cũng là tốn công vô ích, hắn nhất định phải tỉnh táo. Nô Châu Thanh Liên thân thể mềm mại run nhẹ lên, hướng Tiêu Dác trong ngực chui chui. Giờ phút này, lông mi của nàng nhẹ nhàng kích động lấy, tựa như lúc nào cũng muốn tỉnh lại. Tiêu Dác trong lòng siết chặt, có chút hoảng hốt. Kết thúc. Một hồi nữ nhân này tỉnh lại chỉ định là vừa khóc vừa gào, thậm chí có khả năng bắt hắn cho một đao lao, sau đó lại tự sát. Hắn hiện tại toàn thân suy yếu, liền dãy rủa khí lực đều không có, thế nào phản kháng a? Tiêu Dác cười khổ. Lần này sợ là tại kiếp khó chạy thoát. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hừ hừ, Châu Thanh Liên xoay đống núc nhích thân thể, đại mi nhẹ trao lại, lông mi thật dài rung động mấy lần, từ từ mở mắt. Trong suốt ô hắc mâu tử đầu tiên là mở mịt, tiếp lấy, trong mắt con ngươi một chút xíu tập trung. Nhìn xem gần trong gang tấc tuấn nhan. Châu Thanh Liên trừng mắt nhìn, có chút mặt người, không có kịp phản ứng. Tiêu Dác đắng chát cười một tiếng, thẩm nương. Vâng. Giống như sấm sét giữa trời quang giống như đánh tới hướng Châu Thanh Liên náo hải. Thẩm nương. Thẩm nương. Thẩm nương em gái ngươi a. Tiêu Dác. Ngươi vì cái gì không giết ta? Lấy lại tinh thần, Châu Thanh Liên gương mặt đỏ lên, chửi ầm lên. Ta đánh chết ngươi tên hỗn đản. Nói, nàng nâng lên ngọc thủ mạnh mẽ hướng phía Tiêu Dác mặt búa qua. Tiêu Dác không có phản kháng, chỉ là bình tĩnh tùy ý nàng phát tiết. Phiến tới một nửa. Nhìn xem Tiêu Dác trắng bệnh như tờ giấy gương mặt, cùng dần dần ảm đạm đôi mắt. Châu Thanh Liên trong lòng co lại, ngọc thủ cứng đờ ở giữa không trung, không xuống tay được a lại cạnh, lại cạnh. Châu Thanh Liên nước mắt lã chã lăn xuống đến, theo khuôn mặt chảy xuôi xuống tới. Nàng buông mặt, thân thể mềm mại cuộn mình thành một đoàn, khóc khóc không thành tiếng. Tiêu Dác trong mắt nhìn xem nàng, thẩm nương đừng gọi ta thẩm nương. Châu Thanh Liên ô ô khóc, thanh âm thống khổ theo ngọc thủ khe hở bên trong truyền ra. Thật xin lỗi a. Tiêu Dác mím môi không nói, than nhẹ một tiếng. Mãnh liệt buồn ngủ cảm giác chậm rãi đánh tới, một chút xíu tăng thêm tầm mắt của hắn. Tiêu Dác biết lúc này không thể ngủ, một ngủ sợ là rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Thật là mí mắt càng ngày càng nặng trọng, càng ngày càng nặng trọng. Rốt cục, hắn không thể kiên trì được nữa, có chút không cam lòng nhắm mắt lại. Châu Thanh Liên khóc rất hung, nước mắt như đứt dây chân châu như thế nhào tóc hướng xuống rơi, lê ma đại vũ, được không làm cho người thương tiếc. Nàng mặc dù tại Vương Đạo Vận trước mặt thường xuyên duy trì hủ nữ hình tượng, kỳ thật nội tâm cũng không phải là thoải mái người. Từ nhỏ đọc tứ thư ngũ kinh, mưa dầm thấm đất, càng là chú trọng danh tiết. Thậm chí nếu không phải tối hôm qua sự kiện kia, nàng còn tại còn bảo lưu lấy tấm thân xử nữ. Dù là đã hơn 30 tuổi, nàng vẫn như cũ giữ mình trong sạch, thậm chí liền nụ hôn đầu tiên đều không có đưa ra ngoài. Bây giờ, lại bị chính mình trên danh nghĩa chất nhi cướp đi thanh bạch chi thân, nàng lại như thế nào có thể tiếp nhận. Ô ô ô, Châu Thanh Liên khóc khóc liền cảm giác không được bình thường. Tựa hồ có chút quá an tĩnh. Nàng ngừng tiếng khóc, vuốt vuốt khóc sưng hai mắt hướng Tiêu Dác nhìn lại, trong lòng giận dữ. Gia hỏa này đối nàng làm như thế sự tình, lại còn có thể ngủ được. Xảy ra như thế sự tình, ngươi thế nào ngủ được a? Châu Thanh Liên rỗi ra ngọc thủ đốn éo hạ Tiêu Dác trên cánh tay thịt mềm, tức giận chừng hắn. Không phản ứng chút nào, thậm chí liền lông mày cũng không từng nhíu một cái. Tiêu Dác, đừng giả bộ. Vẫn là không phản ứng chút nào. Tiêu Dác ngươi thế nào? Ngươi nói một chút. Đừng dọa ta. Tiêu Dác. Châu Thanh Liên lần này rốt cục luống cuống, vô ý thức rỗi ra ngọc thủ đi tìm kiếm Tiêu Dác hơi thở. Soát. Nàng chạm điện rút tay về. Xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt sắt trắng như tờ giấy, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng nhảy lên đỉnh đầu. Không còn thở. Hắn thế mà không còn thở. Hắn sao có thể cứ thế mà chết đi? Không. Không. Châu Thanh Liên liều mạng đong đưa Tiêu Dác bà bay, lê tâm liệt phế kêu lên nói, "Tiêu Dác, Tiêu Dác ngươi tỉnh. Thẩm nương cầu ngươi tỉnh lại có được hay không? Thẩm nương không trách ngươi Tiêu Dác." Nhưng mà, Tiêu Dác từ đầu đến cuối đều không có phản ứng chút nào. Lâu dài yên lặng. Chết. Chết đột nhiên, Châu Thanh Liên dường như tinh thần thất thường đồng dạng, cúi đầu tự lẩm bẩm, tóc xóa phủ lên gương mặt. Nhìn xem viện giống như là ác quỷ. Làm sao lại chết? Châu Thanh Liên run rẩy rũi ra ngọc thủ nhẹ khẽ bướt bướt Tiêu Dác trắng bệnh như tờ giấy gương mặt, lẩm bẩm nói, "Hỗn đản, ngươi liền không nên nhận biết ta, Thẩm Nương là kẻ gây họa, theo ta đi gần nam nhân tới cuối cùng đều đã chết, thật xin lỗi." "Thật xin lỗi, chờ một chút Thẩm Nương." Thẩm Nương cái này tới tìm ngươi nói, nàng có chút thương tiếc nhìn xem Tiêu Dác kia tái nhợt lại anh tuấn khuôn mặt, chậm rãi cúi người xuống đem nhuốm máu môi đỏ y lên. Răng ngà chống đỡ cái lưỡi. Châu Thanh Liên cuối cùng nhìn một chút Tiêu Dác khuôn mặt, trong mắt lộ ra quyết tuyệt, đang chuẩn bị cắn lưỡi tự vận. Một đạo thanh âm sâu kín bỗng nhiên truyền đến. Thẩm Nương không phải thai họa ít ra trong lòng ta, không phải. Nguyên bản đã không có khí tức Tiêu Dác bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt bên trong lộ ra vô tận dã rời cùng tiểu tụy. Nguyên bản kém chút liền cắt. May mắn Vô Tự Thư trang thứ hai bên trong cái kia cầm trong tay sách thuốc lão giả ra tay, đem mệnh của hắn lần nữa theo quỷ môn quan cho tốn trở về. Đều nói thiên mệnh bất tử tất có hậu phúc, không nghĩ tới vừa tỉnh lại, liền nghe trộm được Thẩm Nương tiếng lòng, ai. Số khổ nữ nhân a. Chương 37, Thẩm Nương, ta không muốn cố gắng. Chương 37, Thẩm Nương, ta không muốn cố gắng. Tiểu hỗn đản, ngươi còn sống, làm ta sợ muốn chết. Châu Thanh Liên mím chặt môi, vành mắt lập tức đỏ lên, đột nhiên nhào tới ôm lấy Tiêu Dác, phun khóc giống lên. Vừa rồi, thật sự là hù chết nàng. Dù sao như vậy một người sống nói mất liền mất. Thẩm Nương, ngươi muốn ép chết ta rồi. Tiêu Dác khổ sở nói, có thể hay không đứng lên mà nói a? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Châu Thanh Liên liền vội vàng buông tay ra, xoa xoa mặt, đứng lên, lôi kéo Tiêu Dác cánh tay, vịn hắn ngồi dậy. Hai người bốn mắt đối lập, nhìn xem đáy hố một mảnh hỗn độn cảnh tượng, đều là lúng túng trầm mặt lại. Châu Thanh Liên hít sâu một hơi, dường như nghĩ thông suốt, đối chuyện lúc trước không hề để cập tới. Người phía sau lưng thế nào? Nàng một bên giúp đỡ Tiêu Giác chỉnh lý y phục, một bên tại phía sau lưng của hắn lục lọi, nhìn xem có hay không bị thương ngoài da hoặc là máu chảy tình huống. Châu Thanh Liên mặc dù tính cách có chút tùy tiện, nhưng là bên ngoài thu cạnh bên trong tinh tế, tú tuệ trong đó. Theo cao như vậy địa phương rất xuống đáy hố, chính nàng lại không có việc gì. Nhất định là Tiêu Giác đưa nàng bảo hộ rất tốt. Nhưng tương ứng, Tiêu Giác phía sau lưng nhất định thừa nhận to lớn lực trùng kích. Nếu là nhận nghiêm trọng va chạm, chỉ sợ xương cốt đều gãy mất. Không sao. Tiêu Giác nói chuyện có chút thở hổn hển, đầu vô lực rũ cụp lấy dựa vào Châu Thanh Liên trên vai thơm. Hắn ngước mắt nhìn chân bóng hô bích, nổi lên ngượng nghịu. Thẩm Nương, chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Châu Thanh Liên đau lòng đem hắn ôm sát trong ngực, gật đầu nói, yên tâm đi, Thẩm Nương nhất định sẽ dẫn ngươi ly mở. Nàng ngẩng đầu quét mắt bốn phía, khép khép mắt phượng, chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong dây thừng bộ cùng một thanh thủng sắt. Dây thừng bộ hẳn là dùng để buộc chặt con mồi dùng, thủng sắt thì là đào hố lưu lại. Châu Thanh Liên đôi mắt lấp lóe mấy lần, lúc này xoay người nhặt lên. Nàng cầm lấy thủng sắt dùng hết lực lượng toàn thân hướng phía hố bích chỗ đào móc lên, sau đó dùng lực thôi động. Một xẻng, lại một xẻng. Không biết mệt mỏi, rất nhanh liền tại bóng loáng hố trên vách đào ra một cái rậm chân bậc thang đến. Châu Thanh Liên nhảy đến trên bậc thang bước lên sốt ở mức thổ, bắt đầu đào cái thứ hai bậc thang. Đích ác, đích ác. Mồ hôi nhỏ xuống tại vũng bùn thổ nhưỡng bên trong, choáng ra một cái dấu vết mờ mờ đến. Châu Thanh Liên thân thể lung lay, lại là vững vàng dừng lại. Lòng bàn tay của nàng chỗ, một hồi nhói nhói truyền vào trong đầu, nàng nhịn không được thở một hơi lanh khí. Tiêu Giác thấy này, vội vàng hỏi, Thẩm Nương, ngươi thụ thương? A, không có không có. Châu Thanh Liên khoát tay áo, nhưng mắt sắc Tiêu Giác vẫn là trông thấy nàng kia trắng loáng ngọc thủ nơi lòng bàn tay một mảnh đỏ bừng, mơ hồ có thể thấy được mấy cái bong bóng. Từ nhỏ cầm ý ngọc thực hào môn đại tiểu thư chỗ nào nếm qua loại khổ này? Thẩm Nương, tay của ngươi. Không có việc gì, rất nhanh chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Châu Thanh Liên kiên định nói rằng. Nàng cầm lấy thủng sắt tiếp tục hướng bên trên đào đi. Hai bậc thang, ba cái bậc thang. Tới gần, cách ly đỉnh động còn có 2 mét, 1 mét. Châu Thanh Liên đầy mắt mừng rỡ nhìn xem gần trong gang tấc xuất khẩu, lộ ra mỉm cười rực rỡ đến. Chỉ cần lại hướng lên bò 2 cái bậc thang, nàng liền thành công. Hai tay đã đau hơi choáng, lòng bàn tay bong bóng cũng bị mài hỏng chảy ra đun huyết. Đau không? Nói nhảm, khẳng định đau a. Nếu là trước kia, nàng đã sớm khóc giống lấy nào vào Vương Đạo Vận trong ngực cầu ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Nhưng là dưới mắt, nàng chỉ muốn mau sớm mang theo Tiêu Giác chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Bịch. Cái cuối cùng bậc thang rốt cục thành hình, trong tay thuần sắt rốt cuộc cầm không vững, thuận thế cho ra. Mà Châu Thanh Liên cả người cũng là lung lay, đặt mông ngồi cái hố miệng, toàn thân suy yếu vô cùng. Cái này cái hố quá sâu, lại dốc đứng khó đi, nàng một cái nuông chiều từ bé nữ nhân có thể chống đỡ đến bây giờ, quả thực là kỳ tích. Nhưng Châu Thanh Liên một khắc không dám dừng lại nghỉ, lại bỏ lại trong động. Nàng đem Tiêu Giác phí sức cõng tại sau lưng, sau đó đem dây thừng bộ giải khai thành dây gai đem hai người một mực thắt ở cùng một chỗ. Cương đại ý chí lực, nhường Châu Thanh Liên cõng Tiêu Giác dọc theo hố bích bậc thang chậm rãi leo lên trên đi. Hao phí nửa ngày thời gian, rốt cục bò tới cái hố đỉnh động. Phù phù. Châu Thanh Liên lực lượng khẽ đẩy, hai chân như nhún ra, mang theo Tiêu Giác cùng một chỗ ngã sấp xuống tại phủ kín lá rụng trong đất bùn. Hô hô nàng mệt thở hổn hển, cái trán thấm ra dày đặc mồ hôi dị, gương mặt mệt mỏi màu đỏ bừng, nhìn xem có chút chật vật. Tiêu Giác toàn bộ hành trình không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn xem. Nhìn xem nàng mỗi một lần dùng hết toàn lực vung vậy đi xuống thổ sắt, nhìn xem nàng té ngã, nhịn đau lao đi nước mắt sau lại bỏ lên. Nhìn xem nàng chật vật cong hắn nặng nề thân thể, từng điểm hướng phía hố đỉnh bỏ lên. Tiêu Giác đôi mắt càng thêm thâm thúy, dường như có đồ vật gì rung động. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Thẩm Nương, ta không muốn cố gắng, nếu không về sau ngươi nuôi ta đi." "A?" Châu Thanh Liên nghe vậy sững sờ, lập tức khí cười, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận mắng, "Nghĩ hay lắm." Tiêu Giác cũng không giận, hi hi cười cười, nói rằng, "Kia ta về sau nuôi ngươi cũng được." Châu Thanh Liên biểu lộ khẽ giật mình, sau đó chăm chú nhìn hắn. Tiêu Giác thần sắc biến cực độ chăm chú, không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt của hắn rất xinh đẹp, con ngươi thanh tịnh sạch sẽ, dường như có đồ vật gì ở trong đó lan lộn, nhưng lại tĩnh mịch dường như vực sâu đồng dạng, làm cho người khó mà dò xét. Đây là một loại rất mâu thuẫn cảm giác. Hắn nói lời này là loại kia ý tứ sao? Châu Thanh Liên không dám xác định, thậm chí không dám hướng phương diện kia muốn. Chỉ là điềm nhiên như không có việc gì sửa sang trên trán bị mồ hôi dính trụ tái phát, sau đó giả bộ như ghét bỏ bĩu môi. Người kia vương phủ liền thừa sát giống, lấy cái gì nuôi ta? Tiêu Giác cười nhạt một tiếng, ngữ điệu bình thản, mang theo chắc chắn hương vị. Thẩm Nương yên tâm, ta chính là Đại Vũ Lục hoàng tử, nuôi ngươi một cái quán rượu lao bản nương vẫn là dư sức có thừa. Á Châu Thanh Liên sùi cười một tiếng, xem thường. Nàng đưa tay vớt dính tại bụi bặm trên người, đem Tiêu Giác dùng sức cõng lên, sau đó khập khiễng hướng phía trong rừng cuối cùng đi đến. Lúc này tới gần trạm vào tối, sương mù thủy khí chậm rãi phiêu đãng, đem thân ảnh của hai người một chút xíu che lại kín. Tiêu Giác không biết rõ lúc nào thời điểm ngủ tiếp đi. Trong giấc mộng, hắn nhớ mang máng Châu Thanh Liên trên thân mùi hoa thơm dễ chịu vị, còn có nàng ấm trên lưng mềm mại xúc cảm. Hắn muốn mở mắt, muốn nhìn một chút Châu Thanh Liên bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng cặp mắt của hắn giống như là bị keo dính cho dính trụ như thế, thế nào đều không mở ra được. Không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng hắn chỉ nghe thấy bên tai bỗng nhiên vang lên một cái nghẹn ngào huyền chuyển khóc dòng âm thanh. Kia khóc dòng âm thanh càng lúc càng lớn. Tiêu Giác chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một trương khóc sưng đỏ hai mắt tuyết nộn khuôn mặt nhỏ. A, tốt nhìn quen mắt. A, nghĩ tới, là tiểu nha đầu thất thất. Nha, đại ca ca tỉnh rồi, tỷ tỷ mau tới a. Thạch Thất hơi chớp hơi nước sương mù mắt to, đột nhiên vui vẻ kêu lên. Xoát. Trong nháy mắt, một đạo thanh màu sáng váy trắng bóng hình xinh đẹp theo ngoài cửa bay lượn mà đến. Phu quân. Dễ nghe êm tai thanh âm mới mở miệng, chính là nghẹn nào. Vương Đạo Vận một thanh nhào vào Tiêu Giác trong ngực, ôm thật chặt eo của hắn, đem mặt dán tại trên lồng ngực của hắn, nghẹn ngào hỏi, ngươi hủ chết thiết thân, ngươi thế nào, có thể có chỗ nào không thoải mái? Tiêu Giác lắc đầu, khàn giọng an ủi, ta không sao. Hắn đưa tay bưng lấy Vương Đạo Vận khuôn mặt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, mê luyến nhìn xem, lập tức nhếch miệng cười cười, có thể gặp ngươi lần nữa, thật tốt. Vương Đạo Vận hốc mắt lại đỏ lên. Nàng nhấp môi khẽ cười nói, thiếp thân cũng là đâu. Tiêu Dật trong lòng ấm áp, còn sống thật là tốt. Hắn vùi đầu vào Vương Đạo Vận trong cổ, người người nàng đặc biệt hương thơm, tâm một chút xíu bình tĩnh lại. Ta hôn mê bao nhiêu ngày rồi? 5 ngày. Tiêu Dật sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, theo bản năng hỏi, Thẩm Nương đâu? Nàng sinh một cơn bệnh nặng, bây giờ còn đang ngự trong bệnh viện từ trong cung thái y chiếu khán. Vương Đạo Vận đại mi nhỏ, trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Tiêu Dật căng thẳng trong lòng, hỏi đội, nghiêm trọng không? Vương Đạo Vận thở dài một cái, nói, ngự y nói cần tu dưỡng một đoạn thời gian khả năng khôi phục, phu quân có thể phải thật tốt tạ ơn Thẩm Nương. Nghe người ta nói, nàng thật là theo ngoài thành 10 dặm lục trúc rừng từng bước một đem phu quân cóng trở về. Chương 38, võ đạo thế giới chương 38, võ đạo thế giới Tiêu Dật nắm thật chặt nắm đấm, hé miệng không nói chuyện. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân đấn a. Lần này thiếu nợ thiếu đại phát, sợ là muốn cả một đời đều trả không hết. Phu quân, đây là Cố Nguyên đan, ngươi nhanh ăn vào. Vương Đạo Vận nói đem một quả viên đan dược đưa vào Tiêu Dật miệng bên trong. Sau đó lo lắng nhìn xem hắn, phu quân hôn mê sau, Bạch lão đầu nói rất nhiều kỳ quái lời nói, lại là cái gì nguyên dương mất đi, lại là cái gì chân nguyên tiết ra ngoài là thật dọa sợ thiết thân. Tiêu Giác biểu lộ ngơ ngẩn, đôi mắt thấp liếm xuống, khí cắn răng. Lao đầu kia có phải hay không biết quá nhiều chút? Hiện tại diệt khẩu trễ hơn sao? Một quả viên đan dược vào trong bụng, toàn thân ấm áp. Nửa ngày công pháp, Tiêu Giác liền có thể xuống đất đi bộ. Thật không hổ là cường thân kiện thể thần đan, hiệu quả kinh người. Bất quá hắn cũng biết, thân thể của mình hao tổn lợi hại, trong ngắn hạn muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ, trên cơ bản là vọng tưởng. Cái gọi là thương cân động cốt 100 ngày, mặc dù không khoa trường, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Phu quân Vương Đạo Vận lo lắng bịn hắn đi ra phía ngoài. Chúng ta có thể đi, không có gì đáng ngại. Tiêu Giác đập vỗ tay của nàng, đến sân vườn bên ngoài. Lúc này ánh bình minh vừa ló dạng, sắc trời dần sáng, hoàng hôn rút đi về sau, nơi xa quần sơn ẩn giật tại biển mây. Hắn đứng tại dưới bóng cây, gió nhẹ lướt qua, quần áo phân vật. Vương Đạo Vận đi đến hắn bên cạnh thân, kéo lại cánh tay của hắn, ôn nhu nói, "Phu quân, có kiện sự tình quên nói cho ngươi." "Ân." "Ngày hôm trước, Thượng Cung học viện mở khóa, phái người đến tìm phu quân, bị ta đuổi." Tiêu Giác sững sờ, biểu lộ cổ quái, "Đừng nói cho ta, ta còn có đi đọc sách." Vương Đạo Vận nhún nhún vai, cười nói, "Bình thường học sinh là 4 năm chế, mà hoàng tử là 5 năm chế, phu quân muốn tới nay năm cuối năm khả năng kết nghiệp." Sau khi nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Giác một cái, trừng mắt nhìn hoạt bát cười nói, "Phu quân sợ hãi đọc sách." Tiêu Giác do dự một chút, gật đầu nói, "Kinh nghĩa quá tối nghĩa. Vậy thì đến võ học viện a." Vương Đạo Vận kéo Tiêu Giác cánh tay, ngửa đầu nhìn xem hắn, lại cười nói, "Thượng cung học viện chia làm văn học viện cùng võ học viện, khai giảng sau đám học sinh có thể tự do lựa chọn. Phu quân không phải vẫn muốn tu võ sao? Kia tuyển võ học viện không còn gì tốt hơn." Tiêu Giác cúi đầu trầm tư một lát, nhẹ gật đầu. "Nghe nương tử." Nguyên bản hắn đối tu võ còn không thế nào để bụng, ôm được chăng hay chớ thái độ. Nhưng kinh nghiệm mấy ngày trước đây sinh tử gặp chắc trở về sau, hắn thay đổi chủ ý đã trọng sinh, kia tóm lại muốn làm ra một số chuyện để chứng minh một phen. Việc cấp bách là trước tăng lên thực lực của mình. Nếu không gặp phải nguy hiểm gì, căn bản liền chạy trốn đều làm không được. "Nương tử, ngươi nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới vũ tu một ít chuyện a." Tiêu Giác nắm Vương Đạo Vận tay, ngồi đình viện đình nghỉ mát hạ, mong đợi nhìn xem nàng. "Tốt." Vương Đạo Vận lên tiếng, gió mát phất phơ, cuốn lên nàng kia đen nhánh tú phát, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Ấm giọng thì thầm giải thích cho hắn vũ tu công việc. "Thiên hạ hôm nay, võ đạo giới tổng cộng có 7 thế lực lớn theo thứ tự là: Một Khi, Hai Sơn, Tứ Tông Cửa. Một Khi dĩ nhiên là chỉ Đại Vũ Vương Triều, hoàn toàn xứng đáng võ đạo thiên hạ đệ nhất thế lực. Đại Vũ Vương Triều lập thế trăm năm, nạp thiên hạ vũ phu vi thần. Võ học viện trải rộng các nơi, mỗi cái võ học viện đều có không xuất thế cao thủ tồn tại. Thí dụ như, Kinh Đô Thượng Cung học viện liền có một vị danh chấn thiên hạ võ đạo tông sư, Tần Vô Địch, chính là đương thời hạng nhất cao thủ, thâm thụ thánh thượng nghệ trọng. Đương nhiên so Tần Vô Địch lợi hại người cũng không phải là không có. Cũng tỉ như, hoàng tộc trong cấm địa còn có không ít cốt hôi cấp lao quái vật. Những cái kia đỉnh tiêm người từng cái có thông thiên triệt địa năng lực, danh chấn toàn bộ Thần Châu đại lục. Về phần Hai Sơn đi, liền tương đối thú vị. Một núi là lấy đúc kiếm thành danh Lâu Kiếm Sơn, nghe nói bên trong cất giữ danh kiếm, cũng đủ lớn võ vương hướng trăm vạn quân tốt nhân thủ một cái. Hai Sơn là am hiểu xem bói đoán mệnh cùng kỳ môn độn giáp thiên cơ cát. Bởi vì cái gọi là thiên hạ thần toán thiên thiên bạn, thiên cơ tử đệ chiếm một nửa. Bởi vậy có thể thấy được, thiên cơ cát tại thiên hạ thuật sĩ bên trong lực ảnh hưởng. Mà bốn đại tông môn thực lực cũng không thể khinh thường, theo thứ tự là Dược Vương Cốc, Mây Hoàn Cát, Phạn Thiên Chùa, Tử Tiêu Cung. Đương nhiên 7 thế lực lớn đều là đang đạo tông môn, trừ cái đó ra còn có một số cường đại tà tông, tỉ như Nam Cương Vu cổ tộc, còn có chuyên môn Thái Âm Bộ Dương Hợp Hoàn Tông. Chờ một chút, tóm lại, phu quân về sau nếu là có cơ sẽ gặp phải, nhất định phải cẩn thận đề phòng mới là. Tiêu Giác nghe, gật gật đầu biểu thị chính mình nhớ kỹ. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hướng tới. Võ đạo giới dường như so hắn tưởng tượng còn muốn thú vị nhiều. Vũ tu kia ở giữa như thế nào so mạnh yếu, có cảnh giới phân chia sao? Tiêu Giác nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ hỏi. Ân Vương Đạo Vận đưa tay thay hắn nắm thật chặt áo choàng, nói khẽ, cảnh giới phân chia tự nhiên là có. Võ đạo thất cảnh, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tông sư, đại tông sư, lục địa thần tiên, võ thần. Tam lưu vũ tu giả, tới lui vô ảnh, luyện thành một thân mình đồng giá sắt. Nhị lưu vũ tu giả, nội kình dày đặc cứng cỏi, chiêu thức tinh diệu, công kích sắc bén, sát phạt quả đoán. Nhất lưu vũ tu giả nội kình hùng hậu, khí huyết cường đại, đao thương bất nhập, lực lượng cực mạnh. Tông sư càng là kinh khủng, đã có thể cách không đả thương người, nhất cử nhất động ở giữa đều có sức mạnh mang tính hủy diệt. Hơn nữa bọn hắn còn nắm giữ lĩnh vực hình thức ban đầu, nhất niệm liền có thể nhường quanh mình không gian vỡ nát, uy lực kinh khủng. Mà kia trong truyền thuyết đại tông sư, có lẽ mới thật sự là siêu phàm nhập thánh, cùng trời tranh mệnh, thọ nguyên đạt mấy trăm năm. Về phần tầng thứ cao hơn lục địa thần tiên cùng võ thần chỉ là ở trong sách cổ có chỗ ghi chép, hiện thế còn không có người thấy. Vương Đạo Vận trên mặt lộ ra một tia hướng tới, nói khẽ, thật muốn biết lục địa thần tiên là không là chân thần tiên. Tiêu Giác vô đầu của nàng, an ủi nàng nói, nương tử không cần mơ tưởng xa vời, đường tại dưới chân, chỉ muốn ngươi đi, cuối cùng có một ngày sẽ tới đạt. Vương Đạo Vận lườm hắn một cái, tức giận nói, phu quân thật là biết an ủi người. Lại nói nương tử ngươi bây giờ cảnh giới gì? Tiêu Giác ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng. Ngày ấy nghe lão khất cái đề cập qua đời miệng, nói nương tử tựa như là tông sư cảnh, không biết có phải hay không là thật. Ha ha. Vương Đạo Vận cười hì hì nhìn xem hắn, hoặc bắt trước mắt, ngươi đoán. Làm Tiêu Giác đẩy ra xương phòng cửa, một cái liền nhìn thấy tựa ở trên giường một vừa uống trà một vừa nhìn cổ tịch Châu Thanh Liên. Thẩm Nương nhìn cái gì đấy? Mất hồn như thế. Hắn hiếu kỳ đến gần, hướng phía Châu Thanh Liên sách cổ ở trong tay nhìn lại. Mơ hồ trông thấy hai cái thân thể trần truồng tiểu nhân ở đánh nhau. T. Vẫn là Hoa Văn Mẫu. Thẩm Nương thì ra cũng là người trong đồng đạo a. Chắc không được có thể cùng nhà mình nương tử chơi tới một khối đâu. Tiêu Giác cảm giác giống như lại nhiều thêm một vị người một nhà thật tốt. Chương 39, tâm loạn chương 39, tâm loạn nhà. Châu Thanh Liên thấy đang nhập thần, bất thình lình nghe được thanh âm, lập tức giật nảy mình. Nàng liền tranh thủ cổ tịch nhét vào trong ngực, chừng Tiêu Giác một cái. Tiểu tử thúi, ngươi đi đường thế nào không có tiếng a? Ai? Ai bảo ngươi tiến đến? Tiêu Giác học buổi sáng Vương Đạo Vận hoạt bát bộ dáng, đối với nàng nháy mắt mấy cái, câu môi cười yếu ớt, ngươi đoán? Ta đoán. Ta đoán em gái ngươi a. Châu Thanh Liên hiển nhiên không cảm thấy Tiêu Giác hoạt bát, trừng mắt liếc hắn một cái. Quấy rầy nàng nhìn lén tiểu nhân sách, quả thực tội đáng chết vạn lần. Sách, hảo tâm cho ngươi đưa canh gà đến, người nào đó còn không linh tỉnh, mà thôi, đi đi. Tiêu Giác bĩu môi, làm bộ muốn ly mở. Chờ một chút. Châu Thanh Liên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, vội vàng đem hắn gọi trở về. Làm gì? Tiêu Giác liếc nàng một cái. Ngươi vừa mới nói mang đến cho ta canh gà. Châu Thanh Liên hồ nghi quét mắt Tiêu Giác, thăm dò nhìn về phía sau hắn, không quá tin tưởng dáng vẻ. Vô duyên vô cớ cho mình mang canh gà. Nàng có chút hoài nghi. Hơn nữa lúc này, tên khốn này không nên đợi ở trong nhà cùng nhị nha anh em ân ái lấy sao? Thế nào có nhàn tâm đến xem nàng? Không thích hợp. Châu Thanh Liên cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Giác, sợ hắn lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Ê, ta hầm. Tiêu Giác đưa tay sau canh gà đưa tới, ý cười đầy mặt nhìn xem Châu Thanh Liên. Ngươi hầm? Có hảo tâm như vậy? Châu Thanh Liên nhìn xem Tiêu Giác tấm kia nụ cười sáng lạ mặt, không biết rõ thế nào, cảm giác nơi nào có một chút không đúng. Chủ yếu vẫn là không hiểu thấu được người quan tâm, nhưng nàng có chút không được tự nhiên. Tiêu Giác nụ cười trên mặt hơi dừng lại, xoay người rời đi, không lưu luyến chút nào. Ai? Không phải. Chờ một chút, ta không phải ý tứ kia. Châu Thanh Liên biết tự mình nói sai gây Tiêu Giác tức giận. Nàng vội vàng xốc lên đệm chăn, nhảy xuống tới, đi chân đất đuổi theo, tại cửa ra vào đem Tiêu Giác ngăn lại, lôi kéo hắn ống tay áo lắc lắc, lấy lòng nhìn hắn, ta không là tốt rồi kỳ hỏi một câu sao, ngươi thế nào còn tức giận? Tiêu Giác không nói gì, ánh mắt có chút trinh lăng nhìn xem nàng. Có thể là nhà ở một người. Châu Thanh Liên mặc rất tùy ý và áo nửa rộng mở, lộ ra trắng non tinh tế tỉ mỉ bay, một đôi thon dài cặp đùi đẹp càng là hoàn toàn trần truồng trong không khí. Một đôi mắt to vụ sáng giống con nai con, tràn đầy vô tội, nhường Tiêu Giác có trong nháy mắt hoảng hốt. Hơn nữa nữ nhân này dường như không có mặc. Tiêu Giác trong lòng rung động, ánh mắt rơi vào nàng như bạch ngọc mượt mà. Châu Thanh Liên cũng đã nhận ra dị dạng, túi đầu nhìn thoáng qua, liền vội vàng che ngực, gương mặt đỏ bừng, gắt giọng, sát lang. Dứt lời, liền quay người muốn chạy, lại bị Tiêu Giác một thanh níu lại, chẳng ngang bế lên. Ngươi. Châu Thanh Liên giật nảy mình, hiển nhiên không ngờ rằng Tiêu Giác dám to gan như vậy, gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ nhỏ máu. Ngươi làm gì? Không dám. Tiêu Giác sờ lên cái mũi. Châu Thanh Liên sững sờ, trong nháy mắt minh lường hắn có ý tứ gì, lập tức thẹn quá thành giận vuốt Tiêu Giác lồng ngực, hỗn đản. Học bơi ai, hư hỏng như vậy. Nàng thật không nghĩ tới Tiêu Giác vậy mà như thế vô sỉ. Tiêu Giác mỉm cười, không để ý nàng mềm mại nắm tay nhỏ đánh, ôm lấy nàng đặt ở trên giường, lại bưng tới một chậu nước ấm. Bắt lấy nàng dính cho bụi hai cái chân ngọc, dùng khăn nóng thay nàng êm ái lau. Giờ phút này, Châu Thanh Liên hoàn toàn ngộp bức. Nàng không dám tin nhìn xem Tiêu Giác, có loại cảm giác nằm ngộp, đầu chóng mặt, choáng váng. Tiêu Giác nước mắt gặp nàng ngơ ngác nhìn lấy mình, buồn cười, méo méo khuôn mặt của nàng. Ngươi đừng như vậy, Thẩm Nương có chút sợ hãi. Châu Thanh Liên có chút không thích đứng dãy rủa thân thể, dãy rủa lấy theo Tiêu Giác trong tay rút về chân, tránh né hắn đụng chạm. Hôn đàn này, làm gì bỗng nhiên đối nàng ôn nhu như vậy? Sẽ không phải, hắn đối nàng? Sẽ không, nhất định sẽ không. Nàng đã hoa tàn ít bướm, hơn nữa nàng hay là hắn Thẩm Nương. Mặc dù không có chân chính gả cho hắn hoàn thúc, nhưng cuối cùng vẫn là hắn trên danh nghĩa Thẩm Nương. Tiêu Giác hiển nhiên nhìn ra nàng lo lắng, đôi mắt thâm thúy mấy phần, Mạn Bất Kinh tâm nói, Thẩm Nương đừng sợ, ta tốt với ngươi chỉ là vì báo ân, Thẩm Nương nếu là sợ người khác nói nhảm, vậy ta về sau sẽ bảo trì cách ly. Chỉ là vì báo ân sao? Châu Thanh Liên chẳng biết tại sao trong lòng có chút không, bất quá cũng là thở dài một hơi, ít ra sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Đối, chỉ là báo ân. Coi như tiểu tử này có chút lương tâm. Ta không phải sợ người khác nói nhảm. Châu Thanh Liên do dự một chút, khẽ cắn môi đỏ, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta chính là cảm thấy không thích ứng. Từ từ sẽ đến, quen thuộc liền thích ứng. Tiêu Giác đôi mắt lấp lóe mấy lần, khoe miệng nhẹ câu, lần nữa bắt lấy chân của nàng, bỏ vào ấm trong chậu nước. Lần này, Châu Thanh Liên cũng là không có cự tuyệt, chỉ là lẳng lặng cúi đầu nhìn xem Tiêu Giác chuyên chú giúp nàng tắm chân. Lòng bàn tay của hắn nóng hổi, nhiệt độ xuyên thấu qua lòng bàn chân truyền khắp Châu Thanh Liên toàn thân, nhường nàng có một loại không hiểu rung động, một loại chưa từng thấy qua cảm xúc tại nội tâm lan tràn, nàng có chút không biết làm sao. Tiêu Giác nắm chặt kia trắng nõn chân, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác nhu hòa cực kỳ. Đột nhiên, hắn biểu lộ hơi ngạc nhiên. "Vâng." Trong đầu, vô tự thư tuôn ra một đoàn thanh quang, tiếp lấy chậm rãi lật ra trang thứ tư. Tiếp lấy trống không trang bên trên dần dần hiện ra một đạo thanh lệ nữ tử. Nữ tử kia một tay cầm sách, một tay cầm môi. Tinh xảo bộ mặt hình dáng cùng Châu Thanh Liên nhìn xem không khác nhau chút nào. Vạn đạo mỹ thực tổng trương. Tiêu Giác sửng sốt một chút, chưa kịp suy nghĩ nhiều, náo hải liền bị các món ăn ngon thực đơn điền tràn đầy, một hồi trời đất quay cuồng. Một hồi lâu mới chậm tới. Tiêu Giác ánh mắt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn thần sắc, là thật không nghĩ tới, Thẩm Nương kỹ năng đặc thù lại là nấu cơm. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, Thanh Âm Các sở dĩ có thể kinh doanh tốt như vậy, ngoại trừ gần bên trong xinh đẹp cô nương đa tài đa nghệ, còn cùng nơi này mỹ vị đồ ăn không thể tách rời. Sách, hiền thê lương mẫu hình, có chút ưa thích. Tốt, có thể. Tiêu Giác thu hồi suy nghĩ, đem chân của nàng nâng, cẩn thận lau khô. A Châu Thanh Liên thu hồi chân, rút vào trong đệm chăn, rủ xuống con ngươi, không còn dám nhiều liếc hắn một cái. Tiêu Giác đem canh gà thịnh tới trong chén, ngồi vào trước giường, cầm lấy thìa múc một muôi đưa tới Châu Thanh Liên bên miệng, nếm thử vị nói sao dạng. Người buông xuống. Ta lại không phải là không có tay, chính mình đến. Châu Thanh Liên liền vội vươn tay đoạt lấy Tiêu Giác trong tay canh gà, chính mình ngụm nhỏ uống. Nàng một bên uống vào, một bên ngước mắt nhìn về phía Tiêu Giác, ánh mắt phức tạp. Tiêu Giác dường như cũng đã nhận ra nàng nhìn chăm chú, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Vẫn là phải tiến hành theo chất lượng mới được, không phải sẽ hủ đến nàng. Trên tay vết thương còn không có khép lại, không cần dính nước lạnh, sàn nhà mát, cũng không cần đi chân trần dẫm lên trên. Nhiều chú ý nghỉ ngơi, ta đi, ngày mai lại đến nhìn Thẩm Nương. Dặn dò vài câu, Tiêu Giác không có lưu thêm, đứng dậy, bưng giống hộp cơm đi ra ngoài. Uy, Châu Thanh Liên gọi hắn lại. Tiêu Giác quay đầu, ánh mắt dịu dàng, cười nhìn nàng, "Ừm." Châu Thanh Liên mím môi một cái ba, có chút xoắn xuýt hỏi, "Ngươi ngày mai có tới?" Tiêu Giác nụ cười dần dần biến mất. "Cái kia, ta không phải ghét bỏ ý của ngươi." Châu Thanh Liên vội vàng giải thích nói, "Dù sao ngươi cũng có chính mình sự tình muốn làm, Thẩm Nương chỉ là không muốn quá làm phiền ngươi." Tiêu Giác nhàn nhạt ân một tiếng, quay người li mở. Châu Thanh Liên nhìn xem Tiêu Giác từ từ đi xa bóng lưng, cắn cắn môi đỏ, tâm tình nặng nề nằm xuống. Chẳng biết tại sao, nghe được Tiêu Giác thanh âm, nhìn thấy cái kia Trương Tuấn Lãng anh tuấn dung mạo, nàng lại vô hình tâm hoảng. "Không được, Tuấn lớn nha, ngươi phải tỉnh lại, không thể suy nghĩ lung tung." "Hừ, không phải liền là tiểu hôn đản sao, là có thể đem tâm của ngươi cho đảo loạn thành dạng này. Không có tiền đồ." Chương 40, một thê sáu thiếp chương 40, một thê sáu thiếp ngày kế tiếp, trời chưa sáng. Thanh Ngâm Các, tầng cao nhất lầu các một cái cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra. "Tiểu thư, ngài không ngủ thêm chút nữa sao?" Thị nữ nhìn xem ngồi phía trước cửa sổ ngẩn người, nhỏ giọng nhắc nhở. Châu Thanh Liên lắc đầu. Tối hôm qua, nàng mất ngủ. Lật qua lật lại, khó chịu muốn chết, căn bản ngủ không được. Đáng chết Tiêu Giác. Vừa nhắm mắt lại đều là cái kia hôn đàn mặt, ở trước mặt nàng lắc á lắc, sáng rõ trong nội tâm nàng tóc thẳng hoàng. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Châu Thanh Liên trong lòng siết chặt, theo bản năng giật giật váy, khẩn trương trái cố phải nhìn. Nàng nghiêng đầu mắt nhìn rơi xuống đất gương đồng. Tóc rối bời, sắc mặt tiểu thụy, mắt quần thâm cũng rất nghiêm trọng, cả người nhìn hỏng bét cực kỳ. Nàng bộ dáng này, sao có thể gặp người đâu? Vậy mà tới sớm như thế. Gia hỏa này chẳng lẽ không nghỉ ngơi sao? Chờ, chờ một chút. Ta đang thay quần áo. Châu Thanh Liên hoảng hốt chạy vừa chạy tới rửa mặt thay quần áo. Quần áo đổi được một nửa. Lại cạnh. Phía sau cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Châu Thanh Liên giật nảy mình, tiếp theo thẹn quá hóa giận, quay đầu trừng mắt, đều nói ta đang thay quần áo ngươi cái này là lộn. Ách. Đổi liền đổi thôi. Vương Đạo Vận xách theo hộp cơm đi tới, bĩu môi nhìn nàng, ghét bỏ nói, ta cái gì chưa thấy qua. Nhị nha, là ngươi a. Châu Thanh Liên mặt đỏ lên, xinh đẹp tinh xảo váy xuyên một nửa, lại bị nàng cởi bỏ. Lúng túng đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. A. Vương Đạo Vận cổ quái đánh giá nàng, chợt chợt hai tiếng, ngươi hôm nay thế nào, bị cảm? Mặt thế nào như vậy đỏ? Không có. Châu Thanh Liên sắc mặt càng thêm đỏ, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, tùy tiện chụp vào kiện thường phục. Vương Đạo Vận thấy thế, cũng không còn đùa nàng, đem hộp cơm gác qua trên bàn, đem dinh dưỡng bữa sáng từng cái bày ra tốt, xuất ra mấy khối bánh ngọt nhét vào miệng bên trong. Mau ăn cơm, một hồi nên lạnh. Phu quân làm a. Châu Thanh Liên đi tới ngồi xuống, nhìn xem đầy bàn hơn 10 dạng tinh xảo bữa sáng, đôi mắt hơi sáng. Nàng mấp máy môi, cầm lấy đũa kẹp khối hoa quế thịt xốp giòn đưa vào miệng bên trong. Vào miệng tan đi, ngọt mà không ngán, ăn ngon. Đại sư, đánh giá một chút. Vương Đạo Vận cười tủm tỉm nhìn nàng. Châu Thanh Liên liếc nàng một cái, ra vẻ thận trọng gật đầu, còn có thể. Kỳ thực trong lòng, mẹ a, hoa quế thịt xốp giòn vậy mà có thể làm ăn ngon như vậy. Nàng đi qua mấy chục năm ăn đều là thức ăn chay, không có một chút dầu mỡ đồ vật, cái này thật đúng là lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy thịt xốp giòn, hơn nữa còn là xuất từ Tiêu Giác thủ bút. Châu Thanh Liên không khỏi mắt nhìn Vương Đạo Vận, trong mắt lóe lên hâm mộ. Còn có thể. Vương Đạo Vận biết miệng, hiển nhiên không vừa lòng cái này đánh giá, trực tiếp đem hoa quế thịt xốp giòn bưng đến trước người mình, cầm lấy một khối nhét vào miệng bên trong. Vậy ngươi chớ ăn. Uy, ta nói dỡ thôi, ngươi chừa chút cho ta. Châu Thanh Liên thấy thế vội vàng đi đoạn. Vương Đạo Vận lại là phân tức không cho. Nhị nha, ngươi quá mức. Lớn nha, ngươi người này liền nữa thích trang. Giả bộ thanh thuần, trang mạnh miệng, làm ra vẻ thành thục, kỳ thực ha ha a nha, ta liều mạng với ngươi. Hai người đùa giỡn ở cùng nhau. Dừng lại điểm tâm cũng là ăn gà bay chó chạy. Đợi đến các nàng rốt cục ngưng xuống, đã là một khắc đồng hồ sau. Châu Thanh Liên hài lòng vỗ vỗ vẫn như cũ bằng phẳng căng đầy bụng dưới, thoải mái than thở một tiếng, "Ôi, tốt no bụng." Tiền đồ. Vương Đạo Vận ngang nàng một cái, không trải qua vểnh lên khỏe miệng lại tiết lộ nàng tâm tình vào giờ khắc này. "Tỷ tỷ ăn no rồi, không cùng ngươi đồng dạng so đo." Châu Thanh Liên huệ bại duỗi lưng một cái, nhìn một chút bên ngoài. "Trời đã sáng rồi. Hắn đâu?" Nàng điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. "Ai? Chính là nhà ngươi cái kia." Châu Thanh Liên không được tự nhiên mấp máy môi. "A, hắn đi học viện." Vương Đạo Vận đứng dậy thu thập bát đũa, thuận miệng nói. Châu Thanh Liên sững sờ, đôi lông mày chọn cao một tia, "Đi học viện đi học." Ừm, A Vương Đạo Vận cũng không quay đầu lại lên tiếng, trong học viện giảng bài tiên sinh đến thúc giục nhiều lần. Bây giờ trời chưa sáng ngay tại vương ngoài cửa phụ chờ lấy, ta thấy thực sự đẩy không xong, liền đành phải nhường đi. Châu Thanh Liên không biết do nghĩ đến thứ gì, gương mặt xinh đẹp có chút khó coi, đôi mắt lấp loé mấy lần, lôi kéo Vương Đạo Vận nói nhỏ, "Nhị nha, ngươi có hay không nghĩ tới, Lục tiểu tử về trường học nếu là gặp lại cái kia họ Tô nữ nhân?" Vương Đạo Vận động tác trì trệ, đôi mắt híp thành một đạo nguy hiểm khẽ hở. "Không cần lo lắng." Một lát sau, nàng lại khôi phục bình thường, chậm rãi thu thập xong, lau sạch sẽ ngọc thủ. Mới đúng Châu Thanh Liên nói rằng, phu quân cùng nam nhân khác không giống, chớ nhìn hắn mặt ngoài hiền hòa, nhưng trong lòng so bất luận kẻ nào đều kiêu ngạo hơn. Nói bóng gió, Tiêu Giác thổ lộ thất bại, cũng sẽ không lại khóc lóc van mài quấn lấy đối phương. Châu Thanh Liên nghe vậy, nhăn lại tú lông mày, lời tuy như thế, có thể bạn nhất nữ nhân kia bỗng nhiên phát hiện Tiêu Giác tốt, hối hận, lại trái lại nàng nghĩ hay lắm. Vương Đạo Vận ánh mắt khẽ híp một cái, cười lạnh một tiếng, dám câu dẫn nhà ta phu quân, trực tiếp một quyền đấm chết tốt. T. Châu Thanh Liên có chút chột dạ rụt cổ một cái, cười ngượng ngùng hai tiếng, lấy lòng ôm Vương Đạo Vận cánh tay đúng liệu, đừng hơi một tí liền chém chém giết giết, chúng ta muốn giảng đạo lý, cũng không phải không có biện pháp khác. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Vương Đạo Vận liếc nàng một cái. Châu Thanh Liên duỗi ra ngón tay ngọc điểm một cái ngọc nhuận cái cằm, trầm ngâm một lát, cười giả dối, nhà mình phu quân đương nhiên muốn nhìn tại dưới mí mắt, nghe nói Thượng Cung học viện gần nhất tại tuyển nhận tiên sinh. Vương Đạo Vận trong nháy mắt dây hiểu, đôi mắt sáng rõ, ngọc thủ hợp vỗ một cái, vui vẻ nói, ngươi nói là để cho ta xung làm phu quân tiên sinh. Cái này chơi vui. Châu Thanh Liên cười gật gật đầu, tán dương nhìn nàng một cái, quả nhiên là nàng công nhận tỉ muội, đủ thông minh cơ linh. Đông đông đông. Cửa phòng lại không đúng lúc bị gõ vang. Tiểu thư, nhị hoàng tử điện hạ tới, nói là tới thăm bệnh của ngài tỉnh. Ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm. Nhị hoàng tử Tiêu Kha. Châu Thanh Liên nhẹ trao lại lên đại mi, trong lòng không hiểu có chút bực bội, thản nhiên nói, liền nói ta thân thể khó chịu, không tiện gặp khách, mời hắn ngày khác trở lại. Là, tiểu thư. Thị nữ li mở. Người ta tới thăm ngươi, ngươi thế nào còn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa? Vương Đạo Vận nháy nháy mắt, nghi ngờ hỏi. Châu Thanh Liên nhíu môi, ta cùng hắn lại không quen, có cái gì tốt tham biếng? Vương Đạo Vận dường như đã nhận ra Châu Thanh Liên dị dạng, trong mắt xẹt qua một vệt hồ nghi, hỏi dò, sách, sẽ không phải là cái kia nhị hoàng tử coi trọng ngươi vị này phú bà thẩm nương đi? Phi phi phi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Hắn nhưng là ta khở chất tử. Châu Thanh Liên khí đi đưa tay bóp nàng cánh tay, kết quả không có xính. Vương Đạo Vận nhẹ nhõm né tránh, đứng ở đằng xa giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, cái gì chất tử chất nữ, ngươi muốn coi người ta thẩm nương, người ta chưa hẳn nguyện ý làm ngươi văn bối. Muốn ta nhìn, thích hợp dứt khoát gả được. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nói mỏ gì đâu? Châu Thanh Liên xấu hổ giận dữ đan sen dậm chân một cái, nhất thời khí băng đầu, thốt ra, lão nương coi như gả cho phu quân nhà ngươi, cũng sẽ không gả cho. Ách. Lời nói im bặt mà dừng. Trong phòng lập tức an tĩnh đáng sợ. Vương Đạo Vận híp híp mắt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Châu Thanh Liên, đột nhiên duỗi ra thon dài trắng ngón tay, một phát bắt được nàng cổ áo, xích lại gần, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta. Nói đùa. Châu Thanh Liên bối rối cực kỳ, hai mắt né tránh, cúi đầu, không dám cùng Vương Đạo Vận ánh mắt va nhau. Vương Đạo Vận nhìn nàng vài lần, bỗng nhiên cười, cười ý vị thâm trường, trêu chọc nói, cũng không phải là không thể được. A. Châu Thanh Liên ngạc nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Ngươi đang nói cái gì? Nhị nha. Vương Đạo Vận cười cười, chậm rãi nói, vì cho hoàng tộc khai chi tán diệp, võ quốc hoàng tộc từng thiết hạ một đạo tổ huấn, mỗi một vị hoàng tử ít nhất phải cưới 7 vị nương tử, nghiêm thất, 6 thiết thất. Theo thứ tự là hoàng tử phi, lương đễ, lương viện, nhận huy, chiêu hấn, phụng nghi cùng nữ nhân. Nếu là thiếu cưới thì sẽ bị suy yếu tự vương đẳng cấp. Nàng cười khanh khách nhìn xem hai mắt choáng váng Châu Thanh Liên, cho nên cùng nói nhường phu quân cưới khác nữ nhân xa lạ đến cho ta ngột ngạt, còn không bằng mang lên ngươi cùng nhau chơi đùa. Châu Thanh Liên ha to mồm, trừng mắt nhìn xem Vương Đạo Vận, giống là lần đầu tiên nhận biết nàng. Nửa ngày, Nàng mới nuốt nước miếng một cái, chật vật gạt ra mấy chữ, ngươi điên rồi. Nào có cho nhà mình phu quân tuyển lương tử Vương Đạo Vận thật sâu nhìn nàng một cái, lập tức suy cười một tiếng, đùa dẫn rồi, đồ hèn nhát. Nói đùa? Loại chuyện này cũng có thể nói đùa sao? Châu Thanh Liên nghiến răng nghiến lợi, a hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, không khỏi xấu hổ giận dữ không thôi, nàng không dám lại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. Bất quá, trong đầu vẫn không khỏi hiện ra Vương Đạo Vận lúc trước lời nói, trái tim có chút nắm chặt, kia chết tiểu tử vậy mà có thể cưới bảy vị nương tử. Ghê tởm a. Chương 41, đến từ nhị hoàng tử nói bóng nói gió. Chương 41, đến từ nhị hoàng tử nói bóng nói gió. Tiêu Giác thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình xuyên việt thành hoàng tử, vẫn như cũ chạy không thoát muốn ngồi chen chúc trong lớp học, nghe trên đài Bạch Hồ Tử lão đầu giảng bài vận mệnh. Về phần sở học chương trình học, hết thảy thất môn, ba môn bắt buộc, hiếu kinh sử ký nghi lễ. Ngoài ra còn có bốn môn tự chọn môn học. Tự chọn môn học chương trình học rất nhiều, cơ bản chia làm văn tông cùng võ tu hai đại loại. Văn tông bao dung tri thức mặt rất rộng, kinh thi, nho học thánh điển, quân tử lục nghệ, quân chủ bản luận, quyền mưu thuật chờ một chút. Mà võ tu thì là thực sự công phu, kiếm đạo, quyền pháp, đao thương côn đồng 18 ban binh khí. Loại hình. Đương nhiên còn có một số biên giới ngành học tỉ như y lý thuật, trà đạo, trồng hoa, nông học chờ một chút. Văn tông thiết lập tại học viện nhất phía Đông Văn học viện, võ tu thì là thiết lập tại học viện nhất phía Tây Võ học viện. Đồng dạng tự chọn môn học chương trình học đều sẽ đặt tại đám học sinh cuối cùng một năm sắp kết nghiệp trước. Hơn nữa tốt rất nhiều ngành học đều cần tranh đoạt khả năng bên trên. Kỳ thật cùng hậu thế ở trường sinh viên môn tự chọn không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau, hậu thế là tại điện thoại hẹn trước liều tốc độ tay, mà ở trong đó là dựa vào tài nguyên nhân mạch cùng bối cảnh. Môn việt tử đệ cùng hoàng tộc quyền quý tự nhiên có thể chiếm cứ quyền ưu tiên lựa chọn. Đối với lạnh môn tử đệ mà nói, đường ra duy nhất cũng chỉ có thể bằng vào trước kia mấy năm tại học viện biểu hiện, đến thắng được các tiên sinh ưu ái. Tiêu Giác tới không còn sớm cũng muộn. Hôm nay vừa lúc là nhập học học sinh báo danh môn tự chọn trình thời gian. Báo danh đặt ở buổi chiều. Buổi sáng còn có một môn bắt buộc nghi lễ. Cùng quân nói sứ thần, cùng đại nhân nói sự tình quân, cùng lao giả nói làm đệ tử. À bà ba giảng bài Bạch Hồ Tử lão đầu là Hàn Lâm viện thị độc học sĩ, chức quan không nhỏ, tổng tứ phẩm. Giảng được là cùng người khác nhau ở chung muốn có khác biệt lễ tiết. Sau khi nói xong, lại nói về một chút tiểu cố sự dùng để nêu ví dụ, nhưng thật ra vô cùng thú vị. Bất quá, đạo lý đều hiểu, nghe xong liền sẽ. Nhưng Tiêu Giác lại một chữ cũng nghe không lọt, bởi vì căn bản là không có cách tập trung tinh thần, đầu rối bời, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Hắn du cục lấy đầu, ngồi ở trong góc, một bên giả bộ như chăm chú nghe giảng, một bên ở trong lòng âm thầm nhả rãnh, cái này xuyên về tới, chẳng lẽ chính là vì ôn lại đọc sách thời gian khổ cực sao? Đinh 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 tan học thanh âm truyền đến, rốt cục chịu đựng qua cho tới trưa. Tiêu Giác đứng dậy liền chuẩn bị ly mở, trong lòng quyết định chủ ý, cái này môn bắt buộc hắn đánh chết cũng sẽ không lại đến. Đi chưa được hai bước, Tiêu Giác bỗng nhiên bị sau lưng giảng bài lao đầu gọi lại. Sáu điện hạ xin dừng bước. Trông thấy lao đầu cười mỉm hướng đi chính mình, tràn ngập nếp vốn mặt mo cười lên giống như là hoa cúc như hoa. Tiêu Giác lập tức cảnh giác lên. Không biết điện hạ năm nay dự định báo danh văn tông vẫn là võ tu? Ân. Tiêu Giác chần chờ một lát, nói, võ tu a. Lao đầu sửng sốt một chút, võ tu. Lập tức lắc đầu. Đao thương côn đồng trung quy là tiểu đạo, điện hạ là hoàng tử lẽ ra nên học tập văn tông nho học chi đạo, đế vương chi thuật. Tiêu Giác khỏe miệng giật một chút, lộ ra một tia miễn cưỡng mỉm cười nói, đa tạ tiên sinh chỉ định, học sinh nhớ kỹ. Ha ha, sáu điện hạ nếu là không chê, lão hủ nguyện vì điện hạ người dẫn đường, ngày sau khục cái kia cái gì, học sinh còn có việc, liền đi trước. Tiêu Giác đổi vội vàng khoát tay nói, tiên sinh ngài bận đột. Ai? Nhìn xem Tiêu Giác vội vã ly đi bóng lưng, Bạch Hồ Tử lão đầu vây vây tay muốn gọi ở, nghĩ nghĩ lại đem tay để xuống, chắp sau lưng, nhẹ nhàng thở dài một cái, mà thôi, tâm hắn không ở chỗ này, không cưỡng cầu được. Sáu điện hạ trạch tâm nhân hậu, không tranh không đoạn, rộng hiếu đối xử mọi người, cho là võ quốc tương lai mình quân. Hắn đưa ánh mắt về phía phương xa, đôi mắt thâm thúy, thầm than, ngoại trừ sáu điện hạ, bất luận một vị nào hoàng tử thượng vị đều chắc chắn là một trận gió tanh mưa máu, cho dù là đại hoàng tử. Cũng ai, hy vọng bệ hạ có thể nhanh chóng minh bạch. Môn tự chọn trình địa điểm đặt ở Thượng Cung học viện trung tâm quảng trường. Chờ Tiêu Giác chạy đến thời điểm, làm cái quảng trường đã là người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Trên quảng trường chỗ ngồi đều ngồi đầy. Tiêu Giác trong đám người tìm nửa ngày cũng không phát hiện một cái chỗ trống. Lúc đệ nơi này, là nhị hoàng tử Tiêu Kha. Tiêu Giác nhướng mày, hướng phía nhị hoàng tử Tiêu Kha đi tới. Tiêu Kha trông thấy Tiêu Giác đi tới, hướng hắn mỉm cười, vô vô bên cạnh mình vị trí. Đến, ngồi bên cạnh ta đến, cố ý cho ngươi giữ lại. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn một cái. Gia hỏa này hôm nay uống lộ thuốc, lại lốt như vậy tầm, trả lại hắn chiếm chỗ ngồi. Không thích hợp, sự tình gia khác thường tất có yêu. Bất quá, Tiêu Giác cũng không mang theo sợ, trực tiếp ngồi xuống, cười chắp tay, tạ tạ nhị ca. Tiêu Kha dáng người cao gầy, anh tuấn xuất khí, một bộ thành viên hoàng thất đặc biệt màu da cam đuôi én hoa phục tôn lên hắn khí chất bất phàm, phong độ nhẹ nhàng. Ha ha, cùng nhị ca còn khách khí. Bất quá, ta nhìn lục đệ bộ này vẻ bại bộ dáng là chuyện gì xảy ra nhi? Tiêu Giác sờ lên cái mũi, cười khăn nói, à, không có gì, tối hôm qua ngủ quá muộn, có chút buồn ngủ. Đệ muội quốc sắc huynh thành, thực sự tiện sát người bên ngoài, nhưng lục đệ vẫn là phải tiết chế một chút, để tránh hỏng thân thể. Tiêu Kha đáy mắt hiện lên một vẻ trêu tức, trêu chọc nói. Tiêu Giác khỏe miệng co giật mấy lần, im lặng, nhị ca, đứng đắn một chút. Ha ha ha. Tiêu Kha ngửa đầu cười dài, cười vui cởi mở dễ nghe. Cái này Tiêu Kha, ngày bình thường luôn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, hôm nay là thế nào? vậy mà chủ động lôi kéo làm quen. Tiêu Dật trong lúc nhất thời không nghĩ ra, dứt khoát cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Là hồ ly liền sẽ lộ ra cái đuôi, hắn mới sẽ không ngốc ngốc coi là đối phương vài câu thân cận trò đùa lời nói liền để xuống để phòng tâm. Dù sao tại Thanh Loan giới thiệu bên trong, nhị hoàng tử thật là cực kỳ lạnh lùng quái gở nhân vật đâu. Đúng rồi, nghe nói Lục đệ mấy ngày trước đây gặp kiếp nắm. Tiêu Kha bỗng nhiên hỏi. Tiêu Dật khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu, cười khổ một tiếng, kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghe nói Thẩm Nương cũng bị kiếp nắm. Tiêu Kha đôi mắt meo lại hỏi thăm, ngữ khí không khỏi tăng thêm mấy phần, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Dật có chút ngạc nhiên, nhị ca bỗng nhiên quan tâm như vậy việc này làm gì? Không, ngươi là ta Lục đệ, ta tự nhiên quan tâm an nguy của ngươi. Tiêu Kha đôi mắt chớp lên, ho khan một tiếng. Sau đó lời nói xoay chuyển, cười nói, nghe nói là Thẩm Nương theo ngoài thành 10 dặm Lục Trúc Lâm tướng Lục đệ con trở về, Lục đệ thật đúng là hảo vận a. Lời này nghe thế nào chua đi à nha. Chương 42, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 42, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tiêu Dật thần sắc dần dần cổ quái, nghĩ lại, lập tức lộ ra giật mình. Hắn híp mắt quan sát toàn thể một phen Tiêu Kha, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. A, khá lắm, lại là hỗ trợ chiếm tòa, lại là quan tâm sinh tử của hắn an nguy. Hóa ra lượn quanh như thế một vòng lớn, hóa ra là chạy theo Châu Thanh Liên đi. Gia hỏa này nói bóng nói gió hỏi đến, chẳng lẽ coi trọng Châu Thanh Liên? Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Dù sao giống Châu Thanh Liên da trắng mỹ mạo đôi chân dài, vẫn là đỉnh cấp phú bà mẹ hệ nữ nhân, cho dù là nhị hoàng tử loại này nam biến thái cũng khó có thể ngăn cản dụ hoặc a. Tiêu Dật nhếch miệng lên nghiền ngẫm đường cong, mặt ngoài lại nhẹ nhàng trả lời, xác thực may mắn. Tiêu Kha nghe vậy dường như không hài lòng câu trả lời này, nụ cười thu liễm, ngữ khí biến nghiêm túc, "Lục đệ, nhị ca là thật tâm muốn cùng ngươi làm huynh đệ. Nếu như ngươi có phiền phức gì, đều có thể nói thẳng. Nhị ca nhất định đem hết khả năng." "Tạ tạ nhị ca." Nhị ca cùng ngươi thổ lộ tâm tình, cũng hy vọng theo Lục đệ miệng bên trong nghe được một câu nói thật lòng, Thẩm Nương bị bắt sau khi đi có hay không nhận tổn thương gì hoặc là khục. Tiêu Kha nói đến đây, dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dật, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Tiêu Dật lại là dây đã hiểu hắn ý tứ. Một cái mỹ mạo khuynh thế lại địa vị cao quý môn phiệt nữ đã rơi vào ổ chỗ cướp, muốn nghĩ cũng biết sẽ xảy ra cái gì. Tiêu Dật đôi mắt hơi liễm, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, "Nhị ca, có một số việc không nên ngươi hỏi, ngươi vẫn là ít hỏi thăm vi diệu." "Lục đệ, lời này của ngươi là có ý gì?" Tiêu Kha sắc mặt trầm xuống. Tiêu Dật cười lạnh, "Ngươi là sợ Thẩm Nương thụ thương, vẫn là sợ nàng sẽ cho hoàng thất mất mặt, hoặc là cho một ít người mất mặt?" Tiêu Kha trong lòng giật mình, hơi biến sắc mặt. Tiểu tử này tâm tư thật đúng là kín đáo, thế mà có thể đoán được hắn tâm tư. Hắn vội vàng che giấu nói, "Ngươi sao có thể nghĩ như vậy nhị ca, ta chỉ là tốt." Tiêu Dật đột nhiên khoát tay ngắt lời hắn, đạm mạc nói, "Ta biết nhị ca ý tứ, yên tâm, Thẩm Nương rất an toàn." "Ách, vậy là tốt rồi." Tiêu Kha rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo sắc mặt lại trở nên không tự nhiên lại, có chút xấu hổ. Còn có chút bị người vạch trần bí mật nhỏ xấu hổ cảm giác. Tiêu Dật liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt lóe ra trào phúng. "Những người này a, vĩnh viễn đem chính mình đặt ở vị thứ nhất. Cái gọi là ưa thích cũng bất quá là lợi ích thúc đẩy, hay là cân nhắc lợi hại, cân nhắc tới ích lợi của mình mà thôi. Mặt ngoài có quan tâm nhiều hơn người, sau lưng a quá, thật là khiến người ta buồn nôn." Tính toán, ngược lại gia hỏa này cũng không hy vọng muốn nhúng chàm Thẩm Nương Châu Thanh Liên. Vậy cũng phải hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Tiêu Dật trong lòng hừ hừ một tiếng, cũng không hứng thú nói chuyện, an tĩnh nhắm mắt lại chớp mắt, chờ đợi môn tự chọn trình bắt đầu. Một bên Tiêu Kha có chút âm trầm nhìn xem hắn nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, song quyền của hắn nắm chặt, trong ánh mắt ẩn giấu đi nồng đậm ghen ghét chi sắc. Tiểu tử thúi này thật đúng là dẫm vận cất chó, không chỉ có cưới nhan trị đệ nhất thiên hạ mỹ tiểu nương, còn cùng Kim Lăng thứ nhất phú quý nữ Châu Thanh Liên đi gần như vậy, quả thực làm cho người đấu kỵ đến nổi điên. Không được, không thể để cho hắn cứ như vậy tiêu dao khoái hoạt, nhất định phải nghĩ biện pháp nhường cái này trướng mắt ra hỏa biến mất. Nghĩ đến đây, Tiêu Kha trong mắt hiện hiện một vẻ ngoan lệ. Đã Lục đệ không biết điều, cũng đừng trách hắn cái này nhị ca không khách khí. Quảng trường gần phía trước khu vực trung tâm, võ quốc đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, vũ hoàng tử bốn người ngồi cùng một chỗ. Đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên híp híp mắt, có chút cau mày nhìn xem ngồi cùng một chỗ hai người, thì thào nói nhỏ, hai người này làm sao lại ngồi vào cùng một chỗ? À, Nưu Tâm Nưu, Mã Tầm Mã thôi. Tiêu Dật cái này cậu vật, chờ xem, tại trong những ngày kế tiếp, ta nhất định phải làm cho hắn nếm tận sống không bằng chết tư vị. Tam hoàng tử Tiêu Thịnh Lăng cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tiêu Dật trong mắt đầy người hận ý, hắn theo bản năng sờ lên trái nửa gương mặt. Kia là bị Tiêu Dật một bàn tay đập đi lên địa phương. Xương đau cảm giác mặc dù biến mất, nhưng lưu lại sỉ nhục lại là vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi. Lao Tam, Tiêu Cảnh Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, duy trì uy nghiêm nói, nơi này là học đường, chớ có nói hiệu nói vượng. Xem như Tam ca, ngươi lẽ ra nên muốn để lấy Lục đệ, như vậy lần sau cũng không tiếp tục nữa nói. Hoàng tộc tử đệ có mâu thuẫn đều là nội bộ tiêu hóa giải quyết, tuyệt không được bên ngoài dương, để tránh truyền vào lão hoàng đế trong miệng, lưu lại huynh đệ không hợp ấn tượng xấu. Tiêu Thịnh Lăng nhếch môi, quay đầu không để ý tới, trong lòng lại đối Tiêu Cảnh Thiên cũng cùng nhau hận lên. Đại hoàng huynh a đại hoàng huynh, ngươi giả trang cái gì huynh hữu đệ cùng, hóa ra chuyện không có xảy ra ở trên thân thể ngươi, mới có thể không đau không ngứa. A tứ hoàng tử Diệp, ngũ hoàng tử Tiêu Lập Hưng nhìn chăm chú một cái. Lại tranh đấu sao? Hai trong mắt người mang theo mịt mờ niệm ai, lại là ai cũng chưa hề nói phá. Muốn nói nhất có thể chứa, thuộc về người đại ca này Tiêu Cảnh Thiên lợi hại nhất. Gia hỏa này mặt ngoài đối với người nào đều hòa ái thân mật, nhưng vụ trộm lại là âm độc nhất ra hỏa, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó mà phòng bị. Đón lấy chờ đợi thời gian bên trong, bốn người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, rõ ràng ngồi cùng một chỗ nói giỡn, lại riêng phần mình đánh lấy chủ ý của mình. Chương 43, môn tự chọn. Chương 43, môn tự chọn. Sáng tỏ trong thư phòng, loan quang theo bệ cửa sổ chiếu vào, chiếu ở kia một trương tựa như ảo mộng gương mặt xinh đẹp bên trên. Đen nhánh tú phát rủ xuống, che khuất nàng lớn nửa gương mặt bàng, chỉ còn lại tinh tế tỉ mỉ non mềm cái cổ trần trụi trong không khí. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi loạn tú phát, lộ ra tấm kia ngũ quan xinh xắn, cùng cặp kia tĩnh mịch con người. Lúc này, một hồi rất nhỏ bước chân văng lên, một gã tuổi chừng thất tuần lão giả áo xám dậm chân đi đến, khom người nói: "Viện trưởng, môn tự chọn lập tức liền muốn bắt đầu. Đây là năm nay nhập học học sinh danh sách." Tô Ngọc Nghiên mắt đen chớp lên, đưa tay tiếp nhận, túi đầu liếc qua, ánh mắt phía trên nhất một tờ trên tuyên chỉ dừng lại một chút. Kia là một chương đóng có ngọc ấn long văn giấy tuyên, thuộc về hoàng gia vật chuyên dụng. Phía trên rồng bay phượng múa viết một đoạn văn: "Đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên, đương hạnh xuất chúng cơ trí anh minh, từ hiếu phát ra tự nhiên, nhân tha thứ hiệp tại không bên ngoài. Nhìn Tô sư tỉ mỉ bồi dưỡng, để thành làm một đời hiền quân." "A, thương lượng cửa sau mở đến ta nơi này." Tô Ngọc Nghiên hắc bạch phân minh con ngươi nhìn lướt qua trên tuyên chỉ chữ viết, khóe môi nổi lên một vệt lương bạc đùa cợt. Lập tức cầm lấy bút lông, vụ vụ tại long văn trên tuyên chỉ viết xuống mấy dòng chữ, ném cho lão giả áo xám. "Đưa đi cho Tần Bộ Viện, về sau liên quan tới đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên tất cả tại viện sự vụ giao cho Tần Bộ Viện toàn quyền phụ trách, bất luận kẻ nào không được can thiệp." Lão giả áo xám biểu tình nghiêm trọng, nhìn xem trên tuyên chỉ chữ viết, lộ ra vẻ lằng khó, chần chờ hỏi: "Vậy tự động là muốn cho viện trưởng tự mình ta không có thời gian, còn có chuyện khác phải bận rộn?" Tô Ngọc Nghiên cũng không ngẩng đầu lên, khoát tay áo cắt ngang lão giả áo xám lời nói, lạnh như băng nói: "Theo ta nói đi làm là được." Lão giả áo xám thần sắc biến đổi, cúi đầu nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên ba chữ, đôi mắt hơi co lại. Sự tình gì có thể so sánh bồi dưỡng tương lai thái tử còn trọng yếu hơn? "Trừ phi..." "T..." Lão giả áo xám hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi hoảng sợ hướng phía Tô Ngọc Nghiên nhìn lại. Tô Ngọc Nghiên ngước mắt nhàn nhạt quét mắt hắn, ngữ điệu lạnh lùng nói: "Còn có việc?" "Không có, không sao." Lão giả áo xám lau trên trán toát ra mồ hôi, quay người thối lui ra khỏi ngoài phòng. Tô Ngọc Nghiên đứng tại chỗ, nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng lạ, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Một lát sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đưa tay chậm rãi lật qua lại công văn bên trên trang giấy danh sách. Một trang giấy đối ứng một cái học sinh tư lịch cá nhân. Nàng cần từ trong đó sàng chọn ra một chút ưu tú học viên. Không cầu bọn hắn tương lai nhiều siêu quần bạc tụy, ít ra cũng không cần kéo thượng cung học viện chân sau. Hơn nữa, nếu là có thể may mắn chọn đến mấy mầm mống tốt đi ra, tiến hành bồi dưỡng, đối nàng ngày sau kế hoạch cũng rất có trợ lực. Hoa lạp lạp lạp. Trang giấy từng tờ một lật qua lại. Tô Ngọc Nghiên phần lớn chỉ là nhìn lướt qua, hiếm khi sẽ tiêu phí quá nhiều lực chú ý xem lần thứ hai. Bất quá, làm nàng lật đến nào đó một tờ giấy lúc, chợt dừng lại động tác, trong mắt đen nhánh trong nháy mắt nheo lại, lộ ra một vẻ ngoạn vị nhi đường cong. Chỉ thấy tờ giấy này bên trên ngắn gọn viết một câu: "Tiêu Giác, võ quốc lục hoàng tử, tiềm lực không." Tô Ngọc Nghiên quan sát nửa ngày, đột nhiên xì khẽ một tiếng. Thật đúng là kéo kiệt. Nàng đem Tiêu Giác trang này giấy đơn độc lấy ra, để qua một bên, tiếp tục hướng xuống lật xem. Rất nhanh, liền tìm tới mặt khác bốn vị hoàng tử tư liệu. Nhị hoàng tử Tiêu Kha, văn thao vũ lược mọi thứ không thua Tiêu Cảnh Thiên, nhu lực tài trí cực giai tam hoàng tử Tiêu Thịnh Lăng, thông minh lanh lợi, trí dũng song toàn tứ hoàng tử Tiêu Dạng, tính cách ôn hòa hiền hậu tha thứ, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, thiện thi từ ca phú, tài văn chương nổi bật ngũ hoàng tử Tiêu Lập Hưng, tướng mạo đều tốt, thiện mưu thiện đoạn ngoại trừ Tiêu Giác, cái khác mỗi một vị hoàng tử đều là thao thao bất tuyệt, lưu loát, đủ để nhóm ra mấy trăm đầu khen ngợi. Đáng tiếc, Tô Ngọc Nghiên cũng không nhìn nhiều, ngón tay ngọc tại năm vị hoàng tử danh tự bên trên một điểm điểm, trong mắt nổi lên suy tư. Sau một lát, tinh tế ngọc thủ dừng ở Tiêu Giác danh tự bên trên, khóe miệng ngậm lấy thâm thúy độ cong. "Ngươi nói ta không có ánh mắt, ta ngược lại muốn xem ánh mắt của ngươi có thể tốt hơn chỗ nào." Mang theo chút khác thường cảm xúc thanh âm quanh quẩn trong thư phòng. Sau đó liền yên tĩnh trở lại, thật lâu không còn âm thanh nữa truyền ra. Trên quảng trường, sau nửa canh giờ, đông 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 rốt cục, học viện lớn đần trung bị chậm rãi gõ vang. Mọi người đều là mừng rỡ, nhao nhao ngồi thẳng lưng eo, tề tề hướng phía trong sân rộng trên giảng đài nhìn lại. Một đám tay áo đồng bệnh tiên phong đạo cốt giống như phu tử nhóm nối đuôi nhau mà tiến. Cầm đầu một vị dáng người cao gầy lão giả, người mặc màu trắng viện trưởng bảo, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt cơ trí mà ôn nhuận. Đám người nhìn qua lão giả xuất hiện, nhao nhao đứng lên. Bái kiến Tần Bộ Viện. Mọi người cùng âm thanh quát, hướng về lão giả không mình hành lễ, động tác đều nhịp, thanh âm sáng sủa, tràn ngập trang nghiêm túc mục chi ý: "Lão nhân này ai vậy?" Rất nổi danh. Tiêu Giác sững sờ đi theo đến, hiếu kỳ lẩm bẩm một câu. "Lục đệ ngươi trí nhớ này?" Tiêu Kha bất đắc dĩ lắc đầu. "Gia hỏa này, thật đúng là cái gì cũng không biết a." "Hán, ngươi cũng nhận không ra. Đây chính là chúng ta Thượng Cung Học Viện phó viện trưởng, võ đạo tông sư đệ nhất nhân, Tần Vô Địch." Tiêu Giác nhíu mày. Tần Vô Địch cái tên này, hắn cũng là nghe Thanh Loan mơ hồ nhắc qua mấy lần, bất quá xác thực chưa gặp qua người thật. Nghe nói lão nhân này sớm mấy năm là giết địch mấy vạn lão tướng, về sau lấy giết mộ đạo, khám phá giam cầm, đặt chân võ đạo đỉnh phong, trở thành cả tòa võ quốc công nhận đệ nhất cường giả. Bất quá thứ nhất, chưa hẳn a. Trong này hẳn là trộn lẫn có lượng nước, không biết rõ nhà mình nương tử đánh thắng được hay không. Tiêu Giác trong lòng âm thầm nghĩ. "Tất cả mọi người ngồi xuống đi." Tần Vô Địch vuốt râu, khuôn mặt rất là từ ái, nhìn quanh đám người, thanh âm to nói: "Hôm nay là học viện đám học sinh môn tự chọn chỉnh thời gian, tin tưởng mọi người đã đối với cái này có hiểu biết, lão phu cũng không lắm lời. Lần này môn tự chọn trình chủng loại cùng trước kia giống nhau. Bất quá, năm nay học viện mới mở thiết một môn, nội tu khóa giảng bài tiền sinh rất lợi hại, địa điểm thiết lập tại học viện nội tu trong viện, danh ngạch có lại chỉ có 2 cái. Cảm thấy hứng thú học sinh có thể báo danh thử một lần. Tân Vô Địch lời nói rơi xuống, tất cả mọi người biểu lộ sửng sở. Nội tu khóa? Thứ độ gì? Chương 44, không hổ là thân huynh đệ A chương 44, không hổ là thân huynh đệ A xin hỏi tần sư, cái này nội tu khóa tu chính là cái gì? Đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên nhíu mày dò hỏi. Tân Vô Địch cười lắc đầu. Cụ thể giáo thụ cái gì, lão phu không tiện lộ ra, nhưng có thể khẳng định là cùng võ tu trường trình học tương quan. Võ tu? Tiêu Cảnh Thiên hơi ngạc nhiên, hiển nhiên không hiểu cái này hai khái niệm là thế nào liên hệ tới một khối. Bất quá, hắn đối võ tu loại này tiểu đạo có thể không có hứng thú, trên mặt hứng thú phai nhạt đi. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử trông thấy hắn biểu tình thất vọng, cũng cảm thấy cái này nội tu khóa không có ý nghĩa gì, nguyên một đám không hứng lắm. Những người khác thấy hoàng tử đều không chọn, càng là không ai dám báo danh tham gia. Thế là tiếng nghị luận càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Nơi hẻo lánh bên trong, Tiêu Giác cúi đầu suy tư nội tu khóa chuyện, đôi mắt lấp lóe mấy lần, nghĩ tới điều gì, có chút sáng rỡ. Võ tu hết sức tu cùng nội tu, cái này nội tu khóa hẳn là chính là tu luyện nội lực địa phương, kia không chính hợp tâm ý của hắn sao? Tiêu Kha nhìn ra Tiêu Giác cảm thấy hứng thú, nhịn không được lắc đầu, thở dài nói, lục đệ, nhị ca khuyên ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đến thử. Học viện hàng năm đều sẽ mới tăng một chút mới chương trình học, mới lạ sự tình mới lạ, đáng tiếc học không đến thứ gì. Hơn nữa, môn tự chọn trình cũng cùng kết nghiệp thành tích móc nối, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nói vô vô Tiêu Giác bà bay, lại bổ sung, một hồi đi theo nhị ca tuyển, nhị ca bảo đảm ngươi thuận lợi kết nghiệp. Tạ tạ nhị ca, ta muốn xem trước một chút, mới quyết định cũng không muộn. Tiêu Giác cười mỉm cự tuyệt nói. Hắn vốn chính là hướng về phía võ đã tu luyện, về phần kết nghiệp không kết nghiệp, không quan trọng mà thôi. Tân Vô Địch thấy mình một câu vậy mà lại trận, có chút cũ mặt không nhịn được, đổi chủ đề, "Tốt, lão phu không cần nói nhảm nhiều lời, đại gia mong muốn tự chọn môn học cái gì chương trình học trực tiếp nhất tay báo danh a, mỗi người có thể tuyển bốn khoa, văn tổng võ tu không hạn. Về phần chỗ báo ngành học tiên sinh có thu hay không, về sau sẽ có thống nhất hồi phục." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên trái học viện quản sự, dặn dò nói, "Đăng ký tốt." "Là." Quản sự cung kính đáp ứng, quay người đi đến một bên, bưng lấy một bản thật dày sổ chuẩn bị đăng ký trong danh sách. "Thần sư, ta tuyển văn tông." Quân tử lục nghệ bên trong tứ nghệ, rõ ràng là lễ, vui, bán, ngự. Có thể. Tân Vô Địch vuốt râu khen ngợi dường như gật đầu. Thần sư, ta cũng tuyển văn tông. Theo thứ tự là kinh thi bên trong gió nhã tụng ba khoa cộng thêm lục nghệ bên trong lễ. Có thể. Thần sư, ta tuyển văn tông thần sư, ta tuyển võ tu bốn hạng. Theo thứ tự là quyền pháp, đao pháp, trường thương võ tu. Ở đây đại đa số học sinh đều tuyển văn tông, chủ yếu đều là xuất thân môn phiệt thế gia hoặc là thư lương môn đệ. Bọn hắn từ nhỏ nghe thấy mắt nhiễm, tại văn tông phương diện đọc lướt qua sâu hơn, tại mình am hiểu lĩnh vực, học cũng dễ dàng vào tay. Đương nhiên, cũng có 1/3 học sinh lựa chọn võ tu khóa. Những người này phần lớn là con nhà tử đệ, thở nhỏ tập võ, đối với chiến kỹ công pháp nhu cầu xa so với người bình thường mạnh mẽ. Theo buổi trưa một mực duy trì liên tục tới hoàng hôn. Ở đây hơn 9/10 đám học sinh mới báo xong tên. Còn đưa lại Tiêu Giác chờ 6 vị hoàng tử không có tuyển. Đám người đồng loạt đem ánh mắt hiếu kỳ quăng tại 6 trên thân người, ám tự suy đoán mấy người sẽ chọn cái nào mấy khoa. Tân Vô Địch cũng là vớt dâu nhìn lấy bọn hắn, cười tủm tỉm nói, mấy vị điện hạ suy nghĩ kỹ chưa? Đại hoàng huynh ngươi tới trước đi. Mấy người đều nhìn về cầm đầu đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên, ra hiệu hắn trước tuyển. Đã dạng này Tiêu Cảnh Thiên trầm ngâm một lát, cũng không kiêm lượng, trực tiếp đứng dậy túi người hành lễ. Nói chuyện đâu vào đấy, khí chất lỗi lạc, tần sư, học sinh tuyển văn tông tứ khoa theo thứ tự là, quân chủ luận quyền mưu thuật tiên môn bát tướng tố thư. Lời nói rơi xuống, toàn trường đều im lặng. T. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, nhao nhao truyền đến hấp khí thanh, trong mắt đều chảy ra sợ hãi thán phục chi sắc. Không hẳn, chỉ vì những khóa này trình, tại văn tông bên trong thuộc về khó khăn nhất học tập nội dung. Hơn nữa còn tất cả đều giảng chính là Đế Vương chi thuật. Đám người đôi mắt lấp loé, thầm nghĩ, đại hoàng tử đây là diễn đều không diễn. Tân Vô Địch cũng là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lập tức vuốt vuốt chổng râu, cười khen âm thanh, "Thiện." Bất quá rất nhanh, hắn cũng không cười nổi nữa, mặt cũng đi theo đen lại. Chỉ vì lúc này, đã thấy nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử bốn người đồng thời đứng lên, tề tề không mình hành lễ. Tiêu Kha cười ha hà nói, "Thần sư, ta cùng đại hoàng huynh như thế." Tiêu Thịnh Lăng không hề nghĩ ngợi liền tốt ra, "Ta cùng đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh như thế." Tiêu Dạ đôi mắt lấp lóe xuống, theo sát lấy lên tiếng, ta cùng đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh như thế. Tiêu Lập Hưng sờ lên cái mũi, như thế. Tân Vô Địch miệng há mở, trừng mắt bốn vị hoàng tử nhìn nửa ngày, chung quy là không nói một lời. Cuối cùng, hắn liếc mắt không nói một lời Tiêu Giác, buồn bã nói, ngươi cũng giống vậy. Tiêu Giác sững sờ nhìn xem nhà mình bốn cái hoàng huynh tao thao tác, thầm than một tiếng, sao a, không hổ là thân huynh đệ a. Khục, thần sư, ta không đống, ta tuyển võ tu, dứt lời rơi xuống. Toàn trường lại là một hồi tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Võ tu, một cái hoàng tử không học trị quốc lý chính trị đạo, học chém chém giết giết, khó nói ra học viện đi trên chiến trường sao? Đám người tề tề im lặng, nhìn xem Tiêu Giác ánh mắt giống như là nhìn đồ đần dường như. Tân Vô Địch sắc mặt càng đen hơn, khoát tay áo, sáu điện hạ, lão hủ cảm thấy ngươi còn là giống nhau tốt. Tân sư, ta người này không phải loại ham học, ngươi vẫn là đem trị quốc lý chính những sự tình này giao cho đại hoàng huynh bọn hắn làm a. Tiêu Giác không chút hoang mang mở ra miệng, ngữ điệu ôn hòa hữu lễ.
Thần Vô Địch nghe xong, lập tức bị chẹn họng một chút. Hắn vừa muốn nói gì, chỉ nghe thấy một đạo mang theo trêu tức thanh âm đột ngột trên bảo, "Tần sư, hắn bằng lòng học, ngươi coi như hắn học tôi, ngược lại không còn gì khác, lại xấu lại có thể xấu đi đâu, dám nói ra dạng này trào phúng lời nói người không cần nghĩ cũng biết là ai." Ngoại trừ Tam hoàng tử Tiêu Thịnh Lăng bên ngoài, cũng không người chán ghét như vậy Tiêu Giác. Tần Vô Địch nghiêm sắc mặt, có chút không vui, Tam hoàng tử còn mời nói cẩn thận. "Ha ha, Tần sư chớ trách, ta miệng này chính là như thế nát, yêu nói lung tung ma bệnh sửa không được." Tiêu Thịnh Lăng không có chút nào xấu hổ cảm giác thừa nhận chính mình lắm mồm, ngược lại làm cho Tần Vô Địch tìm không thấy lấy cớ báo nổi. Tần Vô Địch không có cách. Tiêu Giác không phải nuông chiều, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lên tiếng nhắc nhở, "Tam ca, mặt không đau đúng không?" "Ngươi..." Tiêu Thịnh Lăng sắc mặt một dữ tợn, theo bản năng sờ lên chính mình trái nửa gương mặt, ánh mắt âm tình bất định. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lướt nhìn Tiêu Giác một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ha ha, xính miệng lưỡi nhanh chóng, có gì tài ba? Ngươi không phải muốn chọn võ tu sao? Tranh thủ thời gian tuyển a. Chẳng lẽ lại hối hận đi?" Chương 45, tới làm phu quân tiên sinh a. Chương 45, tới làm phu quân tiên sinh a. Tam hoàng tử còn mời yên tĩnh một chút. Thần Vô Địch nhíu mày nhắc nhở câu. Tiêu Thịnh Lăng niết miệng, không dám cãi lại. Dù sao trước mặt lão nhân này chính là phụ hoàng cũng phải cấp hơn mấy phần chút tình bọn. Sáu điện hạ, môn tự chọn mặc dù không bằng môn bắt buộc như vậy nghiêm khắc hà khắc, nhưng mong muốn thuận lợi kết nghiệp cũng không bằng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Vô Địch nhìn xem Tiêu Giác, ngữ khí hết sức nhu hòa, mang theo khuyên can chi ý, còn mời thận trọng cân nhắc. Tần sư dạy bảo, học sinh ghi nhớ trong lòng. Tiêu Giác xoay người đối với Tần Vô Địch sâu thi cái lễ, thần sắc trịnh trọng mà thành khẩn. Bất quá lựa chọn võ tu là học sinh cho tới nay mộng tưởng, còn mời Tần sư thanh toán. Như thế, mà thôi. Tần Vô Địch khẽ thở dài, gật đầu đồng ý. Sáu điện hạ chuẩn bị lựa chọn cái nào mới hạng? Tiêu Giác cúi đầu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu chăm chú hồi đáp, kiếm đạo kỵ xạ y thuật còn có nội tu. Nghe được Tiêu Giác nói ra hai chữ cuối cùng, tất cả mọi người mí mắt đều nhảy lên, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tập trung vào hắn, giống thấy thần nhân giống như. Chính là Tần Vô Địch cũng là sững sờ, lập tức lắc đầu cười khổ nhắc nhở, điện hạ ngươi cái này thế nào? Có vấn đề? Tiêu Giác không rõ ràng cho lắm. Tất cả mọi người thấy thế đều là lắc đầu không nói. Lục hoàng tử hắn, thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a. Kiếm đạo từ xưa đều là võ tu bên trong khó khăn nhất học tập. Kiếm mặc dù bách binh chi quân, nhưng dùng không tốt, trước hết nhất tổn thương không là người khác, mà là chính mình. Luyện kiếm càng là cần muốn trường kỳ kiên trì cùng khó có thể tưởng tượng nghị lực chèo chống lại thêm cực cao nội tính mới có thể có chỗ tiểu thành. Phải biết toàn bộ thượng cung học viện đều không có mấy cái kiếm đạo tiểu thành người, Tiêu Giác cái này hoàn toàn chính là ý nghĩ hao huyền đi. Hơn nữa kiếm đạo cái này ngành học những năm này đều không có học sinh lựa chọn báo danh. Một mặt là rất khó khăn, trong thời gian ngắn khó mà hiệu quả. Một phương diện khác thì là tìm không thấy tốt kiếm đạo tiên sinh đến giáo. Dân gia kiếm đạo liền trở thành võ tu ngành học bên trong ít lưu ý, bên trong ít lưu ý lại nói kỵ xạ cùng y y thuật. Cái này hai hạng cũng cần lâu dài khổ tu cùng tích lũy, người tầm thường mong muốn nhập môn, không có 3 năm trở căn bản làm không được. Hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, chậm trễ tinh lực. Còn có cái cuối cùng, nội tu. Sáu điện hạ thật đúng là người không biết không sợ a. Hắn đoán chừng liền nội tu là cái gì đều không hiểu rõ a. Hoặc là, hắn căn bản cũng không muốn kết nghiệp. Tất cả mọi người nhìn xem Tiêu Dật trong ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thật là có khả năng này. Dù sao tiếp tục ở lại viện cũng không cần sớm như vậy bị khu trục ra kinh tới đất phong nhậm chức phiên vương. Ha ha, Lục đệ a Lục đệ, ngươi như thế đánh tay tính toán thật hay, mong muốn tiếp tục lưu lại viện trong trường hưởng thành phúc đâu. Tiêu Thịnh Lăng hừ lạnh một tiếng, nôn từ miệng mai, lập tức lại cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, phụ hoàng sẽ không bỏ mặc vô dụng hoàng tử chờ tại đế đô, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này a. Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý, nhìn về phía Tần Vô Địch ôm quyền dò hỏi, thần sư cảm thấy học sinh cái này bốn khoa có thể. Tần Vô Địch vuốt râu trầm mặc một lát, sau đó nhìn chăm chú Tiêu Giác thật lâu mới chậm rãi phun ra ba chữ, có chút khó. A, vì sao? Y dị thuật cùng kỵ xạ còn tốt, mặc dù thuộc về lệnh môn học, nhưng tương quan ngành học tiên sinh còn tại. Nhưng kiếm đạo cái môn này, sớm tại 2 năm trước, tiên sinh liền ly viện trốn đi, đến nay cũng không tìm được nhân tuyển thích hợp. Tần Vô Địch nói khẽ thở dài một cái, lời nói thâm thía. Theo lão hủ góc nhìn, sáu điện hạ vẫn là học chút quyền cước loại hình đơn giản, hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên bị một hồi gấp rút âm thanh cắt ngang. Tần bộ viện, Tần bộ viện. Hô hô học viện quản sự thở hổn hển chạy đến, một bên bị đầu gối, một bên thở hổn hển hô to. Đã xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng như vậy. Tần Vô Địch hai đầu lông mày hiện lên một vẻ không vui. Tìm tới. Học viện vẫn muốn kiếm đạo tiên sinh. Tìm tới. Quản sự mang trên mặt vui mừng, kích động bạn vừa nói. Tìm tới. Tần Vô Địch có chút ngạc nhiên, lập tức nhào gấp lông mày, có chút không vui khiển trách, kiếm đạo tiên sinh cũng không phải cái gì người đều có thể làm nhiệm, học viện có nghiêm khắc tuyển bạn chế độ, ngươi cứ như vậy tùy tiện đem người chiêu tiền đến, nếu là chọc giận viện trưởng không phải, Tần Bộ Viện, nàng nói. Nàng là quản sự nghe vậy cái chán lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, đưa tay chỉ ngoài cửa, ta búng nửa ngày, cũng không biệt xuất một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Đúng lúc này, Tần gia gia, ngay cả ta cũng tư cách sao? Dễ nghe thanh âm giống như khe núi dòng suối róc rách, uyển chuyển dễ nghe, để cho người ta nghe xong toàn thân thư sướng, tinh thần vì đó rung động một cái. Nguyên một đám theo tiếng kêu nhìn lại, chờ thấy rõ bóng người hình dạng. T. Đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đám người, Tiêu Cảnh Tiên càng là đôi mắt đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, năm ngón tay trong nháy mắt nắm chặt thành quyền, sắc mặt biến âm tình bất định. Thế nào? Thế nào lại là nàng? Tiêu Dật cũng là người, cảm thấy thanh âm dị thường quen hai. Hắn vô ý thức quay đầu, lại chỉ thấy một đạo hiểu điệu cao giáo bóng hình xinh đẹp chậm chậm đi tới. Nàng áo trắng như tuyết, mặc phát như thác nước. Không thi phấn trang điểm dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, dường như từ cựu thiên bên ngoài đi tới thần nữ. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà thong dong, mỗi một bước đều dường như tại đám mây dạo bước, mang theo một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Bốn phía ồn ào náo động phảng phất tại nàng bước vào trong nháy mắt im bặt mà dừng, chỉ còn lại đám người nín hơi nhìn chăm chú ánh mắt. Tiêu Giác hoảng hốt một chút, đột nhiên lấy lại tinh thần, ngạc nhiên trừng to mắt, "Nương tử, sao ngươi lại tới đây?" Vương Đạo Vận chậm rãi dừng bước lại, ánh mắt như mặt nước thanh tịnh, trực tiếp lướt qua đám người, rơi vào Tiêu Giác trên thân. Nàng mỉm cười, nụ cười kia như là ngày xuân nắng ấm, trong nháy mắt xua tán đi quanh mình vẻ lo lắng. Nghe được Tiêu Giác trong thanh âm ngạc nhiên mừng rỡ, Vương Đạo Vận câu môi cười yếu ớt, hướng phía Tiêu Giác hoạt bát nháy mắt mấy cái, "Tới làm phu quân tiên sinh a." Tiêu Giác sững sờ, lập tức lấy tay nâng trán, có chút bất đắc dĩ, "Nương tử đừng làm rộn." "Ai nói rồi?" Vương Đạo Vận oán trách lườm hắn một cái, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, hất cằm lên, kiêu ngạo nói, "Ta một cái tay có thể đánh 100 người, liên hỏi phu quân có sợ hay không?" Nói, nàng còn giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, cách không cơ, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra hung manh biểu lộ, giống như là hù dọa Tiêu Giác dường như. "Ách." Tiêu Giác trong lúc nhất thời thấy choáng mắt, lập tức dở khóc dở cười. Còn là lần đầu tiên trông thấy nương tử làm quái dáng vẻ, vậy mà không hiểu cảm thấy đáng yêu bóp, đáng người, thật đáng chết a. Hai người này là tại vung cầu lương sao? Vẫn là trước mặt mọi người. Cái này đặc meo cũng quá phát rồ. Tiêu Cảnh Tiên nhìn thấy hai mắt huyết hồng, răng đều nhanh cắn nát, trong lòng kia là một cái hối hận. Nếu như lúc ấy hắn có thể liều lĩnh cưới còn tại sinh bệnh nằm trên giường Vương Đạo Vận, có lẽ dạng này khuynh thế dung nhan cùng lòng tràn đầy vui vẻ cũng chỉ thuộc về chính hắn đi. Đáng tiếc không có có lẽ. Hiện tại ngoại trừ làm người đứng xem, hắn cái gì cũng không làm được. Đáng chết a. Tiêu Cảnh Tiên chậm rãi cúi đầu xuống, hung hăng siết chặt song quyền, đáy mắt bắn ra nồng đậm vẻ phẫn nộ. Chương 46, có thể đủ tư cách. Chương 46, có thể đủ tư cách. Tân Vô Địch nhìn xem Tú Ân Ái không e dè đám người hai người, cũng rất im lặng. Bất quá càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn giả bộ trách cứ Trường Vương Đạo Vận một cái, "Vận Nhi, nghe ra ra ngươi nói ngươi tốt, lão phu còn không tin, đã lâu như vậy cũng không đến nhìn một chút ta cái này lao đầu tử." Trong lời nói thân cận không che giấu chút nào. "Hi hi, Tần gia gia, ta đây không phải tới thăm ngươi sao?" Vương Đạo Vận chạy đến Tần Vô Địch bên người, thân mật kéo lên cánh tay của hắn lúng liễu. "Ha ha, ngươi nha." Tần Vô Địch cương triều sờ lên Vương Đạo Vận đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Giác, không vui trừng mắt liếc, "Thì ra các ngươi trước đó đều thương lượng xong, một cái tuyển tất cả trong môn học ít lưu ý kiếm đạo, một cái làm ít lưu ý kiếm đạo tiên sinh. Trong này nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong." Hàn Tần Vô Địch danh tự viết ngược lại. "Tốt." Tú Ân Ái Tú trong học viện đến, ngoại trừ hai gia hỏa này cũng là không có người nào. Tiêu Giác sờ lên cái mũi, cảm giác chính mình rất oan uổng. Hắn là thật không biết rõ Vương Đạo Vận sẽ đến học viện đảm nhiệm kiếm đạo tiên sinh a. Đã như vậy Tần Vô Địch bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị tuyên bố tin tức. Chậm rãi. Đúng lúc này, Tiêu Cảnh Tiên bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang Tần Vô Địch lời nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đạo Vận, lạnh giọng khẽ nói, "Tần sư, nàng có tư cách gì làm học viện kiếm đạo tiên sinh?" Có chút lương bạc lời nói rơi xuống. Túc. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người ngu ngơ nhìn xem đại hoàng tử, biểu lộ cổ quái. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất đứng ra nâng ra ý kiến phản đối người, lại sẽ là đã từng ái mộ qua đối phương đại hoàng tử điện hạ. Đây là vì yêu sinh hận. Tiêu Cảnh Thiên lạnh như băng nhìn chăm chú lên Vương Đạo Vận hoàn mỹ không một tì vết bên mặt, trong lòng hiện ra khó mà ức chế phẫn nộ. "Ngươi bất nhân, kia cũng đừng trách ta bất nghĩa." Vương Đạo Vận nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, rủ xuống tầm mắt, một bộ nhìn người qua đường giáp bộ dáng, thậm chí đều chẳng muốn cùng nó nói câu nào. Tân Vô Địch nhíu mày lại, ánh mắt sắc bén đảo qua Tiêu Cảnh Thiên, cuối cùng rơi vào Vương Đạo Vận trên thân, ngựa khi ôn hòa mở miệng hỏi, "Vận Nhi, ngươi có ý nghĩ gì?" Vương Đạo Vận không có biện pháp, chỉ là chậm rãi nâng lên ngọc thủ. Nàng cung nổi lên hai cây xanh nhạt ngón tay ngọc, hướng phía quảng trường trung tâm nhất kia một tòa cao đến mấy chục trượng to lớn biển địa, nhẹ nhàng điểm một cái. "Veng." Trong chốc lát, sáng chói chói mắt kim sắc kiếm mang sông lên trời không, đem lớn như vậy võ đài chiếu rọi thông tấu sáng tỏ. Giữa thiên địa nguyên khí bắt đầu điên cuồng hội tụ ở mũi kiếm chỉ chỗ, hóa thành một thanh trăm trượng cự kiếm. "Ong ong ong." Thanh thúy tiếng kiếm reo chấn khiến người sợ hãi. Tất cả người nhịn không được che lỗ tai, thống khổ ngồi xuống, mặt lộ vẻ sợ hãi ngửa đầu nhìn qua thanh cự kiếm kia hư ảnh. Sau đó, ở đằng kia vô số song kinh dị con ngươi nhìn soi mói. Cự kiếm ầm vang chém xuống. "Bành!" Một kiếm rơi xuống, to lớn biển bia trong nháy mắt bị một bổ hai nửa. Kiếm quang thế đi không giảm. Tạch tạch tạch, trong sân rộng trên bệ đá, đột nhiên vỡ ra một đầu sâu đạt cao vài trượng lớn khe hở lan tràn hướng ra phía ngoài, như mạng nhện trạng giống như nhanh chóng leo lên. Khe hở chô cái hố, một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy. Tĩnh mịch. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này, tựa như giống như gặp quỷ không thể tưởng tượng nổi. "Ta có thể đủ tư cách." Vương Đạo Vận thu tay lại, đeo tại sau lưng, nàng có chút mở miệng, thanh âm bình tĩnh yếu ớt truyền ra. Tiêu Cảnh Thiên sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt của mọi người cũng đi theo trì trệ. Chính là Tiêu Giác cũng là trợn mắt hốt hoồm. Hắn biết nhà mình nương tử mạnh, nhưng không biết rõ có thể mạnh đến trình độ như vậy, quả thực là phi nhân loại. Tân Vô Địch mặt người, nhìn xem ngược lún xuống dưới biển địa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không tốt. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, sau một khắc, vâng, lại là một cỗ không cách nào nói rõ khí thế khủng bố theo học viện chỗ sâu khuấy động mà đến, khiến bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Người nào dám tại học viện Dương Ai? Thanh lãnh mà tràn ngập tức giận tiếng nói vang vọng làm cái quảng trường. Một bóng người xinh đẹp đạp không mà đến, phiêu giật xuất trần. Là viện trưởng đại nhân. Bái kiến viện trưởng đại nhân. Vây xem đám người nhao nhao không mình hành lễ. Tô Ngọc Nghiên ngước mắt nhìn sụp đổ viện địa, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đóng băng xuống dưới, hai mắt hàm sát, cái này ai làm? Tất cả mọi người câm như hến, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đạo Vận. Là Vương Đạo Vận trao lên tú lông mày, tiến lên một bước, đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Tiêu Giác kéo lại. Để cho ta tới a. Hắn nu hòa vuốt vuốt Vương Đạo Vận sợi tóc. Tiêu Giác đứng ra thần đến, ưỡn ngực, hất cằm lên, sau đó ngước mắt nhìn thẳng Tô Ngọc Nghiên ánh mắt lạnh lẽo, ngựa khí không kiêu ngạo không tự ti nói câu. Ta bội. Đám người khoe miệng co giật. Ngày. Con tưởng rằng con hàng này cứng đến bao nhiêu khí đâu. Ngươi bội. Tô Ngọc Nghiên cười lạnh một tiếng, dựa vào cái gì? Ngươi biết viện này bia xây thời điểm bỏ ra ta bao nhiêu bạc? Tiêu Giác trầm mặc một giây, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vương Đạo Vận, chăm chú dò hỏi, nương tử, nàng xem thường làm sao chúng ta xử lý. Vương Đạo Vận nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trừng mắt nhìn, nếu không, chặt nàng. Tiêu Giác khỏe miệng hơi rút, phát hiện đối nhà mình bạo lực nương tử có rõ ràng hơn nhận biết. Lời nói thiếu, người hung ác, động một chút lại muốn chém người. Tiêu Giác hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Nghiên, dựng thẳng lên một ngón tay, nghiêm mặt nói, một tháng, trong một tháng, ta cho viện trưởng trọng mới tu kiến giống nhau như lúc viện địa, nếu là không sửa được, ta liền đem vương phủ thế chấp cho viện trưởng như thế nào? Không được a phu quân, như thế nhà của chúng ta liền không có Vương Đạo Vận có chút gấp, lôi kéo Tiêu Giác ống tay hào hoán giận nói, yên tâm. Tiêu Giác vô vô Vương Đạo Vận bà bay, quay đầu lần nữa nhìn về phía Tô Ngọc Nghiên. Viện trưởng suy tính một chút. Tô Ngọc Nghiên mắt lạnh nhìn Tiêu Giác, lập tức hừ một tiếng, quay người đi, chỉ để lại câu, ngày mai giữa trưa tới học viện thư quán tìm ta. Vừa dứt tiếng, nàng người đã biến mất tại nơi xa. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Vẫn như ngươi. Ai? Lão hủ đi tìm viện trưởng ban mải Tần Vô Địch bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, quay đầu dặn dò nói, các ngươi đại gia tất cả giải tán đi. Dứt lời, hắn bước nhanh hướng phía Tô Ngọc Nghiên đuổi theo. Đám người nghe vậy giải tán lập tức. Hừ. Tiêu Cảnh Thiên lạnh hừ một tiếng phất tay áo đi. Mấy vị khác hoàng tử biểu lộ khác nhau, nhìn xem Vương Đạo Vận ánh mắt đều là lộ ra kiêng kỵ. Không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Bọn hắn không dám lưu thêm, nhao nhao đi theo đám người ly mở. Rất nhanh, to như vậy trên quảng trường chỉ còn lại hai người. Vương Đạo Vận có chút bất an lôi kéo Tiêu Giác ống tay áo, cắn phấn nộn môi đỏ, muốn nói lại thôi. Thế nào? Tiêu Giác có chút nghi hoặc nhìn nàng. Ta có phải hay không gặp rắc rối? Vương Đạo Vận nhỏ giọng thầm nói. Làm sao lại thế? Nương tử một kiếm này đánh cho vừa đúng, là thật kinh diễm, quả thực long trời lở đất. Tiêu Giác mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, chân thành nói. Vi phu vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nói, hắn còn giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Vương Đạo Vận mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng cương triều. Vương Đạo Vận bị hắn thổi phồng đến mức gương mặt có chút phím hồng, nội tâm bất an cũng dần dần tiêu tán mấy phần. Nàng khẽ cắn môi, lôi kéo Tiêu Giác cánh tay lung lay, thấp giọng nói rằng, "Phu quân, ngươi đối ta thật tốt." Tiêu Giác cầm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng, ôn nhu nói, "Bởi vì chúng ta là vợ chồng a." Vương Đạo Vận nghe xong, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Tiêu Giác, "Phu quân yên tâm, tu viện bia bạc sẽ có." Tiêu Giác sững sờ, lập tức cười khổ, "Sẽ không lại muốn đi tìm Thẩm Nương muốn a? Nàng kiếm tiền không dễ dàng, không thể tổng cầm tiền của nàng." Vương Đạo Vận lần này lại hiếm thấy lắc đầu. Hoặc bắt chừng mắt nhìn, thái độ bày rất đang, chúng ta tìm nàng làm ăn, sau đó kiếm tiền của mình. Tiêu Giác, hắn thế nào có loại dự cảm xấu? Cảm giác cái nào đó đàn bà dường như lại bị nhà mình nương tử hố. Chương 47, Phu Quân, ta có một vị bằng hữu. Chương 47, Phu Quân, ta có một vị bằng hữu. Một đêm chưa ngủ, buổi trưa bù đắp lại hồi lung giác. Kết quả lập tức ngủ đến mặt trời lặn. Châu Thanh Liên che lấy choáng váng cái chán, theo trên giường thơm ngồi dậy, tú phát rối bời, giống một đoàn bị gió thổi loạn tơ liễu. Nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ánh mắt mê ly đảo qua gian phòng, lúc này mới ý thức được sắc trời ngoài cửa sổ đã tối xuống. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn hương, là nàng trước khi ngủ giấy lên, bây giờ cũng đã sắp dập tắt, chỉ còn lại một sợi khói xanh trên không trung lượn lờ phiêu tán. Nàng chậm rãi đứng người lên, mũi chân vừa sờ tới mặt đất, liền cảm thấy một hồi phù phiếm. Đại khái là ngủ được quá lâu, khí huyết có chút không khoái. Châu Thanh Liên nhíu nhíu mày, đưa tay làm sửa lại một chút tán loạn quần áo, lúc này mới nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân đi hướng bên cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ, một hồi mang theo một chút ý lạnh muộn gió đập vào mặt, thổi đến nàng loạn phát bay lên, cũng thổi tan nàng trong lòng mấy phần bối rối. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều vậy ở phía xa dãy núi bên trên, cho liên miên chập trùng sơn phong dắt lên một tầng kim sắc sa mỏng. Thiên không bị dáng chiều nhuộm thành hoa mỹ màu đỏ cam, đám mây giống như là bị ngọn lửa đốt lên đồng dạng, thiêu đốt lên hào quang rực rỡ. Châu Thanh Liên nhìn qua này tấm cảnh đẹp, có chút xuất thần, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nhàn nhạt phiền muộn. Một người ăn, một người ngủ, một người cô độc. Mỗi ngày nàng đều sẽ thói quen tại bệ cửa sổ bên cạnh phát ngây ngốc một hồi. Không phải là bởi vì có cái gì phiền lòng sự tình, mà là ngoại trừ ngẩn người bên ngoài, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Cái loại cảm giác này, tựa như một đầu phiêu lưu tại bông dương đại hải bên trong thuyền nhỏ, bất luận như thế nào dãy rủa, từ đầu đến cuối tìm không thấy đáng tin bờ. Hô hô, gió lạnh thổi phật mà xuống, mang theo vài phần ý lạnh. Châu Thanh Liên lấy lại tinh thần, quay người đi hướng gương đồng. Trong kính chiếu ra chính là một trương hơi có vẻ tiểu tụy khuôn mặt, đôi mắt bên trong còn lưu lại một tia u rũ. Châu Thanh Liên đưa tay chấm chấm bản trang điểm bên trên trưng bày thanh thủy, vỗ nhẹ nhẹ ở trên mặt, lạnh buốt thủy ý nhường nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng đối với tấm gương một lần nữa cắt tỉa búi tóc, chen vào một chi bích ngọc châm gài tóc, cái này mới phát giác được cả người lại khôi phục mấy phần tinh thần. Cơm trưa cũng không ăn sao? Trong sáng mà thương tiếc thanh âm bỗng nhiên truyền vào bên tai, đem Lâm vào trong trầm tư. Châu Thanh Liên giật nảy mình. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Giác bưng khay đứng ở cổng, Tuấn Dật khuôn mặt treo cười yếu ớt, nhìn xem ánh mắt của nàng dịu dàng như nước. "Ngươi đến đây lúc nào?" Châu Thanh Liên kinh ngạc hỏi. "Vừa tới, ghé thăm ngươi một chút." Tiêu Giác cười nói, đến gần một bước, đem khay cất đặt tại bàn bên trên. Khay bên trong bày biện một bát nóng hầm hập cháo hoa cùng hai đĩa thức ăn chay, đều là thanh đạm đồ ăn thường ngày. "Vừa tới, liền đem thức ăn chuẩn bị xong." "Lừa đảo." Châu Thanh Liên hờn dỗi lườm hắn một cái, đứng dậy ngồi trước bàn. Nàng cúi đầu xuống, vung lên cháo hoa múc một muỗng đưa trong cửa vào. Ấm áp, trong nháy mắt đem chung quanh đóng băng hàn ý khu trụ. Cháo này chịu thật sự hợp nàng khẩu vị, hạt gạo không cứng rắn không mềm, hiển nhiên hỏa hầu nắm giữ rất tốt. Châu Thanh Liên túi đầu ngụm nhỏ uống vào, dư quang lại một mực liếc nhìn cái kia đạo ngơ ngác đứng yên chỗ cũ thân ảnh. Tiêu Giác đứng ở một bên nhìn xem nàng, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt ôn nhuận lưu luyến. Châu Thanh Liên cảm giác được kia không nóng rực không tùy tiện ánh mắt, trong lòng đột nhiên có một loại kỳ quái rung động. Nàng đem đầu ép rất thấp, gương mặt đỏ lên, vành hai cũng đỏ lên, ngay cả cái cổ cũng nóng đáng sợ. Nước nhuận giống như thu đồng bên trong tràn đầy xấu hổ. Gia hỏa này, nào có như thế nhìn chằm chằm người khác nhìn a. Tiêu Giác đã nhận ra Châu Thanh Liên khẩn trương, yên lặng thu tầm mắt lại, đi lên trước, đem thổi mạnh gió đêm cửa sổ khép lại. Ban đêm đi ngủ phải nhớ đến đóng cửa sổ, coi chừng bị lạnh. Một ngày ba bữa cơm vẫn là phải ăn, không phải sẽ kéo hỏng thân thể. Trời tối, chất nhi đi trước, ngày mai lại đến nhìn tầm lương. Tiêu Giác nói xong, cũng không đợi Châu Thanh Liên trả lời, quay người đi ra ngoài cửa. Châu Thanh Liên há hốc mồm, muốn gọi ở hắn, lời nói tới bên miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Thằng đến nghe thấy đóng cửa tiếng vang, nàng cái này thu hồi cái nhìn. Châu Thanh Liên cúi đầu nhìn xem sứ trắng trong chén còn lại nửa bát cháo hoa, xuất thần hồi lâu, đột nhiên đắng chát cười một tiếng. Cái này tính là gì đền bù sao? Trong nội tâm nàng một mảnh mờ mịt, còn có một cỗ không hiểu ý khuất. Châu Thanh Liên giật mình lo lắng nhìn lấy trong tay còn lại nửa bát cháo hoa, đột nhiên đã cảm thấy không có gì khẩu vị. Hôn đản này có phải là cố ý hay không? Không có việc gì liền đến trêu chọc nàng một chút. Vậy kết thúc liền phủi mông một cái rời đi. Ghê tởm. Cái này khiến nàng ban đêm thế nào ngủ được a? Phu quân trở về. Vương Đạo Vận đứng dậy tiếp nhận Tiêu Giác chút bỏ ngoại bảo, ngạc nhiên tiến lên đón. Tiêu Giác ly thật xa liền ngửi thấy mùi cơm chín. Hắn ngước mắt nhìn xem phủ kín gỗ tử đàn tròn thức ăn trên bàn, đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nương tử làm. Vương Đạo Vận che miệng cười trộn, thiếp thân lại làm không được, là ly làm, phu quân cũng là nhặt được bảo đâu. Ly. Lao khất cái chân dài đại đồ đệ. Tiêu Giác đang ngây người. Đạp đạp đạp. Sau lưng liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiêu Giác theo bản năng quay đầu, liền thấy Ly bưng một bát buốc lên mùi hương canh thịt đi tới. Hai ba bước liền đi tới gần. Kia thon dài căng cứng chân nổi bật lên nàng dáng người yêu điệu, vòng eo tinh tế. Gương mặt của nàng thuộc về mỹ lệ nén lòng mà nhìn hình, mặc dù không kịp Châu Thanh Liên tuyệt thế khuynh thành, nhưng lại có khác đặc biệt dịu dàng mỹ. Ly đã nhận ra Tiêu Giác ánh mắt, ngước mắt hướng phía hắn nhẹ gật đầu, đem canh thịt bày ra tốt liền muốn Ly mở. "Ly." Tiêu Giác đống nhiên lên tiếng gọi lại. Ly quay đầu, con người đen nhánh an tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, không có dư thừa biểu lộ. Tiêu Giác mỉm cười, chỉ vào đầy đồ ăn bàn tròn, bất đắc dĩ, làm nhiều món ăn như thế, ta cùng nương tử thế nào ăn xong? Ta lần sau biết làm thiếu điểm. Ly cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm nói một câu. Thanh âm như tính cách như thế, lộ ra dịu dàng. Ta ý tứ Tiêu Giác đưa tay, cười vô vô Ly có chút gầy gò vai, đi đem sư phụ ngươi bọn hắn kêu đến cùng một chỗ ăn. Lần thứ nhất bị người đụng vào, Ly thân thể mềm mại đột nhiên khẽ run. Ly nàng ngước mắt liếc mắt Tiêu Giác kia bày ra trên bờ vai bàn tay, con ngươi đen nhánh lặng yên nheo lại, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt nhìn xem Ly đi xa bóng hình xinh đẹp. Tiêu Giác cúi đầu rơi vào trầm tư. Vương Đạo Vận đi tới, đưa tay kéo Tiêu Giác bả vai, đem đầu đặt ở trên bả vai hắn, cười nhẹ nhàng nói, "Phu quân đừng lo lắng, có ta ở đây, nàng là không dám đả thương hại phu quân." Nương tử đã nhìn ra. Tiêu Giác chuyển mắt hiếu kỳ nhìn qua. Vương Đạo Vận nhẹ gật đầu, mắt nhìn đen nhánh ngoài phòng, đôi mắt thâm thúy, rất rõ ràng. Tay phải của nàng, ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa có rất nhỏ kèn ấn, hẳn là trưởng kỳ nắm dao găm đưa đến. Hơn nữa trên người có rất nhỏ nội lực chấn động, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng vẫn là không gạt được tiếp thân ánh mắt. Tiêu Giác nghe được âm thầm tắt lưỡi, không khỏi tán thán nói, thật đúng là cái gì đều không gạt được nương tử đôi mắt này. Chưa hẳn a. Vương Đạo Vận đống nhiên nhìn Tiêu Giác một cái, ánh mắt phức tạp. Tiêu Giác bị nhìn thấy chẳng hiểu ra sao, bản năng cảm giác có chút chột dạ, hơn nữa phía sau lưng còn trở nên lạnh lẽo. Khục, nương tử ngươi thế nào? Phu quân, ta có một vị bằng hữu nào nói nàng hiện tại rất khó chịu, bởi vì phu quân của nàng ở bên ngoài tìm những nữ nhân khác. Vương Đạo Vận nói đến đây, ngừng lại. Một đôi đen nhánh con ngươi sáng ngời trực câu câu nhìn xem Tiêu Giác. Nàng mắt sắc thâm thúy như là vực sâu, mênh mông bát ngát, dường như có thể đem người hút đi vào dường như. Ta bị bằng hữu nào? Nàng bây giờ nghĩ để cho ta giúp đỡ nàng, hỏi thăm chuyện này nên làm cái gì? Phu quân ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Giác nghe xong lời này, trong lòng ngay tức khắc liền lộ bộ một chút. Chẳng lẽ? Ổn định. Nhất định phải ổn định. Tiêu Giác hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bảo trì trấn định, không thể bối rối, tuyệt không thể lộ ra sơ hở. Ánh mắt của hắn rơi vào Vương Đạo Vận trên mặt, cười nói, nương tử ý kiến. Kỳ thật thiếp thân cảm thấy, giống như thế bạc tình bạc nghĩa nam nhân trực tiếp chặt liền tốt. Vương Đạo Vận nháy nháy ánh mắt, hoặc bát thẻ lưỡi, phu quân cảm thấy thiếp thân sẽ có hay không có chút quá bạo lực. Tiêu Dác trên trán một nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn rốt cuộc biết trên lưng khí lạnh từ đâu tới đây. Phu quân, phu quân. Vương Đạo Vận lấy tuổi trò đỉnh đỉnh Tiêu Dác sau lưng, tựa hồ có chút bất mãn hắn trầm mặc. Tiêu Dác vội vàng hoàn hồn, miễn gượng cười nói, nương tử nói cứ phải, bất quá chuyện này còn muốn trước làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn, nói không chừng ngươi vị bằng hữu nào phu quân có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, hắn kỳ thật còn yêu mình sâu đậm nương tử, chúng ta trước tiên có thể khuyên hắn hối cải để làm người mới, chưa hẳn nhất định phải chém chém giết giết, đúng hay không? Vương Đạo Vận gật gật đầu, trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ, vẫn là phu quân có kinh nghiệm. Tiêu Dác, Vương Đạo Vận nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hiếu kỳ hỏi, phu quân, ngươi nói người kia sẽ hối cải để làm người mới sao?
Biết,
nhất định sẽ. Tiêu Dác mang trên mặt dị thường thần tình nghiêm túc, chém đinh chặt sắt nói. Vương Đạo Vận nghe được mặt mày hớn hở, nhón chân lên tại Tiêu Dác khỏe môi mạnh mẽ hôn một cái, phu quân tốt nhất rồi. Tiêu Dác sờ lên mình bị thân khỏe miệng, nụ cười dần dần cứng ở trên mặt. Lần này hoàn toàn bà so quy. Chương 48, có yêu người một nhà. Chương 48, có yêu người một nhà. May mắn trong vương phủ cái bàn cũng đủ lớn, ngồi xuống mười mấy người cũng không chút gì chen chúc. Lão khất cái mang theo bảy đồ đệ sau khi ngồi xuống, nhìn xem đầy bàn gà vịt thịt cá, gọi thẳng qua tết. Tiêu Dác ngồi ở chủ vị bên trên, bên tay trái là nương tử Vương Đạo Vận, bên tay phải thì là thị nữ Thanh Loan. Thanh Loan nguyên bản nhăn nhó không chịu lên bàn, nói chủ tớ có khác, bị Tiêu Dác trừng mắt liếc sau liền trung thực. Điện hạ, cái này không hợp lễ độ. Thanh Loan nhỏ giọng nhắc nhở, kỳ thật trong lòng vẫn là rất vui vẻ, theo nàng khỏe môi dương nhẹ độ cong liền có thể nhìn ra. Bên ngoài bàn điện hạ không xem vào, nhưng ở chỗ này không cần giảng lễ độ. Đại gia có thể ngồi cùng một chỗ liền đều là người một nhà, về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đến, cạn ly. Tiêu Dác giơ ly rượu lên, hướng phía đám người hiểu ý ha ha, hảo tiểu tử, về sau là người làm đại sự. Lão khất cái phủ đem sợi dâu, cười nheo lại khóe mắt, sau đó giơ ly rượu lên ngửa đầu liền rót xuống dưới. Ly ngước mắt mắt nhìn Tiêu Dác, lại liếc mắt chảy đến rượu, vương lên nhấp một miếng, dịu dàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên một tia rượu đỏ. Tiếp không nói chuyện, vương chén rượu lên học lão khất cái dáng vẻ, uống một hơi cạn sạch, mặt không đỏ, cùng một người không có chuyện gì như thế. Tú nháy linh động mắt to, nhìn xem Tiêu Dác, lại nhìn xem cười nhẹ nhàng Vương Đạo Vận, đồng nhan giống như trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hiếu kỳ dáng vẻ. Thật đúng là một đôi người kỳ quái. Các chủ gia là bạn bạn sẽ không để cho người hầu lên bàn ăn cơm. Nô bộc chính là nô bộc. Dám vượt qua cấp bậc lễ nghĩa, vài phút nặng trong sông. Nhưng cái này Lục hoàng tử giống như rất không giống. Giống như căn bản không có những này quý tiện tôn ti khái niệm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Còn có vị hoàng tử này phi, cặp mắt kia sáng tỏ đáng sợ, luôn cảm giác sẽ nàng bị thấy rõ ràng trong lòng mình tất cả bí mật như thế. Tú, không thể uống rượu liền không uống, phát cái gì nốc, mau ăn cơm. Tiêu Dác cảm giác Tú là thật đáng yêu lớn, ngực manh muội, chính là đầu óc có chút không hiểu nghiệm. Cái này không, người khác đều đang dùng cơm, nàng lại nhìn chằm chằm chén rượu ngẩn người. Ai? Nha đầu này tám thành đi theo lão khất cái lâu, di chuyển trên người hắn tối quân xấu. A Tú cúi đầu, nhìn xem mấy cái tiểu sư đệ tại tranh đoạt một cái đùi gà, tiện tay vừa đùi gà vớt đi qua, đặt ở tiểu sư muội thạch thất trong chén. Vẫn không quên trừng mắt trách móc một tiếng, bao lớn người cướp tới cướp đi, cũng không biết để cho tiểu sư muội. Mấy vị tiểu sư đệ mặt mũi tràn đầy ngây thơ, ngươi không sao chứ, nhị sư tỷ, chúng ta cũng mới 7-8 tuổi a. Thạch thất nhìn xem trong chén đùi gà, ngẩn người. Nàng do dự một chút, dùng đũa khó chịu đem đùi gà kẹp lên, dự thẳng lấy nhỏ thân thể, đem đùi gà thận trọng đặt ở Tiêu Dác trong chén. Làm xong đây hết thảy, nàng ngáy thanh tịnh mắt to, cười rất ngọt, Thạch thất không thích ăn, ca ca ăn. Khóc chết. Tiêu Dác cảm giác chính mình muốn bị Thạch thất cho manh hóa. Một cái chỉ có 3 tuổi tiểu gia hỏa, tại sao có thể như thế hiểu chuyện đáng yêu a? Tú cắn răng, trong lòng ngầm mực, sớm biết không kẹp cho cái này tiểu ngốc tự ăn. Tạ ơn Thạch thất, nhanh ăn đi, ăn xong ca ca dẫn ngươi đi nhìn hoa đăng. Tiêu Dác luốt luốt Thạch thất mềm mại đen nhánh tóc ăn, cho nàng kẹp rất nhiều thịt cùng rau quả. Tốt đã nhìn hoa đăng. Thạch thất lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười, mang theo hài tử đặc hữu tính trẻ con cùng tính khiết. Ca ca, chúng ta cũng muốn đi. Mấy cái tiểu sư đệ hô hào muốn. Không được, ngoan ngoãn trở về phòng đi ngủ. Tú con ngươi hơi trừng, biểu lộ dữ dằn. Mấy cái tiểu sư đệ trong nháy mắt tỉnh ngồi, vớt đứa khuôn mặt nhỏ sắc khóc, cầu trợ ở lao khất cái. Nhị sư tỷ bất công, sư phụ lao khất cái nhìn xem, mặc kệ cũng không hỏi, chỉ lo bưng rượu lên ấm, tư hạ ạt ta muốn bảo. Tú, tiểu thạch đầu bọn hắn còn nhỏ, ngươi đừng luôn luôn hung bọn hắn. Ly cũng là khuyên âm thanh. Hừ, 7-8 tuổi còn nhỏ. Đại sư tỷ đừng quen lấy bọn hắn, sẽ làm gương. Tú đại mi hơi nhíu, đối với Ly mềm lòng rất bất mãn. Hai nữ ý kiến không hợp, lẫn nhau trừng mắt liếc. Cuối cùng, vẫn là kiếp đến kết thúc. Kiếp tuy nói là tam sư tỷ, nhưng nói chuyện quản dụng nhất. Nàng đưa tay vô vô mấy cái tiểu sư đệ đầu, nghiễm nhiên một bộ nhà bên đại tỷ tỷ dáng vẻ. Tranh thủ thời gian ăn, ăn xong, tam sư tỷ mang các ngươi đi. Kiếp người Tú còn muốn phản bác. Kiếp ngước mắt chỉ là nhàn nhạt quét nàng một cái. Trong ngay mắt, Tú không nói, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Trên bàn cơm rốt cục yên tĩnh trở lại. Phu quân, ngươi nhìn các nàng tốt có yêu. Vương Đạo Vận nụ cười thanh cạn nhìn xem một màn này, thật sự là một cái quái dị lại hài hòa sư đồ tổ hợp. Không quan tâm sư phụ, dịu dàng mềm lòng đại sư tỷ, nghiêm khắc uy nghiêm nhị sư tỷ, trong nóng ngoài lạnh tam sư tỷ, còn có 3 cái nghịch ngợm tiểu sư đệ khả ái, cộng thêm một cái mềm manh nhu thuận hiểu chuyện tiểu sư muội, tựa như một cái có yêu đại gia đình. Ừm. Tiêu Dác gật đầu cười, đôi mắt lóe ra, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Có yêu sao? Nếu là thật giống biểu hiện ra dạng này liền tốt. Cơm nước no nê, đám người lần lượt ly mở. Ly Lưu lại thu thập tàn cuộc, đem chỗ ngồi băng ghế bày ra đầy đủ, bát đũa soát xong mới trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm dài, một vòng nguyệt nha treo chân trời. Vương phủ, tiền viện, Lao Khất Cái ở trong sân. Ba đạo, hoặc dịu dàng hoặc lãnh diễm hoặc đồng nhan nữ tử đứng ở vây trên tường. Thân thể của các nàng lơ lửng không cố định, quanh thân tản ra khó mà hình dung quỷ dị chi khí, đem chính mình hoàn mỹ dung hợp tại trong đêm tối. Chương 49, Lao Khất Cái dựa vào chương 49, Lao Khất Cái dựa vào đêm nay độc thủ. Tú nhíu mày, "Ân, không thể kéo dài được nữa, miễn cho đêm dài lắm mộng." Ly gật đầu, đôi mắt lóe ra dị sắc. Tú liếc trộm một cái sát vách tường viện, nhỏ giọng nói, "Có thể hay không kinh động tới sát vách kia đối hoàng tử hoàng tử phi?" Ly lắc đầu, "Ta tại trong canh tăng thêm mông hắn dược, bọn hắn hiện tại ngủ rất say." Sách, ba ngày trang dịu dàng trang thật giống, hại đến người ta kém chút liền tin, không nghĩ tới. Tú cười lạnh một tiếng. Ly nhíu mày lườm nàng một cái, biểu lộ đạm mạc, "Ngươi không nói lời nào có thể chết." "Ngươi?" Tú giận dữ, vén tay áo lên liền phải đánh nhau. "Náo đủ chưa?" Tiếp đột nhiên lên tiếng, lạnh như băng quét mắt hai người, lại dày vò khốn khổ liền phải trời đã sáng. An tĩnh một cái chớp mắt, ba nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, đều là gật đầu, thân ảnh phi thân mà xuống, hướng phía Lao Khất Cái phòng ốc cực tốc lao đi. Khác một bên bị lạc, hai cái đầu gần sát tại một khối, chậm rãi theo tường vây bên trong nhô đầu ra, hiếu kỳ hướng phía dưới ba người vị trí nhìn quanh. Con người sáng ngời hướng phía lẫn nhau chớp chớp, đều là lộ ra bắt quái chi sắc. Bây giờ liền bắt đầu. "Ân a, nương tử muốn đừng xuất thủ đi lôi kéo Lao Khất Cái một thành, xem trước một chút, có thể vạn nhất Lao Khất Cái số mệnh không tốt đợi chút đi." Thiếp thân rất hiếu kỳ lão đầu kia có thể ở ba vị nhất lưu võ tu cảnh sát thủ ngay dưới mắt nhảy nhót tương bừng lâu như vậy là dựa vào lấy cái gì? Nàng ba người đều là nhất lưu cao thủ. "Ân, đều là trải qua chuyên môn huấn luyện sát thủ, thực lực hẳn là so bình thường nhất lưu mạnh hơn nhiều. Lợi hại như vậy." "Xuyệt, các nàng muốn bắt đầu. Phu quân, chúng ta cùng đi lên xem một chút." Dứt lời, Vương Đạo Vận đưa tay kéo Tiêu Giác cánh tay, tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, hai người bay lên không bật lên, hướng phía trước bay đi. "Bay, thật đang bay." Tiêu Giác cúi đầu mắt nhìn, lìa ít ra 5-6 mét, tiểu tâm can dọa đến run lên một cái, trợn mắt hốt mồm. Trong đêm tối, ba bóng người đẹp đẽ nhẹ nhàng rơi vào đỉnh viện nơi ở trước. Ly đưa tay chậm rãi đẩy cửa phòng ra, khép mắt tại hắc ám trong phòng lục lọi, chậm rãi đốt lên bệ cửa sổ ngọn nến. Gian phòng bị phân chia thành 3 cái khu vực. Lao Khất Cái chính mình chiếm cứ lấy cả phòng 2/3 khu vực, đem mấy cái tiểu đồ đệ đều chạy tới nơi hẻo lánh. Ba cái sư đệ sát bên một chỗ. Thạch Thất chính mình chờ tại tận cùng bên trong nhất biên giới vị trí. Ngừng, lúc này trong căn phòng an tĩnh vang dội Lao Khất Cái chói hai tiếng lầm bầm, tựa như sẽ đánh. Nghe được Ly, Tú, Tiếp Tam nữ nhíu chặt mày lên. "Ly, ngươi không phải hạ mông hãn được sao? Lão nhân này thế nào còn có thể ngáy ngủ?" Tú im lặng trợn trắng mắt, biểu lộ phiền chán. Ly lạnh hừ một tiếng, "Lão nhân này ăn được ngủ được, cùng như heo, đừng nói mông hãn dược, chính là độc dược cũng độc không chết hắn. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian độc thủ. Không phải một hồi thuốc mê thuốc kinh tới, Thạch Thất nên tỉnh." Tiếp có chút không kiên nhẫn. Tam nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Ly ngọc thủ khẽ đảo, dao găm theo ống tay áo vạch ra, rơi tại bàn tay tâm. Tiếp đem sau lưng cõng dài mảnh trạm vật thể lấy ra, giải khai phía trên bài, lộ ra bên trong một thành tạo hình cổ phát trường kiếm. Tú không có binh khí, chỉ là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Ba người ăn ý mười phần mắt nhìn đối phương, cấp tốc ra chiều, hướng giường bên trên ngủ say Lao Khất Cái công tới. Bóng hình xinh đẹp thướt tha, tốc độ huyền như quỷ mị. Ngay tại lúc các nàng sắp đắc thủ thời điểm, đột ngột, nô một tiếng nỉ non âm thanh truyền đến. Nguyên bản ngủ say Thạch Thất bỗng nhiên bị động tĩnh giật mình tỉnh lại, vuốt mắt ngồi dậy, mờ mịt nhìn xem tam nữ đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư tỷ, các ngươi đang làm gì? Đưa lưng về phía Thạch Thất Ly, Tú, Tiếp ba người biểu lộ đồng thời cứng đờ, theo bản năng thu hồi binh khí. Sau đó các nàng thuận thế đi vào Lao Khất Cái bên người. Tam đôi ngọc thủ đồng thời duỗi ra, đem Lao Khất Cái trên thân sắp trượt xuống tới đệm chăn kéo lên kéo. Ly quay đầu, khoanh tay mà đứng, nụ cười ấm áp, đại sư tỉ tại cho sư phụ đắp chăn. Tú bị cướp lời kịch, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiếp thì là bước nhanh đi vào Thạch Thất bên người, ngồi xuống, vuốt vuốt tóc quăn của nàng, lo lắng nói, thế nào tỉnh? Có phải hay không thấy ác mộng? Thạch Thất nhíu cái mũi nhỏ, có chút bất tức ghé vào Kiếp trong ngực cọ sát gương mặt, nhỏ giọng nỉ non, sư phụ ngáy ngủ quá văng rồi, ngủ không được. Kiếp cảm giác được trong ngực Thạch Thất mùi sữa nhỏ thân thể, trong con ngươi hiện lên một vẻ cương triều chi sắc. Nàng vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ, đưa nàng bế lên. Đi, cùng tam sư tỷ ngủ đi. Nô, ta ơn tam sư tỷ, hì hì. Thạch Thất ôm Kiếp cổ, cười con ánh mắt, tại gò má nàng bên trên hôn một cái. Sau đó tiểu nha đầu lại nhìn về phía Ly cùng Tú, hướng phía các nàng vây vây tay nhỏ, mắt to vụ sáng, đại sư tỷ nhị sư tỷ cũng muốn hôn hôn. Lập tức bị manh hóa. Ly cùng Tú trên mặt sát khí trong nháy mắt tàn sạch sẽ, nhao nhao đụng lên đi, các hôn nàng một chút gương mặt. Thạch Thất vui vẻ khanh khách cười không ngừng. Nơi hẻo lánh, Lao Khất Cái hể bại trở mình, lặng lẽ meo meo mở ra một tia khỏe mắt, nhìn một chút tam nữ, sau đó lại hai mắt nhắm nghiền. Ngừng, chói tai vang dội tiếng lẩm bẩm lại một lần tại ban đêm yên tĩnh quanh quần ra, rước lấy tam nữ tề bạch nhãn. Ba người liếc nhau, ánh mắt trao đổi một phen. Ly, làm sao bây giờ? Tú, còn có thể làm sao? Tiểu Nốc tự tỉnh, khẳng định không thể lại động thủ a. Ly, không có đạo lý a. Ta rõ ràng đều hạ thuốc mê. Tú, khẳng định là lao đầu kia dở trò quỷ. Hèn hạ. Ly, một hồi đem Thạch Thất ống ngủ tiếp đi lại đến. Tú, vô dụng, lao nhân này rất tinh minh, một hồi đến chỉ định không ai. Tiếp, đêm nay hành động hủy bỏ. Ba người ăn ý gật đầu, sau đó dập tắt ngọn nến, ôm nhỏ thạch thất ly đi. Trên mái hiên, Vương Đạo Vận cùng Tiêu Giác liếc nhau một cái, đều là nhìn ra đối phương kinh ngạc ánh mắt. Bọn hắn vốn cho là Lao Khất cái là cao thủ tuyệt thế, hoặc là có cái gì thủ đoạn bảo mệnh đâu. Kết quả, hắn lớn nhất dựa vào lại là thạch thất. Lão nhân này quả thực Tiêu Giác trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đánh giá Lao Khất cái. Khanh khách, ta liền nói, Lao Khất cái làm sao có thể tại ba cái đỉnh cấp sát thủ dưới mí mắt sống lâu như thế. Vương Đạo Vận che miệng cười cười, nghi ngờ trong lòng toàn bộ bỏ đi, hài lòng đánh một cái ngáp, dựa trán Tiêu Giác trên bờ vai, thanh âm lười biếng, đi rồi, phu quân, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Một đêm trôi qua, gió êm sóng lặng. Làm Tiêu Giác đẩy cửa phòng ra lúc, nhìn thấy thì là cũng như trước kia giống như hài hòa hình tượng. Ly tại quét dọn trong sân lá rụng, những nơi đi qua, mặt đất không nhốn bụi trần. Tiếp tại cửa phòng tuổi miệng trẻ tuổi, mỗi một đao đều vượt bình dọc theo, bổ ra xài một cũng giống như vậy dài rộng. Ma Tú thì là hai tay các mang theo một cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ đựng đầy nước, tại hướng vạc lớn bên trong tràn đầy rót vào thanh thủy sau, nàng liền đình chỉ tưới, đem thùng gỗ lớn buông xuống, quay người tiến phòng bếp nhóm lửa đi. Ba cái nha đầu thực sự quá tài giỏi. Cái này một chút thời gian, đều bù đắp được đi qua toàn bộ vương phủ nha hoàn hạ nhân một ngày làm việc đo. Đại ca ca tỉnh rồi. Thạch thất một người tại dưới cây liễu nhảy dây, nhìn thấy Tiêu Giác từ trong phòng đi tới, lập tức theo đu dây bên trên nhảy xuống, vui sướng nhào tới. Tiêu Giác đưa nàng bế lên, méo méo nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng hỏi, thế nào dậy sớm như vậy? Thạch thất nháy nháy mắt to, ngại thanh mại khi nói, sư tỷ nói một ngày kế sách ở chỗ thần, phải dậy sớm luyện công. Thạch thất vậy mà học công phu. Học cái gì đâu? Tiêu Giác hiếu kỳ hỏi. Nô. Sư tỷ nói thạch thất còn nhỏ, học không được rất khó khăn công phu, chỉ là một bộ rất bình thường quyền pháp. Thạch thất nói, đông nhiên bày ra tư thế, nắm tay nhỏ cờ hướng Tiêu Giác làm mẫu, một bộ rất bộ dáng nghiêm túc. Khoan hay nói, thạch thất nghiêm túc như vậy dáng vẻ, ngược lại thật sự là có mấy phần luyện võ kỳ tài bộ dáng. Tiêu Giác bị chọc phát cười, tại tiểu nha đầu trên mặt hôn một cái, cương chịu nói, thật tuyệt. Thạch thất cười khanh khách ôm Tiêu Giác cổ, nũng nịu, ca ca, thạch thất muốn uống ngươi làm cháo hoa. Không có vấn đề. Vậy liền để chúng ta thạch thất tiểu công chúa ăn uống no đủ luyện thêm công. Ha ha ha. Tiêu Giác nụ cười cởi mở, ôm thạch thất hướng trong phòng bếp chui vào. Rất nhanh trận trận hương khí liền bay ra. Trong đình viện, Ly, Tú, Tiếp Tề dừng lại động tác, nhìn xem phòng bếp phương hướng, đôi mắt lấp lóe dị sắc. Các nàng đối mắt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được một vẻ kinh ngạc. Quân tử tránh xa nhà bếp. Võ quốc nam nhân nấu cơm tuyệt đối sẽ lọt vào tất cả mọi người chế nhạo. Nhưng trước mắt này nấu cháo ra hỏa, dường như một chút không quan tâm những này. Hán, thật là võ quốc lục hoàng tử sao? Chương 50, quân anh hội tụ chương 50, quân anh hội tụ sáng sớm dậy trễ, lại trong phủ làm trễ mãi mới vừa buổi sáng. Chờ đổi tại học viện thời điểm, Tiêu Giác không có gì bất ngờ xảy ra đến muộn. Cũng may, hôm nay không có môn bắt buộc, chỉ có một môn môn tự chọn, đặt ở buổi chiều. Là mới thiết lập nội tu khóa. Bất quá dựa theo học viện lệ cũ, mỗi lần tự chọn môn học nhập học trước, đều sẽ có một sư sinh hội gặp mặt. Mục đích là nhường đám học sinh quen thuộc chính mình tiên sinh, biết tiên sinh chỗ lợi hại, đi theo học tập cũng biết càng thêm dụng tâm một chút. Đương nhiên, gặp phải tốt tiên sinh, học sinh cũng biết cảm giác càng có mặt mũi, về sau tại trước mặt người khác cũng có thể hơn người một bậc. Muốn là đụng phải khó xử, còn có thể đem nhà mình tiên sinh lôi ra đến tráng tráng chẳng tử, hô to một tiếng gia sư ai ai ai, sau đó khinh bị nhìn đối phương chạy chối chết. Đừng nói, còn thật đẹp trai. Kỳ thật nói trắng ra là, cuộc gặp mặt này biết mục đích cuối cùng nhất liền hai chữ, huyện sư. Vẫn như cũng là quen thuộc trong học viện quảng trường, vẫn như cũng là người đông nghìn nghịt. Khác biệt duy nhất chính là, quảng trường bắt mắt nhất chỗ khối kia to lớn viện bia không thấy. Về phần tại sao không thấy? Tiêu Giác ngồi trong đám người, sờ lên cái mũi, trong đầu nghĩ lại tới một ngày trước nhà mình nương tử kia một cái ngọc chỉ hóa kiếm kinh diễm động tác. Đấy lòng nhịn không được đùi ngùi mãi thôi, thật sự là trong nháy mắt, vạn lượng bạc hôi phi yên gì ta. Cách đó không xa, mấy cái học sinh xì xào bàn tán, hấp dẫn Tiêu Giác chú ý nghe nói lần này không ít người tài ba tới đảm nhiệm học viện tiên sinh Hàn Lâm viện. Quốc tử giám, nội các, binh bộ, còn có môn phiệt thế gia đại lão. Nghe nói ngay cả triều đình lục bộ cũng phái phẩm cấp quan viên không nhỏ đến đây, thật đúng là đủ đại thủ mức cắt, các ngươi đây cô lậu quả văn à. Biết những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng đại nhân vật vì cái gì ở thời điểm này nhao nhao đội vàng đến học viện làm tiên sinh sao? Cái này, không biết rõ ha ha, bất luận là quan văn vẫn là võ tướng hay là môn phiệt thế gia đều cần máu mới rót vào khả năng duy trì liên tục phát triển lớn mạnh. Chúng ta còn có nửa năm không đến thời gian liền kết nghiệp sau chỗ, đơn giản chính là phụ thuộc vào cái nào đó gia tộc hoặc là triều đình hiệu lực bọn hắn a. Đây là tới đoạt người đến. Thì ra là thế. Tiêu Giác một bên nghe lấy bọn hắn nói chuyện, một bên thầm nghĩ, cùng hậu thế công ty lớn bên trên danh giáo thông báo tuyển dụng học sinh không sai biệt lắm đi. Chỉ có điều, hậu thế kia cái gọi là bên trên danh giáo chiêu sinh, bất quá là đi hình thức mà thôi. Kỳ thực càng nhiều là hướng về phía giá rẻ sức lao động đi. Lục đệ, thì ra ngươi ở chỗ này, có thể để chúng ta dừng lại dễ tìm. Tiêu Giác biểu lộ sững sờ, quay đầu liền nhìn thấy nhị hoàng tử Tiêu Kha đứng ở phía sau, bên cạnh còn đi theo Tiêu Thịnh Lăng mấy vị trưởng thành hoàng tử. Cũng là không nhìn thấy đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên. Mấy người đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn. Tiêu Giác chỉ là khẽ bước cằm, xem như chào hỏi. Tuy nói là một cha đồng bào, nhưng lẫn nhau không quen. Tiêu Giác là một cái người sợ phiền toái, chỉ thích một người yên tĩnh là đợi. Nhưng hắn muốn an tĩnh làm mỹ nam tử, có thể hết lần này tới lần khác có người không chịu theo hắn nguyện. Tiêu Thịnh Lăng ngồi Tiêu Giác bên tay trái, ở giữa cách tứ hoàng tử Tiêu Dạ. Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Tiêu Giác, giọng nói mang vẻ nồng đậm vẻ trào phúng, hôm nay tới cũng là chào buổi sáng a.
Tạm được.
Tiêu Giác lãnh đạm trở về câu. Đáng tiếc. Tiêu Thịnh Lăng làm bộ lắc đầu, thở dài nói.
Tiêu Giác nhíu mày, không có tiếp lời.
Biết nơi đó một hồi ngồi đều là ai sao?
Tiêu Thịnh Lăng chỉ vào trong sân rộng chỗ đài cao, trong mắt mang theo thâm trầm nụ cười.
Tiêu Giác theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Rộng rãi trên đài cao hết thảy trưng bày mấy chục thanh ghế xếp. Phía trước nhất năm thanh ghế xếp cùng cái khác biệt, toàn bộ đều là chạm rông khắc hoa nạm vàng khảm ngọc. Nhìn kia chế tác tinh tế, nhất định là thượng hạng gỗ Trinh Nam chế tạo. Phía sau ghế xếp thì là bình thường làm bằng gỗ. Tiêu Thịnh Lăng nhạt cười một tiếng, không chờ Tiêu Giác trả lời, liền tự mình nói rằng, nơi đó đem ngồi võ quốc các ngành các nghề kiệt xuất nhất một nhóm người. Có văn tông thái đầu, có võ tướng danh túc, cũng có đế quốc tân tinh, đều là học viện mời đến làm lão sư. Bất quá những người này hôm nay đều cùng Lục Đệ không có quan hệ gì, bởi vì bọn hắn không dạy y thuật, kiếm đạo, kỵ sạn, còn có nội tu. Ngươi nha, chính là phế vật vô dụng, không ai sẽ thích giáo một cái phế vật, không ai.
Ha ha ha.
Tiêu Thịnh Lăng nói xong, không che giấu chút nào trào phúng cười ha hả. Tiêu Giác một mực duy trì trầm mặc, nhìn hắn giống nhìn ngu xuẩn dường như, trong đôi mắt mang theo nồng đậm ghét bỏ. Theo bản năng ngồi xa một chút.
Tam ca, có người hay không đã nói với ngươi, ngươi cười giống con vịt.
Tiêu Thịnh Lăng, cặc cặc cặc, ách tiếng cười im bặt mà dừng.
Tiêu Thịnh Lăng hai mắt huyết hồng, ác độc trừng mắt Tiêu Giác, vẻ mặt oán hận.
Tiêu Giác, ngươi liền phách lối à? Không, có nhân mạch cùng tài nguyên ngươi, căn bản là chẳng phải là cái gì.
Ngươi sau này cả đời liền sẽ giống con dẹp như thế, chỉ có thể trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong kéo dài hơi tàn, vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên.
A, Tiêu Giác lười biếng lên tiếng.
Hắn từ trong ngực móc ra một bản hoa văn màu tiểu nhân sách, chậm ung dung đảo trang sách, thần sát chuyên chú, dường như vừa rồi kia phiên ác độc ngôn từ đều không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì.
Tiêu Thịnh Lăng một nghẹn, bị Tiêu Giác phản ứng tức đến xanh mét cả mặt mày, nắm đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay. Hắn vốn cho là mình một phen bén nhọn trào phúng có thể khiến cho Tiêu Giác xấu hổ không chịu nổi, thậm chí ở trước mặt mọi người xấu mặt. Có thể Tiêu Giác lại dường như hoàn toàn không thèm để ý, cái này khiến Tiêu Thịnh Lăng cảm giác một quyền đánh vào xi măng cốt thép bên trên, đối phương không có việc gì, chính mình đau chết.
Người Tiêu Thịnh Lăng nghiến răng nghiến lợi, vừa định nói thêm gì nữa, lại bị hai Tiêu Kha ngăn cản.
Tiêu Kha nhíu nhíu mày, thấp giọng trách mắng, "Lao Tam, đủ. Nơi này là học viện, ngươi chú ý một chút hình tượng."
Tiêu Thịnh Lăng hung hăng trừng Tiêu Giác một cái, cuối cùng vẫn đem đầy ngập lửa giận nuốt trở vào. Hắn lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi.
Tiêu Kha thở dài, quay đầu nhìn về phía Tiêu Giác, trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ cảm xúc, "Lục đệ, đừng tìm ngươi Tam ca chấp nhận."
Tiêu Giác trầm mặc không nói, chỉ là một mặt nhìn chằm chằm hoa văn màu tiểu nhân sách, siêu thoát ngoại vật, dường như quên đi quanh mình tất cả.
Tiêu Kha thấy thế hít mắt, cái trán cụp xuống, che giấu đáy mắt ủ rột. Nơi xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Ánh mắt của mọi người nhao nhao bị hấp dẫn. Chỉ thấy trên đài cao, một đám thân mang thống nhất viện phục tiên sinh lần lượt đi lên đài. Phía dưới một nháy mắt vang lên kích động xôn xao âm thanh.
"Trời ạ, kia là Hàn Lâm viện Văn Tông thái đầu, Lâm đại học sĩ, còn có quốc tử giám ti nghiệp, Lý đại nhân,
Lang Nha Vương thị, Thanh Hà Thôi thị, Thái Nguyên Vương thị, đều đi tới."
Trong đám người tiếng kinh hô liên tục không ngừng, tất cả mọi người bị những đại nhân vật này đến rung động.
Đương nhiên, có người phát hiện gì rồi kinh hô một tiếng.
"Chờ một chút, các ngươi nhìn những người này đều chỉ là ngồi ở phía sau trên ghế gỗ, mặt trước cái kia cái này nằm thanh ghế xếp đến tuột cùng là người phương nào khả năng thế?"
Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ,
Tiêu Giác cũng hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt đảo qua trên đài cao trong miệng mọi người đại lao trong lòng không cảm giác.
Chủ yếu vẫn là những người này, hắn không nhận ra cái nào.
"Ha ha, đừng xem, liền xem như nhà ngươi nương tử cũng không đủ tư cách đăng lên đài cao."
Tiêu Thịnh Lăng nhìn ra Tiêu Giác trong mắt nghi hoặc, không khỏi sủi cười ra tiếng.
Đúng lúc này, một cái đi đường run run rẩy rẩy bạch hồ tử lão giả, bị phó viện trưởng Tần Vô Địch đỡ lấy chậm rãi bước lên đài cao, đi vào phía trước nhất năm thanh ghế xếp vị trí.
"Lão tổ tông, ngài chậm một chút."
Tần Vô Địch đỡ lấy lão giả ngồi ở năm thanh ghế xếp ở giữa nhất.
"Ta bộ xương giả này u."
Lão giả sau khi ngồi xuống, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút phía dưới học sinh, cười ha hả vuốt ve thật dài chòm râu dê, sắc mặt hiền lành.
"Tốt tốt tốt, đều là hảo hải tử."
Một cái mắt, cao mọi người dưới đài toàn bộ yên tĩnh trở lại. Nhìn qua lão giả trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được.
Chương 51, cười vang chương 51, cười vang, đây là văn thánh nhất mạch lão tổ.
"Viện trưởng Ân sư, chúng ta học sinh bái kiến lão tổ tông."
Tất cả mọi người kích động,
liên hội vàng đứng dậy không mình hành lễ.
Chính là Tiêu Kha chờ một các hoàng tử cũng là sắc mặt nghiêm nghị, cung kính hướng lão tổ tông hành lễ.
Tiêu Giác sửng sốt một chút, cũng đi theo, trong mắt lộ ra vẻ tò mò.
"Viện trưởng Tô Ngọc Nghiên Ân sư."
Lão nhân này nhìn xem tuổi tác đến trên trăm a.
Văn thánh lão tổ nhẹ gật đầu, cười cơ cơ ống tay áo nói, "Tốt, tốt, tốt."
Bọn nhỏ đều miễn lễ a đạp đạp.
Tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
Tô Ngọc Nghiên mang theo hai người bước nhanh mà đến. Hôm nay khó được mặc không phải thường phục, mà là một bộ màu đen tôn quý bay xa, bên hông thắt màu trắng tơ lụa, đen nhánh mềm mại phát quán thành búi tóc, cắm một chi phỉ thúy châm hoa, lộ ra đoan trang lại trang nhã. Nàng đi lên phía trước đối bạch hổ lão người thi lễ một cái.
"Ân sư, đồ nhi tới chậm."
"Không muộn không muộn." Nha đầu nhanh ngồi xuống.
Văn thánh lao tổ khoát tay áo, ra hiệu Tô Ngọc Nghiên ngồi xuống.
Tô Ngọc Nghiên theo lời ngồi lão giả bên tay phải trên ghế, Tần Vô Địch thì là tại tay trái bên cạnh gỗ Trinh Nam trên ghế ngồi xuống.
Mà nguyên bản đi theo Tô Ngọc Nghiên sau lưng hai đạo nhân ảnh cũng theo thứ tự ngồi ở năm thanh ghế xếp còn lại hai cái vị trí.
Đám người thấy thế sững sờ,
nhìn xem hai tấm khuôn mặt xa lạ rơi vào trầm tư.
Hai người này ai vậy?
chỉ thấy một người trong đó thân mang đạo bào, tuổi ước chừng 40, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Khác một cái niên kỷ phải lớn hơn một chút, Vũ Tuần Tả Hữu. Một bộ màu nâu xanh kiếm bào, bên hông buộc lấy một đầu dây gai, chân đặt một đôi giày vải, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Kiếm bào bên trên dính đầy dấu vết tháng năm, nhưng tắm đến sạch sẽ, lộ ra phá lệ chất phác. Vạn Bối Kiếm Thập Tam, gặp qua lão tổ. Kiếm bào lão giả đứng dậy, hướng chắp tay, thái độ khiêm tốn. Văn Thánh lão tổ cười ha hả đưa tay, nhẹ nhàng vô vô Kiếm Thập Tam bả vai, không khỏi cảm khái nói, nhoáng một cái nhiều năm, Lô Kiếm Sơn tiểu A Nhi đều lớn như vậy. Kiếm Thập Tam, đám người, lão tổ nói chuyện thật hài hước, 50 tuổi tiểu A Nhi. Vạn Bối Tề Minh Tử, gặp qua lão tổ. Một cái khác đạo bào nam tử trung niên cũng đi theo tiến lên hành lễ. Văn Thánh lão tổ chọn bạch lại lớn lên đôi lông mày, nhìn xem Tề Minh Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ, à, thiên cơ các dưỡng nhan chi thuật đạo hạnh không cạn a. Tiểu Gia Hỏa, ngươi nhanh là có 80 a. Tiểu Gia Hỏa. Tề Minh Tử bất đắc dĩ gật đầu, không dám phản bác. Dù sao tại vị lão tổ này trước mặt, hắn xác thực chỉ có thể coi là tiểu Gia Hỏa. Thú vị thú vị, nhanh ngồi đi, không cần giữ lễ tiết. Đà tạ lão tổ. Tề Minh Tử cung kính nhẹ gật đầu. Không cảm tạ với không cảm tạ, tiểu Tề a. Hôm nào đem thiên cơ các chú nhan chi thuật lấy ra cho lão tổ ta nhìn chúng nhìn lên. Văn Thánh lão tổ cười híp mắt nhìn xem Tề Minh Tử. Tề Minh Tử, lão tổ, ngươi thật đúng là không coi ta là người ngoài a. Tốt, nha đầu, các ngươi nên làm cái gì làm cái gì, lao đầu tử bây lại, trước hạt ngủ một hồi. Vô vô Tô Ngọc Nghiên bà bay. Văn Thánh lão tổ đầu vừa rơi xuống, liền hô lô ngủ thiết đi. Nhìn xem ngã đầu liền ngủ gần sư, Tô Ngọc Nghiên khỏe môi nhịn không được có quắp hai lần. Lão tổ a, xin ngươi là đến trấn chẳng tử, không phải đến ngủ a. Bất lực nhà rảnh. Tô Ngọc Nghiên chậm rãi đứng dậy, mặt hướng đại gia, tuyệt diễm gương mặt xinh đẹp khôi phục thường ngày trang nghiêm. Nhà giáo, cho nên truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng, cái gọi là nói, tức thánh hiển tương truyền chi đạo. Sư nói cho nên tôn nghiêm, là bởi vì chân chính minh sư đều không rêu rao chính mình, mà chỉ là hướng thánh kế tuyệt học, truyền thừa cổ thánh tiên hiền đạo mạch truyền đạo người. Sư nói chi long, tất nhiên vì thiên hạ chi phúc lợi. Ta viện một mực tuân theo thánh nhân chi ngôn ba lạp tiêu giác thừa nhận Tô Ngọc Nghiên thanh âm rất êm tai, nhưng nói đạo lý lớn, hắn là một câu cũng nghe không lọt. Chuyện dở lại tiến vào trong đầu. Tiêu Giác dứt khoát nhắm mắt lại, dựa vào một bên cột đá ngủ thiếp đi. Tô Ngọc Nghiên nói xong, đùng đùng đùng, một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tốt, đạo lý nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chân lý a. Viện trưởng ngài thật sự là quá lợi hại. Tô Ngọc Nghiên mặt mỉm cười, một bộ bình tĩnh ung dung biểu lộ. Một đoạn thời khắc, nàng ánh mắt lơ đãng liếc mắt phía dưới, đột nhiên chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong Tiêu Giác, nụ cười chỉ trệ. Tại đều là vỗ tay reo hò trong đám người, đột nhiên lẫn vào một cái chướng mắt ra hỏa. Là thật quá đột ngột. Hô, hô ngẩm, ngẩm. Nàng nhĩ lực kinh người, Tiêu Giác rõ ràng ngáy âm thanh cùng bên người nhà mình nhân sư, tiếng lẩm bẩm đan vào một chỗ, hô ứng lẫn nhau. Tô Ngọc Nghiên bỏ mặt, bị tức, nàng cảm giác mình bị mạo phạm. Nếu như điều kiện cho phép, nàng hiện tại nhất định bay qua, sau đó một cước đem Tiêu Giác đạp bay ra ngoài. Ghê tởm tiểu tặc, ngươi chờ. Tô Ngọc Nghiên đôi mắt hơi ám, cắn cắn răng ngà, yên lặng ngồi về vị trí. Tân Vô Địch thấy thời cơ không sai biệt lắm, bắt đầu tiến vào chính đề. Phía dưới từ lão phu đến giới thiệu một chút học viện các ngành học tiên sinh. Nói, hắn mở ra trên tay một chương danh sách. Phía trên viết có lít nha lít nhít danh tự. Đầu tiên vị thứ nhất, ý dị thuật ngành học tiên sinh Bạch Ngọc Lan. Không người đáp lại. Bạch tiên sinh có hay không tại? Thần Vô Địch sững sờ, vẫn như cũ không có người trả lời. Lúc này, phía dưới một cái nữ học sinh thận trọng giơ tay lên ra hiệu, gương mặt đỏ lên. Tân bộ viện, Bạch tiên sinh hôm nay bụng không thoải mái, không đến, để cho ta cho nàng xin phép nghỉ. Ý dị thuật tiên sinh trị không hết chính mình bụng không thoải mái. Thần Vô Địch sững sờ hỏi một câu. Ai ngờ vừa ra khỏi miệng, phía dưới trong nháy mắt cười phun ra. Ha ha ha. Ha ha ha. Cái này y thì thuật lão sư cũng thật là đùa a, vậy mà dùng loại này lấy cớ. Từng đợt cười vang vang vọng chân trời. Vị tiên nữ học sinh mặt càng đỏ hơn, đầu đều nhanh thấp tới ngực, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật mất mặt. Thành tích của nàng không tốt, cố ý tuyển ít lưu ý y thì thuật môn tự chọn, hôm qua còn cố ý tới cửa bãi phòng qua. Là rất xinh đẹp dịu dàng đại tỷ tỷ. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, như thế không chuyên nghiệp, khai giảng ngày đầu tiên liền để nàng đến xin phép nghỉ, nguyên nhân lại là bụng không thoải mái. Mắc cỡ chết người ta rồi. Bất quá, mất mặt cũng không phải ném nàng một người. Nghe nói còn có một cái tôn quý hoàng tử cũng tuyển y dị thuật môn tự chọn. Bày ra như vậy một cái không đáng tin cậy tiên sinh, hắn hiện tại hẳn là rất hối hận a. Ha ha ha. Tiêu Giác, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi chọn y dị thuật tiên sinh, vậy mà lại bụng không thoải mái. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Tiêu Giác đang ngủ say, đột nhiên bị một hồi ồn ào âm thanh đánh thức. Sau đó liền vẻ mặt choáng váng nhìn xem Tiêu Thịnh Lăng ở đằng kia cười ngửa tới ngửa lui, một bộ nổi điên bộ dáng. Giá hỏa này thế nào? Đến chó dại bệnh. Tiêu Thịnh Lăng giọng rất lớn, lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Từng tia ánh mắt rơi vào Tiêu Giác trên thân, mang theo vài phần quái dị, mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Giác, đám người này đến cùng thế nào? Thế nào đều dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình? Lục đệ a, ta nhìn ngươi vẫn là đổi chương trình học a, không phải thật sự phế đi. Tiêu Kha cảm thán một tiếng, đáy mắt lặng yên xẹt qua một tia khinh miệt. Tiêu Giác, không phải đâu anh em. Tình huống như thế nào a? Ta liền đánh sẽ cho mắt, thế nào liền người thiết lập sụp đổ. Chương 52, bài sư. Chương 52, bài sư. Tần Vô Địch cũng không nghĩ tới chính mình một câu sẽ khiến cởi vàng, vội vàng đổi chủ đề. Bạch tiên sinh không đến, vậy thì vị kế tiếp. Kỵ xạ khóa tiên sinh Nạp Lan Khanh. Nạp Lan tiên sinh có hay không tại? Tần Vô Địch biểu lộ cứng đờ, giống như là biết cái gì, lần này không dám lắm miệng. Nhưng phía dưới tất cả mọi người vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Bá. Thường kia ánh mắt lần nữa hướng phía Tiêu Giác bắn ra đi. Trong mắt cổ quái dần dần bị đồng tình thay thế. Gia hỏa này thật sự là đủ xui xẻo. Làm sao lại bày ra dạng này không chịu trách nhiệm tiên sinh? Quả nhiên a. Người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Tiêu Giác, nếu như ta có tội, xin các ngươi nói cho ta, ta đến tuột cùng đã làm sai điều gì? Hoặc là ban cho ta một khối đầu hũ đâm chết ta. Khục, vị kế tiếp là giáo thụ quân tử Lục Nghệ Hàn tiên sinh. Đại gia tiếng vỗ tay hoan lên. Đùng 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 một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Che đậy kín Tần Vô Địch trên mặt xấu hổ, cũng làm cho hắn trọng nặng nề thở dài một hơi. Lần nữa nhìn về phía kế tiếp danh tự, biểu lộ lại là cứng đờ. Kiếm đạo, Vương đạo vận. Cái này tiểu cô mãi mãi hôm nay giống như không đến đây đi. T. Tần Vô Địch nghĩ thầm, sáu điện hạ hẳn là sẽ không hiểu lầm lão phu là đang cố ý làm khó hắn a. Lướt qua, lướt qua. Vị kế tiếp giáo thụ quân chủ Luận Tiên Sinh hắn lời nói còn chưa nói ra miệng. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân trầm ổn theo dưới đài truyền đến. Đập, đập, đập. Mỗi một bước dường như giẫm tại lòng của mọi người trên ngọn. Chỉ thấy đại hoàng tử một thân thịnh trang đi tới. Tiêu Cảnh Thiên hôm nay cũng là tỉ mỉ trang phục một phen, tuấn khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy nụ cười tự tin, nhanh chân hướng phía trên đài Tâu Ngọc Nghiên đi đến. Đầu hắn mang quan mạo, thân trên áo xanh phục, rơi xuống quần điệp phục. Bái sư ba kiện bộ đều chuẩn bị đầy đủ. Cái này một thân trang phục cũng là võ quốc bái sư chí cao biểu tượng. Đại hoàng tử cái này thân, chẳng lẽ? Phía dưới trong mắt mọi người lấp loé không yên. Tê Tê lộ ra vẻ kinh nghi, ánh mắt theo bản năng nhìn phía kia ngồi cao gỗ trinh nam trên ghế yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Mấy ngày nay có nghe đồn nói viện trưởng Tâu Ngọc Nghiên muốn thu đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên làm đồ đệ, tự mình phụ tá hắn thành làm một đời hiền quân. Mặc dù không biết rõ tin tức là từ đâu truyền đến, nhưng nhìn cái này tình thế tám thành là không làm được giả. Một mấy mắt, đám người mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đây chính là viện trưởng Tâu Ngọc Nghiên a. Nếu như nói Vương Đạo Vận là đại vũ đệ nhất mỹ nữ, như vậy Tâu Ngọc Nghiên chính là đại vũ thứ nhất truyền kỳ. Mỹ nữ còn tại người nhận biết phạm ngơi, nhưng truyền kỳ lại không phải tốt như vậy dễ dàng tạo nên ra. Đáng tiếc, thần nữ đã định trước chỉ có thể chiếu cố trời sinh diệu dương, nơi nào sẽ túi đầu liếc một cái bọn hắn những cỏ dại này phù du. Dưới trận, Tiêu Kha mặt không thay đổi nhìn xem, kỳ thực răng hàm đều nhanh cắn nát, nắm đấm gắt gao nắm chặt, trong mắt đỏ đều nhanh dỉ máu. Vì cái gì? Vì cái gì phụ hoàng trong mắt chỉ có đại hoàng tử? Thật cho là hắn không biết rõ kia phong tự tay viết thư sao? Cái gì tốt đều lưu cho Tiêu Cảnh Thiên? Vì cái gì không suy tính một chút cảm thụ của ta? Ta cũng là ngươi hải nhi. Tiêu Kha nội tâm phẫn nộ càng ngày càng nồng đậm. Không ngừng Tiêu Kha, liền Tiêu Thịnh Lăng mấy vị hoàng tử sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, một bộ cùng ăn phải con rồi dường như. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn mắt huynh đệ mấy người, lại liếc mắt trên đài một màn, đôi mắt trầm tư một chút, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Trong lòng bọn họ hẳn là rất đau a. Tại cái kia bạc tình bạc nghĩa phụ hoàng trước mặt, cũng chỉ có đại hoàng tử một người mới là hắn thân nhi tử. Còn lại, cho dù là bốn phi sở sinh hoàng tử, cũng chỉ có thể coi là một con cờ mà thôi. Tiêu Giác nhìn xem trên đài cao vị kia mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ tử, ánh mắt nhắm lại, khóe miệng chậm rãi câu lên, phát họa ra một vệt nhạt nhẽo độ cong. Tâu Ngọc Nghiên, đây chính là ngươi cuối cùng lựa chọn sao? Ánh mắt cũng không gì hơn cái này. Vị kế tiếp giáo thụ quân chủ Luận Tiên Sinh chính là Tần Vô Địch đang cúi đầu đọc lấy viết tay giấy. Phù phù. Sau lưng đống nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động, làm hắn khẽ giật mình. Tần Vô Địch quay đầu, ngạc nhiên nhìn xem một màn trước mắt, cả người đều ngộp. "Ách, đại hoàng tử, ngài đây là lúc này?" Chỉ thấy Tiêu Cảnh Thiên sắc mặt trang trọng, vì một chân trên đất, đứng ở Tâu Ngọc Nghiên trước người, cung kính hành lễ. Trên mặt hắn viết đầy trịnh trọng cùng kiên quyết, ân sư giáo thụ Tây Cảnh Thiên làm người làm việc đạo lý, Tây Cảnh Thiên tất nhiên không dám quên. Về sau quãng đời còn lại, Tây Cảnh Thiên nguyện lấy sư lễ phụng dưỡng ân sư, duy sư chi mệnh là theo. Tiêu Cảnh Thiên thanh âm ở trung ương trong quảng trường quân quần, ánh mắt kiên định mà thành khẩn. Dường như tại thời khắc này, trong lòng của hắn chỉ có đối ân sư kính trọng cùng cảm ơn. Với anh, toàn trường vỡ tổ. Đám người nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết. Nguyên một đám nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên ánh mắt đều biến thành ước ao ghen tị. Đại hoàng tử thế mà thật bái Tâu Ngọc Nghiên vi sư. Ghê tởm a. Bất quá ngoài dự liệu chính là, đại hoàng tử lời nói này ra, trên đài lại là một mảnh trầm mặc. Đám người thấy thế sững sờ, tê tê nhìn lại, trong mắt dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Bốn phía tĩnh lặng đáng sợ. Ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên đài một nam một nữ kia trên thân. Tâu Ngọc Nghiên mặt không thay đổi nhìn xem quỳ trước người Tiêu Cảnh Thiên, trong đôi mắt thu đầm không có một tia chấn động, phảng phất tại nhìn một người xa lạ. "Ân sư." Tiêu Cảnh Thiên sửng sốt một chút, lần nữa kêu lên, còn cố ý cúi đầu đánh giá mắt trên người mình ăn mặc. "Tình huống như thế nào?" "Không có vấn đề a." Quả thực hoàn mỹ không có một chút tì vết. "Thật là ân sư ánh mắt này, không thích hợp a. Quá xa lạ a." Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Thần Vô Địch cũng là nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại đột nhiên toát ra một màn như thế. Vội vàng thả tay xuống chép giấy, mấy bước đi đến Tiêu Cảnh Thiên bên người, thấp giọng nói, "Đại hoàng tử, ngài có phải hay không tính sai cái gì?" Chương 53, thoải mái lật trời. Chương 53, thoải mái lật trời. Tiêu Cảnh Thiên ngẩng đầu, mỉm cười, trong ánh mắt lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định, "Ân sư giáo thụ ta chương trình học tập, một ngày vì tiên sinh, trung thân vì tiên sinh, tuyệt không hài lòng." Cái này vừa dứt lời, toàn trường lần nữa lâm vào như chết an bình bên trong. ánh mắt mọi người sáng rực nhìn chằm chằm trên đài cao. Bọn hắn muốn nhìn tới Tô Ngọc Nghiên đáp lại như thế nào, là bằng lòng vẫn là cự tuyệt. Nhưng mà, Tô Ngọc Nghiên vẫn không có nói câu nào, cả người an tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, thậm chí còn nhắm mắt lại. Ngược lại là một bên Tần Vô Địch bắt đầu khẩn trương cái trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu mắt nhìn mặt mũi tràn đầy thành kính Tiêu Cảnh Thiên, lại cẩn thận mắt liếc không quan tâm Tô Ngọc Nghiên, trong lòng trầm xuống. Kết thúc. Viện trưởng đây ý là muốn chính hắn đến giải quyết, như là không thể xử lý thích đáng. Cơm này chén sợ là khó giữ được. Nghĩ đến trong học viện đủ loại phúc lợi, Tần Vô Địch cắn răng một cái, hít sâu một hơi, thanh âm khẽ run nói câu: "Đại hoàng tử, viện trưởng không là của ngài giảng bài lão sư, lão hủ mới là a." Nói, hắn đưa tay chép giấy đẩy tới. Tiêu Cảnh Thiên sững sờ, ngơ ngác nhìn viết tay trên giấy một nhóm tuấn tú rồi chữ: "Quân chủ luận quyền nhu thuật tiên môn bắt tướng tố thư bốn môn học giảng bài tiên sinh Tần Vô Địch." "Oan." Tiêu Cảnh Thiên đầu lập tức nổ tung. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến tái nhợt, mở to hai mắt nhìn, dường như không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tại Tần Vô Địch cùng Tô Ngọc Nghiên ở giữa qua lại liếc nhìn, ý đồ dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong tìm tới một tia đùa giỡn phần diễn. Nhưng Tô Ngọc Nghiên vẫn như cũ nhắm mắt không nói, Tần Vô Địch thì vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần áy náy. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Tiêu Cảnh Thiên thanh âm có chút phát run, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, nhưng nội tâm khuất nhục cùng bối rối lại giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Phu hoàng không phải vì hắn sắp xếp xong xuôi tất cả sao? Thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế? Tần Vô Địch thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần đắng chát: "Đại hoàng tử, cái này chỉ sợ là hiểu lầm. Viện trưởng chưa hề cố ý thu ngài làm đồ đệ, những khóa này chỉnh vốn là để ta tới giáo thụ. Ngài khả năng..." "Hiểu lầm cái gì?" Tiêu Cảnh Thiên sắc mặt biến càng thêm khó coi. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt một lần nữa rơi vào Tô Ngọc Nghiên trên thân. Nàng vẫn như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ đó, dường như đây hết thảy không có quan hệ gì với nàng, thậm chí không có mở to mắt nhìn một chút. Tiêu Cảnh Thiên trong lòng dâng lên một cỗ chưa từng có phẫn nộ. Nữ nhân này đang đùa hắn. Phu hoàng tự tay viết thư nàng hẳn là nhìn qua, nhưng đối với cái này vẫn như cũ không nguyện ý thu hắn làm đồ. Xỉ nhục, quả thực chính là xỉ nhục. Tiêu Cảnh Thiên hai mắt huyết hồng, cắn răng, lửa giận trong lòng tận lực áp chế: "Tô sư, vì cái gì? Ta cái nào điểm để ngươi coi thường?" Tô Ngọc Nghiên rốt cục chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của nàng bình tĩnh như trước như nước, không có một tia gợn sóng, chuyện hôm nay bất quá là trận ngoài ý muốn. "Đại hoàng tử đi theo Tần Bộ viện mới là thích hợp nhất, đi theo ta, không đạt được ngươi mục đích mong muốn." Chỉ thế thôi, lời nói lạnh như băng dường như một thanh kiếm, mạnh mẽ mà đâm vào trong lòng. Tiêu Cảnh trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ, nhưng rất nhanh lại bị bình tĩnh thay thế, đáy mắt lặng yên hiện lên một vẻ che lấp. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình nhìn bình tĩnh, học sinh minh bạch. "Chuyện hôm nay, ta Tiêu Cảnh Thiên ghi nhớ trong lòng." Nói xong, hắn quay người liền đi, bước chân nặng nề dị thường. Tần Vô Địch nhìn hắn bóng lưng, trong lòng không khỏi có chút đồng tình, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tô Ngọc Nghiên, thở dài một tiếng: "Viện trưởng, chuyện này sẽ có hay không có phiền toái?" Tô Ngọc Nghiên khoát tay áo, biểu thị không cần lo lắng. Tần Vô Địch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dưới trận hoàn toàn tĩnh mịch, thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Cảnh Thiên đúng là lấy phương thức như vậy chán nản ra sân. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ vui mừng. Nữ thần không có chọn chủ, vậy bọn hắn liền còn có cơ hội. Tiêu Kha mấy người cũng là trong lòng một hồi như chút được gánh nặng, nhìn xem Tô Ngọc Nghiên trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. "Ha ha, quá tốt rồi, còn có cơ hội." Bọn hắn rất muốn ngửa đầu lớn tiếng gào thét, nhưng bận tâm hình tượng nhịn được. Nhưng khóe miệng cong lên lại là thế nào cũng áp chế không nổi. Nhưng mà, rất nhanh, bọn hắn hiện ra nụ cười trên mặt lại đột nhiên cương ngay tại chỗ, một bộ khó có thể tin gặp quỷ bộ dáng. Bởi vì lúc này, trên đài, Tần Vô Địch lật qua lại bản thảo, đi vào một trang cuối cùng. Vừa nhìn bên cạnh đọc lấy, vị cuối cùng nội tu khóa tiên sinh là. Anh hắn đôi mắt bỗng nhiên trừng một cái, giống như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì, mí mắt mạnh mẽ chớp chớp. "Cái này?" Tần Vô Địch miệng ngập ngừng, vô ý thức quay đầu kinh ngạc mắt nhìn Tô Ngọc Nghiên. Gặp nàng hoàn toàn như trước đây băng sơn giống như bình tĩnh tuyết nhan, trong lòng một hồi kinh đảo hải lãng cuộn lên. "Không thể nào." "A, không thể nào." Niệm Tô Ngọc Nghiên dường như ghét bỏ Tần Vô Địch quá dày vò khốn khổ, chậm trễ thời gian, đạm mạc quét mắt hắn. Tần Vô Địch lập tức sợ hãi đến run lên, nhìn chằm chằm bản thảo trên giấy danh tự, nuốt nuốt nước miếng. "Trời ạ, lột a, xảy ra đại sự." Vị cuối cùng nội tu khóa trình tiên sinh chính là viện trưởng Tô Ngọc Nghiên. Dưới trận đầu tiên là một địch, tiếp lấy bang, dưới trận hoàn toàn không kiểm soát, dường như một quả bom nặng ký trong đám người bạo tạc, kích thích ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin mà nhìn xem trên này, dường như vừa mới nghe được không phải danh tự, mà là một cái kinh thiên bí mật. "Viện trưởng Tô Ngọc Nghiên." Có người nhịn không được nhỏ giọng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin cùng chấn kinh. Ngay sau đó, tiếng bàn luận xôn xao nổi lên bốn phía, tiếng ồn ào trong nháy mắt tràn đầy làm trong đó quảng trường. "Cái này sao có thể? Viện trưởng tự mình giảng bài? Viện trưởng không phải chỉ phụ trách học viện quản lý sao? Làm sao lại tự thân lên trận? Nội tu khóa? Nội tu khóa? Chẳng lẽ là bởi vì hắn?" Trong đám người tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Tất cả mọi người đang suy đoán cái này phía sau nguyên nhân, mà ánh mắt lại không hẹn mà cùng lần nữa rơi xuống trên người của người kia. Đáy mắt đều là kinh nghi bất định. Tiêu Dật cũng là có chút kinh ngạc, lo lắng lộ thai nghe lầm. Hắn còn cố ý nhìn về phía bên cạnh Tiêu Kha bọn người. Nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám ngốc trệ suy nghĩ thần cùng tái nhợt không máu khuôn mặt, chẳng biết tại sao, trong lòng đỗng nhiên sảng khoái. Từ trong ra ngoài thoải mái lật trời. Chương 54, chơi sỏ lá Tô Ngọc Nghiên chương 54, chơi sỏ lá Tô Ngọc Nghiên quảng trường, hơn nghìn người ánh mắt tập trung tại trên đài Tần Vô Địch trên thân, kinh ngạc, không hiểu, khó có thể tin. Đủ loại phức tạp khó tả biểu lộ trong mắt bọn họ lưu chuyển lên. Lúc này một thanh âm phá vỡ yên lặng. Ai ngờ đại hoàng tử Tiêu Cảnh Thiên vậy mà không đi. Lúc này cũng không biết hắn theo cái kia xó xỉnh bên trong đi ra đến, mặt đen lên, thanh âm trầm thấp. Ta nhớ được Tần Bộ Viện đã từng nói, nội tu viện có hai cái học sinh danh ngạch, lục đệ chiếm một cái, kia một cái khác danh ngạch. Bản hoàng tử muốn. Hoa. Đám người bị Tiêu Cảnh Thiên lời nói đột nhiên bừng tỉnh. Đúng a, nội tu viện có hai cái danh ngạch. Tiêu Giác chiếm một cái, còn có một cái tại để đó không dùng lấy. Nếu là có thể tiến vào nội tu viện, mỗi ngày liền có thể đợi viện trưởng bên người tiếp nhận dạy bảo lời nói. Trong lòng mọi người lập tức vừa giận nóng lên. Bọn hắn cảm giác chính mình cách ly một bước lên trời cũng chỉ thiếu kém cái này một cái danh ngạch. Nhưng là nhìn lấy Tiêu Cảnh Thiên tình thế bắt buộc tư thế, lại không khỏi đánh lên chống nuôi quân. Dù sao đây chính là đại hoàng tử a, ai dám đứng lên cùng hắn đoạn? Hắc, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, thật là có người dám cùng hắn đoạn. Lúc này chỉ thấy nhị hoàng tử Tiêu Kha phủi phủi nếp vốn vào áo, chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt thong dong bình tĩnh nụ cười. Đại hoàng huynh, ngươi đã báo Văn Tông tứ khoa, lại sao có thể tùy tiện nói một đằng làm một nẻo, làm như vậy chỉ sợ không thích hợp a. Tiêu Cảnh Thiên sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, chim côn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà hầu. Bản hoàng tử đột nhiên cảm giác được nội tu khóa so sánh với Văn Tông càng thêm thích hợp hiện tại ta. Như thế, nhị đệ có thể có ý kiến. Tiêu Kha có ý kiến, muốn mắng cha, không dám. Hắn xem như thêm kiến thức. Lần thứ nhất nhìn thấy còn có người có thể vô sỉ thành dạng này. Liên mắt cũng không cần. Thử. Đã dạng này, vậy thì công bằng cạnh tranh a. Đối. Chúng ta cũng duy trì đại ca nhị ca công bằng cạnh tranh. Tiêu Thịnh Lăng mấy vị hoàng tử cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bọn hắn biết tiến nội tu viện cơ hội không lớn, nhưng nếu là có thể cho nhà mình thân đại ca thêm chút chắn, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Tiêu Cảnh Thiên sắc mặt chìm xuống, băng lãnh liếc mắt trong ngày thường này một đám đại ca lớn lên ca ngắn tiểu đệ, không nghĩ tới hôm nay thế mà toàn đứng ở chính mình đối lập một bên. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Bất quá, ai cho dũng khí của bọn hắn dám nói ra công bằng cạnh tranh bốn chữ? Vậy thì thử một chút. Tiêu Cảnh Thiên cười lạnh. Đại ca, lần này ta cũng sẽ không lại để cho ngươi. Tiêu Kha sắc mặt kiên nghị, không chút gì yếu thế, cũng là lần đầu tiên tại trước mặt công chúng lộ ra phong mang. Hai người dương cung bạc kiếm, cảnh tượng bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Tiêu Thịnh Lăng mấy người thấy đổ thêm dầu vào lửa thành công, liền ở một bên tọa sơn quan hồ đấu, trên mặt cười rất gà tặc. Tiêu Giác An tĩnh nhìn xem mấy vị hoàng huynh riêng phần mình biểu diễn, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia nghiền ngẫm. Thật đúng là lợi ích hướng tới lòng người a. Ứng câu kia, người ánh mắt là hắc, tâm là đỏ, một khi ánh mắt đỏ lên, tâm cũng liền đen. Tiêu Giác thở dài trong lòng, lắc đầu, ánh mắt quét về trong sân Tô Ngọc Nghiên. Hắn rất muốn nhìn một chút vị mỹ nữ kia viện trưởng nên kết thúc như thế nào. Ai nói nội tu khóa có hai cái danh lệch? Ôn Lương như nước thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tô Ngọc Nghiên chậm rãi đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua dưới đài đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Chúng hai người biểu lộ khẽ giật mình, đều là sửng sốt. Thật, tình huống như thế nào? Tiêu Cảnh Tiên lông mi nhíu chặt, đáy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Nội tu khóa hai cái học sinh danh ngạch chính là Tần Bộ Viện chính miệng nói tới, hẳn là Tô sư muốn đổi ý. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Hắn là viện trưởng, ta là viện trưởng. Cái này khóa là hắn giáo vẫn là ta giáo? Tô Ngọc Nghiên liên tiếp ba đạo linh hồn khảo vấn bung ra, thanh âm thanh lãnh. Tần Vô Địch cảm giác bị mạo phạm, tạ ơn. Tiêu Cảnh Tiên, nữ nhân này quả nhiên là một chút lý không nói. Đáng người, viện trưởng Châu Phê. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Tô Ngọc Nghiên, trong mắt quái dị giống là lần đầu tiên nhận biết nàng dường như. Viện trưởng đuồng nghịch lên vô lại đến, vậy mà không hiểu. Xuất khí. Phía dưới ta tuyên bố, hôm nay giới thiệu sẽ liền đến nơi đây, tất cả mọi người tản. Tô Ngọc Nghiên lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, đỡ lấy ung dung tỉnh lại Văn Tông lão tổ, quay người liền đi. Tiêu Cảnh Tiên nhìn xem Tô Ngọc Nghiên đi xa bóng lưng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, con ngươi dần dần biến tĩnh mịch lên. Hắn siết chặt ngón tay, đốt ngón tay trắng bệnh. Một vệt lạnh lùng xẹt qua đáy mắt. Tốt một cái thượng cung học viện viện trưởng Tô Ngọc Nghiên. Quả thực, khinh người quá đáng. Ngươi cho bản điện hạ chờ lấy. Hôm nay chịu khuất đủ, đều sẽ từng cái nhớ kỹ trong lòng. Sớm muộn có một ngày, bản điện hạ sẽ gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Tiêu Cảnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt lóe ra điên cuồng lệ khí. Tiêu Giác ngồi tại nguyên chỗ một hồi ngạc nhiên, lập tức có chút dở khóc dở cười. Nữ nhân này, chương 55, tiểu tặc, hủy diệt ta chương 55, tiểu tặc, hủy diệt ta thượng cung học viện có một mảnh u tĩnh rừng hoa đào, tên là Đào Vân Gian. Hàng năm 6 tháng phần là nơi này đào hoa đua nở rực rỡ nhất mùa. Gió thổi qua, cả vườn cánh hoa bay tán loạn, như là một trận màu hồng hoa vũ, không phải tiên cảnh càng dường như tiên cảnh. Cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng không có mấy cái may mắn ra hỏa có thể gặp qua cái này thịnh cảnh, bởi vì nơi này cấm chỉ người ngoài đặt chân. Là thuộc Vu viện trưởng Tô Ngọc Nghiên tư nhân nghỉ ngơi chi địa. Lúc này giữa trưa, nắng ấm càng thịnh. Tiêu Giác cầm Tần Vô Địch cho một khối có khắc Đào Vân Gian chữ ngọc bài, đưa cho trông coi rừng đào hai vị nữ thủ vệ. Trong đó một vị cao gầy nữ thủ vệ tiếp nhận ngọc bài, cẩn thận nhận ra một phen sau, biểu lộ không hiểu cung kính mấy phần. Nàng khẽ cúi đầu, hai tay đem ngọc bài cao cao nâng lên, đưa trả lại cho Tiêu Giác, nhẹ giọng cáo chi câu, viện trưởng khả năng ngay tại nghỉ trưa, sáu điện hạ đi vào thời điểm còn mời động tác nhẹ chút. Tiêu Giác gật đầu, nhận lấy ngọc bài sau liền dọc theo đá cội xếp thành tiểu đạo, tiến vào rừng đào. Hai tên nữ thủ vệ đưa mắt nhìn Tiêu Giác thân ảnh biến mất trong tầm mắt, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều có lấy vẻ kinh dị hiện hiện. Hắn chính là cái kia hướng viện trưởng lớn mật tỏ tình 6 điện hạ sao? Không phải nói bị cự tuyệt sao? Thế nào còn có thể tiến vào nơi này? Chẳng lẽ? Tiêu Giác dọc theo tiểu đạo đi lên phía trước, xuyên qua bụi hoa. Dừng đào chỗ sâu, có một tòa 3 tầng chất gỗ kết cấu lầu nhỏ. Lầu các một tuần kéo hàng rào che cao cỡ nửa người tường. Tiêu Giác rón rén đẩy ra làm bằng gỗ cửa nhỏ, đi vào trong viện, hiếu kỳ đánh giá hết thảy xung quanh. Trong viện có thức nhắm ruộng, mới trồng hiện nay rau sống, chiếm cứ trong nội viện này 1/4 không gian. Cách đó không xa trên bãi cỏ, trưng bày một trường ghế mây, phía trên nằm một vị tóc trắng xóa lão giả, ngay tại phơi nắng ngủ gần. Tiêu Giác nhận biết lão giả kia, Văn Thánh lão tổ, Tô Ngọc Nghiên ân sư. Nhìn lão tổ ngủ rất say, Tiêu Giác không dám lên tiếng quấy rầy. Hắn mắt nhìn yên lặng lầu cát, cũng không có mạo muội tiến vào, mà là đi đến một bên tìm băng ghế đá ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Đột nhiên lúc này, gâu gâu một đầu trắng đen xen kẽ nhỏ chó đất theo trong lầu các lao ra, hướng phía xa lạ Tiêu Giác nhe răng niết miệng, kêu to lấy. Chó đất màu lông rất ban tạm, toàn thân đa số đều là bạch, chỉ có hai cái mắt to vòng xung quanh là màu đen, nhìn xấu manh a. Tiêu Giác hơi sửng sốt một chút, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, mong muốn đưa tay đi sờ đầu của nó. Gâu gâu, chó đất làm cho càng hung, ánh mắt trừng đến càng tròn, phản phất tại cảnh cáo hắn đừng đụng nó. Tiêu Giác bất đắc dĩ cười cười, thu tay về. Vật nhỏ này sợ người là người, xem ra lần sau đến mang một ít thịt khô tới hối lộ một chút mới được. Tam Bách, đừng kêu, chớ đánh thức lão sư. Tô Ngọc Nghiên thanh âm uy nghiêm từ trong nhà truyền tới, cắt ngang chó đất kêu to. Ô Tam Bách vừa nghe đến thanh âm, lập tức rụt cổ một cái, ngoan ngoãn nằm trên đất. Nó mắt to nhìn chằm chằm lầu các phương hướng, miệng bên trong lẻ lưỡi, cái đuôi vui sướng diêu động. Sàn sạt, trong lầu các vang lên tiếng bước chân tiệm cận. Tô Ngọc Nghiên đi ra, một bộ màu đen cân vào áo, quần áo luyện công, áo dài quần dài, lấy rộng rãi làm chủ, nổi bật lên làn da của nàng tuyết trắng trắng hơn tuyết. Nàng một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại kéo lên, dùng màu trắng dây cột tóc trói buộc. Thái dương có một sợi tóc rủ xuống, che lại mí mắt. Cả người nhìn qua, đơn giản, tùy tính, già dặn. Lão sư đang nghỉ ngơi, đi theo ta. Tô Ngọc Nghiên khẽ mở môi đỏ, cho Tiêu Giác một cái ra hiệu ánh mắt, liền đứng dậy đi ra sân nhỏ. Tiêu Giác đi theo Tô Ngọc Nghiên đằng sau đi tới trong rừng đảo một chỗ dòng suối nhỏ bờ. Thanh tịnh suối nước chiếu đến thiên không, hiện ra lăn tăn bạc quang. Tô Ngọc Nghiên dừng bước, đứng chắp tay, nhìn xem róc rách chảy xuôi suối nước, ánh mắt không gợn sóng, sau đó liền rơi vào trầm mặc. Không phải, đều nửa khắc đồng hồ. Nàng thế nào không nói câu nào a? Tiêu Giác đứng tại Tô Ngọc Nghiên bên cạnh thân, nhìn qua nàng hoàn mỹ tinh xảo bên mặt, ho nhẹ một tiếng, nhịn không được hỏi, "Viện trưởng, nội tu khóa thời gian nào bắt đầu a?" Tô Ngọc Nghiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Không phải đã bắt đầu sao?" Ách, Tiêu Giác sửng sốt một chút, hết nhìn đông tới nhìn tây một cái, sau đó gãi gãi cái hót, bất đắc dĩ nói, "Cái kia, viện trưởng, ngươi nếu là không muốn dạy chỉ quản nói rõ, đừng để ta một chuyến tay không a, hành hạ như thế cũng trách phiền toái." Xuân. Tô Ngọc Nghiên hừ lạnh một tiếng, "Ngươi làm bản viện trưởng nhàn rỗi không chuyện gì cùng ngươi ở chỗ này ngắm phong cảnh." Tiêu Giác không phản bắt được, nội tu càng nhiều dựa vào nội tính. Tô Ngọc Nghiên chỉ vào dòng suối nhỏ, chỉ vào rừng đào, chỉ vào quanh mình tất cả, nghiêm mặt nói, "Ngươi ngộ tới cái gì?" Tiêu Giác quét mắt một lần, có chút ngộng, cổ quái mắt liếc nàng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Viện trưởng, ngươi không sao chứ? Nữ nhân này hôm nay nói chuyện thế nào điên bên trong điên khí?" Một câu cũng nghe không hiểu. Tô Ngọc Nghiên đuôi lông mày nhảy lên, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, "Nội tu đầu tiên cần muốn tìm tới khí cảm, khí cảm bắt nguồn từ ngươi vị trí hoàn cảnh cùng tâm tính, nếu như ngươi không tìm được khí cảm, như vậy lại nhiều cố gắng cũng không có chút ý nghĩa nào." "Khí cảm là cái gì? Làm sao tìm được?" Tiêu Giác cau mày, không hiểu hỏi ngược lại. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác hết thảy xung quanh, thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, đem chính mình dung nhập nơi này. Tô Ngọc Nghiên trầm giọng nói, "Tiêu Giác là người, ý theo nàng." Chậm rãi nhắm mắt lại. Hồi lâu, hắn cảm giác được một hồi sảng khoái gió nhẹ quất vào mặt, bên hai là róc rách nước chảy thanh âm, chóp mũi quanh quẩn lấy nồng đậm hương hoa. Tiêu Giác đống nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng. "Viện trưởng cảm thấy sao?" Tô Ngọc Nghiên thấy thế, đôi mắt chớp lên, khóe môi lặng yên nhấc lên một tia, thầm nghĩ, gia hỏa này còn không tính kém đến nhà. "Khục, cảm giác có chút buồn ngủ." Tiêu Giác sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng nói rằng, "Nếu không trước nghỉ ngơi một hồi." Tô Ngọc Nghiên, chương 56, Vạn Đạo Thư. Chương 56, Vạn Đạo Thư. "Viện trưởng." Tiêu Giác thận trọng kêu một tiếng. "Ừm." Tô Ngọc Nghiên nhẹ nhàng lên tiếng, ngước mắt nhìn xem Tiêu Giác, chân thành nói, "Ngươi nói đúng, tìm kiếm khí cảm quá khó khăn, chúng ta học một chút khác." "Đến." Nàng hướng Tiêu Giác ngáp, ra hiệu gần chút, sắc mặt dịu dàng, tựa như xuân tháng 3 gió thổi qua, mang đến một cỗ thấm mát cảm giác, để cho người ta rất dễ chịu. "Ta trước dạy ngươi một chiêu công phu." "Công phu?" Tiêu Giác nháy mắt, hiếu kỳ nói, "Công phu gì nha?" "Rất lợi hại phòng thân công phu." Tô Ngọc Nghiên thái độ rất nghiêm túc. "Viện trưởng, ngài thật tốt." Tiêu Giác hốc mắt nóng lên, kém chút vừa khóc. "Ân, đến, đánh ta." Tô Ngọc Nghiên chân thành nói, biểu lộ chuyên chú mà kiên nhẫn. "A." Tiêu Giác ngây ngẩn cả người. "Đừng có lo lắng, lớn mật một chút, ta tốt giáo thế nào để phòng." Tô Ngọc Nghiên thúc giục nói. "Cái này, tốt a." Tiêu Giác do dự một lát, vẫn là tựa như quyết định, giơ lên nắm đấm hướng phía Tô Ngọc Nghiên ngực đánh tới. Không dám dùng sức. Ra quyền thời điểm, hắn còn cố ý mắt nhìn Tô Ngọc Nghiên, lo lắng trên mặt nàng sẽ có giận tái đi biểu lộ xuất hiện. Thật là, nàng lại cười. Tô Ngọc Nghiên cười rất ngọt, cười để cho người ta hai mắt tỏa sáng, cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến mỹ hảo. Tiêu Giác sửng sốt một chút, bản năng cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng muốn thu tay, nhưng là chậm. Chỉ thấy Tô Ngọc Nghiên nâng lên ngọc thủ, có chút co lại một cây ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm tại Tiêu Giác đan điền, cũng chính là cơ bụng chỗ. Đầu ngón tay một vệt vô hình khí lãng đột nhiên khuấy động mà lên. Ông, ông, ông. Từng vòng kim sắc gợn sóng trong không khí nhộn nhạo. Gợn sóng chỗ đến, không gian rung động. Không khí dường như đọc lại đồng dạng, biến sền sệt vô cùng, dường như có đồ vật gì bị giam cầm ở sau một khắc. Ba, hưu. Tiêu Giác đôi mắt hơi trừng, căn bản phản ứng không kịp, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét xa. Phanh. Mạnh mẽ đâm vào một gốc cây đào trên canh cây, đem trọn quả đụng chặn ngang chặt đứt mới dừng xuống tới. Động tính huyên náo rất lớn. Nhưng Tiêu Giác thân thể tứ chi quỷ dị không có có thụ thương, chỉ là phần bụng đau là thật lợi hại. Hắn ôm phần bụng, đau toàn thân run rẩy, đồng thời còn cảm thấy được một tia yếu ớt khí lưu trong thân thể tùy ý va chạm. Viện trưởng Tiêu Giác vẻ mặt cầu xin nhìn nàng. Khóc cái gì, không chết được. Tô Ngọc Nghiên lạnh lùng nói câu. Nàng một chỉ rơi xuống, cả người đều dễ dàng rất nhiều, liên tưởng niệm đều thông suốt. Quả nhiên, vẫn là dã man thô bạo càng thích hợp nàng. Ta dùng nội lực đả thông đan điền của ngươi, giúp ngươi dẫn xuất một sợi khí cảm, ngươi thử đi dẫn đạo đó. Tô Ngọc Nghiên đứng tại Tiêu Giác trước mặt, ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy hắn. Tiêu Giác nước mắt rưng rưng. Dẫn đạo? Hắn không biết ta, lại không tu luyện qua võ công, thần mẹ nó biết nói sao dẫn đạo. Trên trán mồ hôi hoa bên trong a rồi rơi đi xuống, sắc mặt tái nhợt tựa như giấy trắng. Hít vào nhiều, thở ra ít. Tiêu Giác cảm giác một hồi sẽ qua nhi, liền bị đau chết. Cứu mạng a. Nhìn Tiêu Giác bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng, ngươi thật sự là ngu chết rồi. Tô Ngọc Nghiên cắn cắn răng ngà, ngồi xổm xuống, bàn tay dán bụng của hắn. Nội lực truyền vào đi, dẫn đạo trong cơ thể hắn kia sợi nội lực dọc theo toàn thân du một vòng, cuối cùng theo trở về vùng đan điền. Toàn thân ấm áp, thoải mái. Ừ ừ. Tiêu Giác híp mắt lẩm bẩm hai tiếng, ngậm miệng. Tô Ngọc Nghiên lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Giác vội vàng ngậm miệng. Có lẽ là ngồi xổm trên mặt đất ngồi xổm lâu, chân đau xót. Hắn xê dịch cái mông, muốn đổi tư thế, kết quả thân thể một cái lảo đảo liền muốn hướng một bên ngã xuống. Tiêu Giác giật nảy mình, vô ý thức đưa tay chụp tới, mong muốn tìm thứ gì đó lấy. Kết quả, vào tay ấm áp, chân nhắn như gấm, xúc cảm cực dai. Tiêu Giác ngu ngơ túi đầu xem xét. Niệm nó. Vậy mà đụng phải. Đụng phải. Tô Ngọc Nghiên eo nhỏ nhắn. Lúc này, còn không có chờ Tiêu Giác kịp phản ứng. Vâng. Trong óc của hắn, vô tự thư trận buộc phát ra chói mắt kim sắc sáng ngời, lần này không chỉ là lật ra trang thứ 5 đơn giản như vậy. Chỉ thấy vô tự thư trang bịa chỗ đông nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn, một cái kim sắc mâm tròn đường vân nổi lên, là chống không trang bịa tô điểm đồ án. Mâm tròn kia đường vân bảy biện ra hình dạng xoắn ốc, cực kỳ giống một đầu bản long, dương nhanh muốn bước. Tại mâm tròn đường vân khu vực trung tâm, chậm rãi hiện lên ba cái cổ pháp mà khung kính thiếp vàng chữ lớn, vạn đạo thư. Ông. Kim sắc mâm tròn đống nhiên vào lúc này bộc phát ra hào quang chói mắt. Tiêu Giác bị sáng do không mở ra được hai mắt. Một giây sau, cái kia kim sắc tiểu chữ cấp tốc biến mất tại trong con mắt hắn. Tiếp lấy trận trận hồng âm tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Thế có kỳ thư, tên là Vạn Đạo Tập Ngàn Vạn Công Pháp vào một thân, tu vạn cổ trường sinh, nộ thiên địa chi đại đạo. Một tờ một đạo, nhất niệm cả đời. Phàm đến cuốn sách này người, đều có thể nhập vạn đạo chi môn, đăng con đường trường sinh. Tiêu Giác trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình theo kia vạn đạo thư bên trong phát ra, phản phất muốn đem linh hồn của hắn đều hấp dẫn đi vào. Hắn cố gắng ổn định tâm thần, ý đồ thấy rõ trong sách huyền bí, nhưng cái kia kim sắc mâm tròn quang mang lại càng thêm mạnh mẽ, nhường hắn không cách nào nhìn thẳng. Cuối cùng lưu lại đôi câu vài lời, trong sách tử kim trang thứ nhất là đại đạo kim, hắc, đỏ trang thứ hai là đại sự thanh, tử trang kém nhất là trung dung tập đại đạo nhiều người, tu vi thần tốc, tiến triển cực nhanh. Nhớ lấy nhớ lấy. Tiêu Giác sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần lại nhìn lúc. Vô tự thư lại như trước tiên như vậy an tĩnh lơ lửng trước mắt, chỉ là sách trang bìa nhiều vạn đạo thư ba chữ. Đồng thời trang thứ năm nhiều Tô Ngọc Nghiên chân dung. Dưới bức họa phương hiện hiện một hàng chữ nhỏ, vạn đạo nội tu tổng chương. Dầm dầm. Tựa như thủy triều xung kích thức hải. Một máy mắt. Tiêu Giác trong đầu liền nhiều số chi không rõ nội tu công pháp, còn có vô số huyền diệu phương pháp tu luyện cùng tâm đắc. Hắn chỉ là nhìn mấy lần, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, không dám nhìn nhiều. Vạn vạn không nghĩ tới. Chỉ là sờ đụng một cái Tô Ngọc Nghiên vòng eo, vô tự thư vậy mà tuôn ra kinh thiên động địa như vậy hiệu quả. Tiêu Giác ngốc tại chỗ, sững sờ xuất thần, thật lâu cũng tiêu hóa không được những này khổng lồ lượng tin tức. Sơ đủ chưa? Tô Ngọc Nghiên băng lãnh thanh âm theo bên tai truyền đến. Tiêu Giác mánh mà thức tỉnh, cái này mới phản ứng được, đội vàng rút tay về. Thật xin lỗi viện trưởng. Ta. Hừ. Tô Ngọc Nghiên hừ lạnh một tiếng, cũng là không nói gì. Nàng cũng biết Tiêu Giác không phải cố ý, không phải nhất định đánh nổ hắn đầu chó. Thật tốt ôn dưỡng thể nội kia một sợi nội lực, khiến cho lớn mạnh, hiện tại có nội lực, ngươi miễn cưỡng tính tam lưu võ tu. Chờ ngươi chừng nào thì có thể đem nội lực cô đọng thành thể lòng tập đầy toàn bộ đan điền, liền có thể tấn cấp làm nhị lưu. Tô Ngọc Nghiên cẩn thận dặn dò lấy, chậm rãi đứng dậy. "Tốt, bài học hôm nay liền đến nơi đây, ngươi trở về đi. Cuối tuần lại tới tìm ta." Nói xong, nàng quay người ly mở. Tiêu Giác kinh ngạc chờ tại nguyên chỗ, nhìn qua bóng lưng của nàng ly mở, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bằng tâm mà nói, có thể vì hắn làm đến bước này, nàng thật đã hết lòng lấy hết. Nhưng Tiêu Giác rất là cảm kích. Hơn nữa, eo của nàng thật mềm. Hắn sờ lên cái mũi, ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Không có chậm trễ thời gian, hắn sải bước ly đi. Dưới mắt việc cấp bách là làm rõ ràng vạn đạo thư tồn tại, làm rõ ràng trận tướng, khả năng an tâm xuống tới. Tiêu Giác có loại dự cảm, lần này vạn đạo thư biến cố đem mang đến cho hắn kinh thiên động địa biến hóa. Chương 57, nội lực hóa lỏng. Chương 57, nội lực hóa lỏng. Mặt trời lặn phía tây, Tiêu Giác về tới vương phủ, liền lao khất cái sư đồ mấy người trong nhà. Thanh Loan mấy ngày nay xuất quỷ nhập thần, cả ngày cũng không gặp được mấy lần người, mỗi lần chạm vạng tối trở về thời điểm đều rất mệt mỏi, trên thân ngẫu nhiên sẽ còn treo điểm màu. Tiêu Giác vốn là muốn tuân hỏi một chút, nhưng nghĩ tới nha đầu này lớn, có chính mình tư ẩn, hắn cũng không tiện nghe ngóng. Tháng này 15, là nàng 20 tuổi sinh nhật, hắn xem như gia trưởng hẳn là thật tốt cho nha đầu này qua sinh nhật. Về phần Vương Đạo Vận, buổi sáng đi ra ngoài đến bây giờ cũng không trở về nữa, đi tìm hoàng cô nói chuyện làm ăn đi. Tiêu Giác đi vào sân nhỏ, xa xa trông thấy Tú tại giáo thạch thất luyện quyền. Tú Tú mặc rộng rãi màu hồng y phục, bên hông buộc đầu đai đỏ, một đầu như là thác nước tóc xanh tùy ý rối tung, lộ ra tinh tế thon dài cái cổ, cùng bóng loáng bà bay, còn có tiểu xảo bên hai. Tú làn da rất trắng mịn, so cùng tuổi nữ tử nhìn xem muốn thủy linh nhiều. Hơn nữa, cứ việc quần áo rộng rãi, nhưng trước ngực vẫn như cũ phồng lên lợi hại, phối hợp tấm kia trắng non nà xinh xắn khuôn mặt nhỏ. Tiêu Giác không dám nhìn nhiều, rời đi ánh mắt, không phải nhìn lâu có hỏa khí. Thân thể tự nhiên đứng thẳng, gót chân khép lại, mũi chân hơi bên ngoài mở. Đúng, cứ như vậy, thạch thất thật tuyệt Tú đứng ở nơi đó, trong tay cầm một cây ốm dài gậy gỗ, sắc mặt nghiêm nghị đang chỉ huy. Nhỏ thạch thất cũng hữu mô hữu dạng học, đâu ra đấy bộ dáng nhường Tiêu Giác buồn cười. Trọng tâm rời đi chân phải, chân trái phía bên trái nhẹ nhàng mở bước, cùng vai rộng bằng nhau. Nhị sư tỷ, trọng tâm là cái gì nha? Chính là treo chống toàn thân một cái điểm, cái này phải từ từ cảm giác. A, đã tìm được chưa? Thạch thất thật lợi hại hì hì. Chúng ta lại đến. Hai tay chậm rãi nâng lên, cùng vai ngang bằng, lòng bàn tay hướng phía dưới, ngón tay hơi cong. Rất tốt. Thạch thất rất thông minh. Trên cơ bản Tú nói cái gì, tiểu nha đầu một chút liền ngộ, rất nhanh liền học xong. Luyện một khắc đồng hồ. Tú cười híp mắt luốt luốt thạch thất lông xù đầu, hài lòng gật đầu. Được rồi, hôm nay liền đến cái này, ngươi đi chơi đi, sư tỷ muốn đi lấy nước. Ừm ân. Nhỏ thạch thất dùng sức nhẹ gật đầu, quay người lại vừa vặn đụng phải dưới hành lang Tiêu Giác. Nàng đầu tiên là sững sờ, trong mắt to thích thú trong nháy mắt tràn đầy, lập tức phi tốc chạy tới bổ nhào trong ngực của hắn, mại thanh mại khí kêu lên. Ca ca Tiêu Giác thuận tay đưa nàng ôm lấy, cưng chiều luốt luốt đầu nhỏ của nàng. Thạch thất nhất văn, có nghe lời hay không? Có a, thạch thất rất nghe lời đâu, sư tỷ đang dạy ta luyện quyền hì hì. Tiểu nha đầu điềm điềm cười một tiếng, một đôi mắt to bên trong sáng lấp lánh, hướng chân trời sáng chói sao trời. Thật tuyệt. Tiêu Giác cười đến càng thêm cương triều, cúi đầu tại nàng cái chán hôn một cái, kia thạch thất lại đi chơi một hồi. Ừm ân. Nhỏ thạch thất theo trong ngực hắn nhảy ra, hoan thiên hỉ địa chạy tới nhảy dây. Tiêu Giác nhìn qua cái kia lanh lợi, hoạt bát nhảy loạn thân ảnh nhỏ bé, trong lòng ấm áp. Điện hạ. Tú thấy Tiêu Giác trở về, quy củ hành lễ. Tiêu Giác cười đáp lại, "Ân." Bởi vì có việc gấp, hắn không có nhiều trò chuyện, quay người về tới gian phòng, tiện thể đem cửa phòng khóa trái. Tú đưa mắt nhìn, trong trẻo trong con ngươi hiện lên kinh ngạc, nỉ non một tiếng, nhanh như vậy tìm tới. Khí cảm. Trong phòng, Tiêu Giác ngồi ngay ngắn ở trên giường. Trước mắt của hắn, tại người khác không thấy được địa phương hiện lên từng quyển nội tu bí tịch. Mỗi bản bí tịch bên trên đều bốc lên một vòng vầng sáng nhàn nhạt, đại khái có 5 loại nhan sắc, tử kim, kim, tử, thanh, bạch. Bạch quang, thanh quang bí tịch chiếm đa số có hơn ngàn bản, tử quang cũng có lớn mấy trăm quyển, nhưng bốc kim quang bí tịch liền mười mấy bản. Mà bốc lên tử kim sắc bí tịch vậy mà chỉ có 3 quyển. Tiêu Giác tùy ý vượt qua một bản kim quang bí tịch. Vâng anh. Một máy mắt. Não hải trong nháy mắt bị khổng lồ tin tức hồng lưu xung kích đến một hồi mê muội. Tiêu Giác thân thể hơi trao đảo một cái, nhưng rất nhanh liền ổn định tâm thần. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nhường ý thức của mình theo kia cỗ xung kích bên trong rút ly đi ra, một lần nữa tập trung ở trước mắt bí tịch bên trên. Cựu truyền huyền thiên công thiên cấp nội tu công pháp, cùng chia 9 tầng, mỗi tầng tu luyện đều cần kinh nghiệm chuyển hóa, đem nội lực không ngừng chiết xuất cùng tăng cường, luyện tới cựu truyền, nội lực đục dày vô cùng, vang dội cổ kim. Tiêu Giác đôi mắt lấp lóe mấy lần, thì thào nói nhỏ, thiên cấp nội tu công pháp, không biết rõ lợi hại hay không. Hắn lần đầu trải qua võ tu, đối những công pháp này phẩm giai đều không hiểu rõ, bởi vậy cũng không biết môn công pháp này uy lực. Nhưng theo bí tịch giới thiệu có thể suy đoán, môn công pháp này vô cùng cấp cao. Hơn nữa, Tiêu Giác có thể cảm giác được trong thân thể nội lực tại công pháp vận hành phía dưới, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng lớn mạnh, so với lúc trước đâu chỉ nhanh hơn vạn lần. Nội lực rất nhanh liền tràn đầy toàn thân, làm hắn thoải mái dễ chịu cực kỳ. Tí tách. Đột nhiên, một đạo giọt nước âm thanh phá vỡ yên lặng rõ ràng truyền vào não hải. Tiêu Giác toàn thân rung mạnh, đôi mắt hơi trừng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nội lực hóa lỏng. Nếu như hắn có thể nội thị đan điền lời nói, nhất định có thể trông thấy nguyên bản trống rỗng đan điền. Giờ phút này đột nhiên đã rơi vào một giọt bóng ánh sáng long lanh giọt nước, lóe ra ngân huy, giống như một quả nho nhỏ làm bảo thạch. Tích đáp, lại là một tiếng. Tiêu Giác lần nữa mở to mắt, khó có thể tin. Tí tách, tí tách, tí tách, cơ hồ mỗi 3 hơi thời gian, nội lực toàn thân liền sẽ ngưng tụ áp xúc thành một giọt, biến thành nội lực châu. Tiêu Giác không biết rõ cái tốc độ này có tính không nhanh, nhưng đem nội lực toàn thân tại mấy hơi thở liền ngưng tụ áp xúc thành thể lỏng, nghĩ đến đối với những thiên tài kia cũng khó có thể làm được a. Nội lực châu ngưng tụ rất nhanh, một giọt hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái vũng nước nhỏ. Nhưng đối với toàn bộ đan điền mà nói, không khác tích cắt thành thác. Mong muốn trong thời gian ngắn lấp đầy chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Có dù sao cũng so không có mạnh. Tiêu Giác âm thầm an ủi, lại một chút không có ý thức tới tốc độ tu luyện của mình đối với bên ngoài người mà nói là cỡ nào biến thái. Hắn tập trung ý chí, đưa tay nắm 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 đấm, vang lên ken kẹt. Một cỗ mênh mông lực lượng nơi cánh tay bên trong phun trào, thân thể cũng so trước kia nhẹ nhàng quá nhiều. Loại này không giả cảm giác thật tốt. Tiêu Giác đôi mắt sáng rõ, tiếp tục xem hướng cái khác kim quang bí tịch, tùy ý chọn tuyển một bản, dự định lần nữa lật ra. Thật là lần này lại phát hiện chính mình thế nào cũng lật không ra. Đây là có chuyện gì? Hắn nhíu mày, lại thử một lần. Vẫn là vô hiệu. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Tiêu Giác trong lòng buồn bực, suy tư một lát, nghĩ đến một loại khả năng. Kim quang này bí tịch sẽ không một ngày chỉ có thể tu một bản a. Hắn nghĩ nghĩ, lại tùy ý lật ra một bản lấp lóe tử quang bí tịch, lần này cũng là lật ra. Tiểu vô tướng công địa cấp nội tu công pháp. Công pháp đặc thù, không bám vào một khuôn mẫu, có thể mô phỏng thiên hạ các phái chiêu thức, tuy không đặc biệt thuộc tính, nhưng biến hóa đa đoan, khiến người ta khó mà phòng bị. Tiêu Giác là người, cảm giác có chút mới lạ. Cái này nội tu công pháp không thể tăng trưởng nội lực, lại có thể mô phỏng người khác ra chiêu, đây cũng là riêng một ngọn cờ, rất tồn tại đặc thù. Có chút ý tứ. Tiêu Giác sờ lên cái cằm, lại tìm đến một bản tử quang bí tịch, thử nghiệm lật ra, quả nhiên lại lật không mở. Xem ra mỗi loại nhan sắc nội tu công pháp mỗi ngày chỉ có thể tu luyện một bản. Nghĩ như vậy, Tiêu Giác lại không có lại lật xem thanh quang bí tịch cùng tử quang bí tịch, có chút không lọt mắt. Lần này, hắn trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay kia ba quyển hào quang màu tử kim hi lưu bí tịch. Chương 58, nhanh chóng tân cấp phương pháp. Chương 58, nhanh chóng tân cấp phương pháp. Tử kim sắc bí tịch số lượng tuy ít, nhưng mỗi một bản đều tản ra một loại làm cho người khí tức ngột ngạt, dường như ẩn giấu đi vô tận uy nghiêm. Tiêu Giác thử nghiệm vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trong đó một bản tử kim sắc bí tịch. Trong chốc lát, một áp lực đáng sợ theo trong bí tịch tuôn ra, trong nháy mắt đem ngón tay của hắn bắn ra. Tiêu Giác mi tâm hơi nhíu lại. Tử kim sắc bí tịch bên trên dường như có linh tính đồng dạng, đang cảnh cáo hắn không nên tùy tiện đụng vào. Hơn nữa, nó dường như thiết trí một loại nào đó cường đại cấm chế. Chỉ có dùng so với cường đại hơn ngoại lực cưỡng ép phá vỡ tầng này cấm chế, khả năng nhìn trộm bí mật trong đó. Nói trắng ra là, chính là ghét bỏ Tiêu Giác hiện tại quá cúi bắp, căn bản không đủ tư cách nhìn thấy nó bộ mặt thật. Bộ nội nó chứ? Tiêu Giác có chút tức giận, còn có chút buồn bực. Cảm giác tựa như nắm giữ chục tỷ tài sản, nhưng hạn ngạch không cho dùng, mỗi ngày chỉ có thể duy trì ấm no như thế. Không phải liền là một bộ tử kim cấp bậc công pháp sao? Có gì đặc biệt hơn người? Hừ, không tu liền không tu. Hắn lạnh lùng niết miệng, không tiếp tục nhìn nội tu bí tịch, hơn nữa tìm tới kiếm đạo bí tịch. Bởi vì một mực không có tu luyện ra nội lực, cho nên đối với kiếm đạo cái này một khối cũng không có quan tâm kỹ càng. Lúc này hắn muốn tìm ra một bản trước luyện, cũng có thể bằng bản thân. Vẫn như cũng là lóe ra đủ mọi màu sắc vầng sáng bí tịch. Bất quá liên quan kiếm đạo lĩnh vực này tử kim sắc bí tịch lại có 5 bản. Tiêu Giác vẫn là cảm giác có chút tiểu kinh hỉ. Tiện tay ấn mở 5 bản tử kim kiếm đạo bên trong một bản, sau đó cũng điểm không ra. Ngày, Tiêu Giác mặt tối sầm, thở dài, đi lật kim sắc kiếm đạo bí tịch. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn lại bị kỳ quái tri thức bỏ thêm vào. Vạn kiếm phi tông, thiên cấp kiếm đạo công pháp, kiếm đạo tuyệt học chí cao, luyện đến đại thành người, một kiếm ra, vạn kiếm hưởng ứng, kiếm quang như rệt, đánh đâu thằng đó, không ai có thể ngăn cản. Sau khi xem xong, Tiêu Giác hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng ít nhiều có chút trấn an. Không tiếp tục nhìn, bởi vì Tiêu Giác cảm giác đầu óc có chút nợ, đầu váng mắt hoa, cần chậm rãi. Liên tuyển 3 bản bí tịch, 2 quyển nội tu, 1 bản kiếm đạo, theo thứ tự là Cựu truyền huyền tiên công thiên cấp, Vạn kiếm quy tông thiên cấp, Tiểu vô tướng công địa cấp. Đầu thực sự đau dữ dội. Tiêu Giác luốt luốt tóc mai huyệt, đột nhiên minh bạch vạn đạo thư dụng tâm lương khổ, vẹn vẹn tu luyện 3 bản bí tịch đều nhanh đem đầu óc của hắn cho nhét phát nổ. Lại nhiều đến mấy quyển, còn không phải tại chỗ qua đời. Lập tức, hắn ra khỏi phòng, đi ra sân nhỏ, đến ngoại giới. Giờ phút này ánh nắng tươi sáng, Tiêu Giác hai mắt nhắm lại, cảm thụ được dương quang vẩy vào trên da sảng khoái, một loại đã lâu nhẹ nhõm cảm giác tự nhiên sinh ra. Không khỏi, hắn hé miệng, phát ra một tiếng thoải mái than thở. Đột nhiên, đúng lúc này, vang một tiếng, lao khất cái trong viện truyền đến một tiếng bạo hưởng. Mặt đất kịch liệt lung lay, đem Tiêu Giác giật nảy mình, còn tưởng rằng là địa long xoay người đâu. Hắn vội vàng thân hóa tàn ảnh, hướng phía trong viện còn tại nhảy dây, mặt mũi tràn đầy kinh hãi thạch thất phóng đi. Bất quá vừa xông ra mấy bước, thân ảnh liền dừng lại, bởi vì lúc này có chút điên cuồng thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ vương phủ. Thành, lão phu bỏ bao công sức 20 năm, rốt cục thành, ha ha ha. Tiêu Giác khỏe miệng co giật, sắc mặt có chút tức giận. Lão nhân này làm bạo phá thí nghiệm đâu, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Tiểu tử mau tới. Hắn quay đầu, liền trông thấy lao khất cái tóc hai bù xù chạy đến, quần áo bị tạc rách dưới thành vải, khắp khuôn mặt là đen nhánh dơ bẩn, liền tròm râu bạc phơ cũng cháy rủi. Nhưng đôi mắt lại sáng rõ, vẻ hưng phấn cùng trọng độ bệnh tâm thần phát tác người không kém cạnh. Mà trong tay của hắn, cầm một cái kim hoàng sắc đan dược, tản ra nồng đậm mùi thơm. "Tiểu tử, ăn nó đi." Lao khất cái bước nhanh xông lại, cầm đan dược liền phải hướng Tiêu Giác miệng bên trong nhét. Tiêu Giác giật nảy mình, vội vàng né tránh, có chút tức giận chừng hắn, "Lao đầu ngươi làm gì?" "Hô hô, tiểu tử ngươi đụng đại vận, may mắn trở thành lao phu thần đan chi giới đệ nhất cái nội lực giác tỉnh giả." Lao khất cái miệng bên trong lại nhải, một đôi mắt bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm Tiêu Giác. "An viên đan dược kia, ngươi liền có thể phá vỡ đan điền, tìm tới khí cảm, từ đây chính thức bước vào võ tu liệt kê." Tiêu Giác sững sờ, đôi mắt không khỏi trừng lớn mấy phần, "An viên thuốc liền có thể phá đan điền tìm tới khí cảm?" Nói nhảm. Phải biết cứ như vậy một viên thuốc tùy tiện đều có thể bán hơn vạn lượng bạc, chí ít có thể để ngươi tại võ tu một đường thiếu đi hơn 10 năm đường quanh co. Lão khất cái lườm hắn một cái, khinh thường nói, nếu không phải lão phu nhìn ngươi thuận mắt, mới lười nhác quản như ngươi loại này phế vật. Tiêu Giác mặt tối sầm. Ngươi mới phế vật. Viên đan dược kia là lão phu hao tốn gần 20 năm, du tẩu gần ngàn chỗ bí cảnh, bỏ ra không biết nhiều ít chân quý thảo dược, mới luyện chế thành công đi ra, không dễ dàng à. Lão khất cái nói, chắp tay sau lưng, cái cằm khẽ nhếch, cái trán góc 45 độ chỉ lên trời, đôi mắt thâm thúy tăng thương. Một bộ thiên không sinh ta lão khất cái, đại vũ vạn cổ như đêm dài độc cô cầu bại cảm giác. Tiêu Giác không còn gì để nói. Lão nhân này cũng quá biết trang bức a. Bất quá, ngẫm lại cũng xác thực châu phê chút. Nếu là đan dược này có thể đại lượng tính luyện chế ra đến, bán cho những cái kia khổ tu nhiều năm nhưng thủy chung không cách nào tìm tới khí cảm đám võ giả. T. Không nói nhiều, một viên thuốc liền bán một vạn lượng. Đoán chừng những võ giả kia đều phong thưởng không còn a. Phải biết võ quốc tập võ thịnh hành, võ giả đâu chỉ thiên tiên bạn bạn. Nhưng có thể vào phẩm giai, bình thường lưu cấp lại là không nhiều. Nếu là đan dược này thật sự có nguồn tiêu thụ, đừng nói là tu viện địa, chính là đem toàn bộ thượng cung học viện cho đẩy ngang xây lại, cũng không phải là không thể được a. Ngẫm lại liền tốt kích thích. Tiêu Giác nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt sáng lên. Lão khất cái liếc mắt nhìn hắn, bất mãn nói, ngươi nuốt nước miếng làm cái gì, nhanh đem đan dược này ăn. Không cần, ta đã tìm tới khí cảm. Tiêu Giác khoát khoát tay, từ chối lão khất cái ý tốt. Tìm tới khí cảm. Lão khất cái một hồi kinh ngạc, liền vội vươn tay đè xuống Tiêu Giác cổ tay, trong đôi mắt dần dần hiện ra vẻ chấn động. Thế nào? Làm sao có thể nhanh như vậy? Hơn nữa còn nội lực hóa lỏng. T. Tiểu tử ngươi ăn tiên đan. Tiêu Giác rút về cổ tay, liếc hắn một cái, khóe môi bật lên, nhận tiên sinh, bị nàng dùng nội lực cưỡng ép phá vỡ đan điền, dẫn xuất khí cảm thì ra là thế. Có thể làm đến bước này, ngươi vị tiên sinh kia ít nhất là nội tu lĩnh vực này tông sư cấp cường giả. Lão khất cái bừng tỉnh hiểu ra, nhưng chợt lại nghi ngờ nói, có thể là vừa bận tìm được khí cảm, nội lực làm sao lại hóa lỏng? Hơn nữa hóa lỏng tới loại trình độ này đối với tuyệt thế thiên tài cũng muốn nhỏ thời gian nửa năm. Cái này sao? Ta thiên phú dị bẩm, cho nên mới như vậy. Tiêu Giác đôi mắt lấp lóe mấy lần, thuận miệng giải thích nói. Lão khất cái lắc đầu, biểu thị không tin, cười lạnh một tiếng, tiểu tử chính ngươi tin sao? Thiên phú dị bẩm. Ha ha. Liên nguyên này thiên phú liền tiểu thạch đầu mấy người bọn hắn lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa cũng không bằng. Tiêu Giác khỏe miệng co giật, hắn rất muốn phản bác, nhưng lại tìm không thấy phản bác lấy cớ, bởi vì lao nhân này nói có thể là sự thật. Tính toán, lừa nhác tranh chấp, vẫn là trước nói chính sự. Lao đầu. Thương lượng, người đan dược này Tiêu Giác đang chuẩn bị mở miệng nói kiếm tiền đại kế. Đồng nhiên, hắn biểu lộ cứng đờ, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ khó tin. Bởi vì lúc này, hoa lạp 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 trong đan điền tại hạ mưa nhỏ. Từng quả nội lực châu tạo thành nội lực mưa, trong nháy mắt vẩy xuống đan điền mỗi một chỗ ngóc ngách. Rất nhanh liền đem nguyên bản chống trải đan điền thế giới mang đến một tia mờ mịt. Mưa nhỏ không có hạ bao lâu, đại khái nửa khắc đồng hồ, lại khôi phục được lúc đầu tí tách âm thanh. Nhưng chính là như thế nửa khắc đồng hồ thời gian, trong đan điền hóa lỏng trình độ đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, huyền giống như thủy triều, liên tục không ngừng lan tràn lên phía trên. Muốn là dựa theo trước đó tốc độ, phòng đoán cẩn thận, ít nhất phải thời gian 3 tháng mới có thể phát hiện tới loại trình độ này. Không phải, ta vừa rồi làm gì? Tiêu Giác trừng to mắt, có chút ngộp bức. Cái này mẹ nó, không khoa học a. Đột nhiên, hắn phát hiện mánh khóe. Chỉ thấy trong đầu vạn đạo thư trang thứ 2 lão khất cái trên bức họa nguyên bản còn bốc lên từ quang, lúc này lại có nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ tràn ra. Ừm. Tiêu Giác đôi mắt nheo lại, ngưng thần nhìn lên trước mắt này tấm quỷ dị hình tượng. Đột nhiên linh quang lóe lên. Tiêu Giác nghĩ đến thức tỉnh vạn đạo thư lúc, trong đầu truyền đến kia mấy đạo hồng âm, trong sách tử kim trang thứ nhất là đại đạo kim, hắc, đỏ trang thứ 2 là đại sự tử, giấy xanh kém nhất là trung dung. Hắn giật mình bừng tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Vì xác định cái gì? Tiêu Giác đem vạn đạo thư bên trong lật ra 5 khối trang giấy từng cái lật ra. Tô Ngọc Nghiên, Vạn Đạo Nội Tu Tổng Chương Kim Sắc Giao Diện. Vương Đạo Vận, Vạn Đạo Kiếm Điển Tổng Chương Kim Sắc Giao Diện. Lao Khất Cái, Vạn Đạo Y Lý Thuật Tổng Chương Màu Đỏ Giao Diện. Châu Thanh Liên, Vạn Đạo Chủ Nghệ Tổng Chương Màu Xanh Giao Diện. Bách Lý Phong, Vạn Đạo Tiên Thuật Tổng Chương Màu Xanh Giao Diện. Lại liên tưởng đến kia hồng âm bên trong đôi câu vài lời, so sánh phiên dịch tới ý tứ chính là, từ Kim Trang Lưu Nhất Phê. Kim Trang thứ 2, Trang Đen thứ 3, Đỏ Trang thứ 4, Tử Trang thứ 5, Giấy Xanh thứ 6. Hiểu. Tiêu Giác bỗng nhiên minh ngộ, mặt mày kinh sợ nhìn trước mắt bản này Vạn Đạo Thư. Tào A. Còn có thể chơi như vậy, hợp lấy là để người khác giúp đỡ tự mình tu luyện tấn cấp thôi. Hắn hiểu được vì cái gì đan điền sau đó nội lực mưa, bởi vì vạn đạo thư bên trong lão khất cái chân dung vốn là tử sắc giao diện, hiện tại đông nhiên biến thành màu đỏ giao diện. Giải thích rõ lão khất cái luyện thành đan dược, y lý thuật tăng lên, xúc động vạn đạo thư nào đó loại cơ chế, bởi vậy kéo theo nội lực nhanh chóng ngưng tụ, thậm chí hạ lên nội lực mưa. Đây chẳng phải là nói, chỉ muốn trợ giúp lão khất cái tăng lên y lý thuật, chính mình liền có thêm nhanh chóng tấn cấp mới con đường. Cứ thế mà suy ra, trợ giúp Vương Đạo Vận tăng lên kiếm đạo, giúp Châu Thanh Liên tăng lên chủ nghệ, trợ giúp Tô Ngọc Nghiên tăng lên nội tu, trợ giúp Bách Lý Phong ách. Bách Lý Phong coi như xong, không phải người của mình, chỉ muốn trợ giúp vạn đạo thư bên trong trang trên mặt nhân vật tăng thực lực lên, như vậy cuối cùng được lợi đều là chính mình. Là, chính là như vậy. Hơn nữa giúp người cái này một khối nhất cực kỳ đơn giản. Ngược lại trong đầu công pháp kỹ năng còn nhiều, tùy tiện nhiều nước đều đủ bọn hắn học cả đời. Ha ha ha. Tiêu Giác trong lòng một hồi vui mừng như điên, kích động nắm chặt nắm đấm, kém chút liền phải cười ra tiếng. Trong lòng gọi thẳng, cái này vạn đạo thư là thật châu phê a.